Chương 236, Thiên Đạo Hồ Thịnh Yến ở đường ra lưu lại sau 3 ngày, 11 giả trên căn bản cũng phải kết thúc. Diệp Sơ Tuyết hỏi Lý Thần, hiện tại có phải là liền trở về? Lý Thần lắc lắc đầu, nói, không đội vã trở lại, trước tiên đi một chuyến Dương Châu. Diệp Sơ Tuyết chớp mắt to, hỏi, đi Dương Châu làm gì? Lý Thần lời ít mà ý nhiều trả lời, đòi nợ. Nợ nần người, không phải người khác, chính là Dương Châu thủ phủ công tử gia thiếu chủ, công tử Vũ. Hàng Châu khoảng cách Dương Châu cũng có điều 300 km, cũng là 2-3 tiếng đường xe, bởi vậy liền dự định tiện đường đi thảo một hồi trái. Nhìn công tử Vũ có phải là chứng đạo tiên tiên sau, cánh liền cứng rồi. Nếu như đúng là như vậy, hắn không ngại đem này cái gọi là Dương Châu thủ phủ nhà cũng cùng nhau cho diện. Kỳ thực, y theo hắn hiện tại thế lực, muốn xóa bỏ một thị thủ phủ, căn bản cũng không cần tự mình động thủ, chỉ cần động động miệng lưỡi, liền sẽ có người thế hắn đem sự cho làm. Hơn nữa, còn có thể làm được thật xinh đẹp, chắc chắn sẽ không dây dưa dài dòng. Dù sao, hắn danh nghĩa Vũ Đạo Liên Minh, không phải là ngồi không. Từ khi Long Gia rơi đài sau, ngăn ngắn tam thiên thời gian, Zép Quốc Vũ Đạo Liên Minh tổng thể thực lực, liền tiên cái phiên. Gia nhập liên minh gia tộc số lượng đã từ ban đầu 13 nhà, tiêu thăng đến 27 gia. Liên minh vừa mới bắt đầu thành lập thì những kia mọi cách chối từ chối gia nhập gia tộc thế lực, hiện tại đều vấp đến nhọn cả đầu chui vào bên trong. Chỉ lo chậm sẽ bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Có điều, huyền môn bốn phái, võ đạo 12 tông những này có mấy trăm năm, thậm chí là ngàn năm gốc gác đại phái, vẫn không có một nhà chủ động gia nhập. Dù sao, nhân gia là đứng Zép Quốc võ đạo đỉnh cao tông môn. Không lọt mắt thành lập không quá Nguyệt Dư Vũ Đạo Liên Minh, cũng là lại chuyện không quá bình thường. Như vậy cũng tốt so với thế gia quý tộc xuất thân sĩ, không lọt mắt cường hào nhà giàu mới nổi là một cái đạo lý. Dù cho ngươi có tiền nữa, hắn lại chán nản, nên không lọt mắt ngươi, vẫn là không lọt mắt ngươi. Từ nhỏ liền nuôi thành cảm giác ưu việt, sẽ làm bọn họ ở trong xương cảm thấy chính mình từ nhỏ liền cao ngươi nhất đẳng, mà điểm này là tiên tiên nhất định. Bất luận ngươi hậu kỳ cố gắng như thế nào, làm sao có thành tựu, cũng không cách nào thay đổi này vừa hiện hình. Những này tông môn đại phái, không lọt mắt Lý Thần Vũ Đạo Liên Minh. Đồng dạng, Lý Thần cũng xem thường những này nát đến trong xương, nhưng còn có thể đem đuôi kiểu trời cao tông môn. Hắn hiện tại vội vàng chỉnh hợp đại giang nam võ đạo thế lực, đang không ra thời gian đối với những này tông môn đại phái ra tay. Có điều, chờ hắn chỉnh hợp xong xuôi, đem toàn bộ liên minh đều triệt để nắm giữ trong lòng bàn tay sau. Ai nếu là còn dám như bây giờ nhảy nhót, vậy thì phải hỏi một chút, hắn Lý Tiên Sư kiếm trong tay, có đáp ứng hay không. Sau 2 giờ, Lý Thần cùng Diệp Sơ Tuyết đồng thời chạy tới Dương Châu địa giới. Diệp Sơ Tuyết liếc mắt nhìn Lý Thần, nói: "Lý Thần ca ca, buổi tối thì đi xấu trên Tây Hồ 24 tiểu trời chứ?" Nhị thập tứ tiểu minh nguyện dạ, người ngọc nơi nào giáo thổi tiêu. Nghe liền thật là lãng mạn. Lý Thần mỉm cười nở nụ cười, đáp: "Có người ngọc thổi tiêu, có thể không lãng mạn sao?" Diệp Sơ Tuyết một mặt ngây thơ nói: "Ta sẽ không thổi tiêu, có điều ta sẽ khiêu ba lôi, còn có thể đạn piano." Lúc nói chuyện, nàng gái kia xanh nhạt giống như tinh tế ngón tay, còn ở giữa không trung, mô phỏng theo đạn piano thì tao nhã động tác. Nhìn Diệp Sơ Tuyết cái kia thanh xuân vô tà dáng vẻ, Lý Thần khỏe miệng bên trên liền không khỏi vung lên nụ cười thỏa mãn. Diệp Sơ Tuyết bị Lý Thần nhìn chăm chú đến có chút thật không tiện, thấp giọng vấn đạo: "Trên mặt ta có đồ vật mà, ngươi liên tục nhìn chằm chằm vào ta xem làm gì?" "Đẹp đẽ chứ, tiểu Tuyết Nhi xinh đẹp như vậy, thấy thế nào đều xem không đủ." Đối diện Diệp Sơ Tuyết, Lý Thần chút nào đều không che giấu chính mình nội tâm yêu thích, cái kia lời tâm tình nói so với quần quận trưởng Giang Thụy còn vui sướng hơn chẳng chề. Đối diện Lý Thần xích quả quả yêu thương, Diệp Sơ Tuyết trực tiếp hồng đến cái cổ rễ, cái chu mỏ xăng giọng: "Thử, nhìn ngươi cái kia ngốc dạng." Lý Thần người này không thích phiền phức, tới liền thẳng đến công tử Vũ gia, chuẩn bị hướng về hắn thúc thảo 100 ức nợ nần. Có điều, hắn đến nhà thì lại bị công tử gia quản gia báo cho, công tử Vũ cũng không ở quý phủ, mà là đi tham gia mỗi năm một lần Thiên Đạo Hồ thịnh yến. Kết quả là, Lý Thần cũng chỉ thật lại cùng Diệp Sơ Tuyết đồng thời, chết đạo đi tới Thiên Đạo Hồ. Thiên Đạo Hồ thịnh yến, cùng Hồng Lâu thịnh yến, Thiên Thượng Nhân Gian thịnh yến, Hải Thiên thịnh diên, hợp xương quốc nội tứ đại đỉnh cấp thịnh yến. Thịnh yến to lớn nhất chủ sự mới chính là công tử gia, mà công tử gia danh nghĩa lại có vài gia công ty giải trí, bởi vậy tham dự giả, ngoại trừ một phương đại lão, cự phú nhà ở ngoài, còn lại đều là thế giới giải trí đạo diễn, minh tinh, người mẫu. Có thể nói là chúng tinh ngọc ánh, mỹ nữ như mây. Mới vừa gia nhập Thiên Đạo Hồ, Diệp Sơ Tuyết liền phát sinh một trận hài tử giống như mừng rỡ kinh ngạc thốt lên: "Lý Thần, nơi này thật là đẹp a, hãy cùng nhân gian tiên cảnh như thế." Một đầy người hàng hiệu, hai con mắt chính xoay tròn chuyển loạn, khắp nơi mục tiêu con mồi người thanh niên trẻ, nghe được Diệp Sơ Tuyết cái kia giống như hoàng anh xuất cốc âm thanh, liền theo tiếng nhìn lại. Khi hắn nhìn thấy Diệp Sơ Tuyết mặt cười bên trên khuynh thành miệng cười thì không khỏi sáng mắt lên, cảm giác cả người xương đều tô. Có điều, hắn rất nhanh sẽ khôi phục trấn tĩnh, sửa sang một chút y phục trên người, liền nhanh chân lưu tinh đi tới. Chờ đi tới Diệp Sơ Tuyết trước mặt thì hắn rất là thân sĩ cười cận, đến gần nói: "Mỹ nữ, ngươi cũng là đi tham gia Thiên Đạo Hồ tiệc rượu sao?" Diệp Sơ Tuyết gật gật đầu, nói: "Đúng đấy, làm sao?" Người thanh niên trẻ bày ra một mặt quý tộc thân sĩ dáng vẻ, rất có lễ phép hỏi: "Mỹ nữ, mạo muội hỏi một câu, xem ngươi rất lạ mặt, nên không phải Dương Châu người địa phương đi, có thể có tiệc rượu thì mời." Nghe được đi tham gia tiệc rượu còn muốn thì mời, Diệp Sơ Tuyết vẻ mặt không khỏi mẩn ra, ở theo bản năng bên trong nhìn về phía Lý Thần. Lý Thần nguyên bản không có ý định tới tham gia, này cái gì Thiên Đạo Hồ tiệc rượu, hắn chỉ là lâm thời này lòng tham tới nơi này muốn trái mà thôi, nơi nào sẽ chuẩn bị cái gì thì mời. Người thanh niên trẻ tên là Tô Luân, là công tử gia danh nghĩa, Hoa Ngữ công ty giải trí một vị tên Tinh Tham. Nếu là Tinh Tham, vậy dĩ nhiên là cái sẽ nghe lời đoán ý chủ. Hắn nhìn thấy Diệp Sơ Tuyết cùng Lý Thần vẻ mặt, lại thấy bọn hắn trang điểm, cũng không giống như là người đại phú đại quý, chỉ bằng dựa vào kinh nghiệm thời xưa, đối với thân phận của bọn họ cùng ý đồ đến, có cái đại thể phán đoán. Không cần hỏi, bọn họ khẳng định là thừa dịp quốc khánh giả, đến Dương Châu du lịch du khách. Nghe nói Thiên Đảo Hồ tiệc rượu sau, liền mộ danh mà tới. Xem Diệp Sơ Tuyết cái kia thanh thuần có thể người dáng vẻ, rất có thể còn là một học sinh. Giữa hai lông mày không chứa một tia mị thái, khẳng định còn là một song bích thân chim non. Công ty thiếu đồng công tử Hồng, vừa đạp thứ 17 mặc cho vong hồng bạn gái, hiện tại chính là tình cảm trống rỗng kỳ. Nếu là đem trước mắt vị này thanh thuần nữ hài giới thiệu cho hắn, hắn nhất định sẽ phi thường yêu thích. Đến lúc đó, chính mình khẳng định cũng có thể được trọng dụng, chí ít có thể mò một số lớn ban thưởng. Nghĩ tới những thứ này, hắn liền phi thường nhiệt tình đào ra bản thân danh thiếp, nói: "Ta là Hoa Ngữ công ty giải trí tổng giám, đồng thời cũng là nghiệp bên trong phi thường tên tinh tham, đây là ta danh thiếp." Diệp Sơ Tuyết lễ phép tính tiếp nhận danh thiếp, có điều chỉ là tùy ý nhìn lướt qua, trên mặt vẫn chưa xuất hiện vẻ mặt vui mừng. Tô Luân thấy Diệp Sơ Tuyết không động tâm, hơi làm chốc lát dừng lại, liền lại tung cái bom nặng cần đến. "Mỹ nữ, công ty chính đang tìm cách đập một hồi thanh xuân ái tình điện ảnh, còn thiếu một vị vai nữ chính, ta thấy khí chất của ngươi phi thường phù hợp nhân vật này, không biết có hứng thú hay không?" Chu Vi một ít nữ hải, nghe được Tô Luân, nhất thời liền hai mắt tỏa ánh sáng, đồng loạt hướng nhìn bên này đến. Đây chính là Hoa Ngữ công ty giải trí tổng giám, dĩ nhiên tự mình mời một không biết tên nữ sinh đi tham diễn đại chế tác điện ảnh vai nữ chính. Cái này gọi là Diệp Sơ Tuyết con gái, vận may cũng quá nghịch thiên rồi chứ. Chuyện tốt như vậy, làm sao liền xa suốt đến trên đầu mình đây? Tô Luân trong lòng cũng là một trận đắc ý, là cái nữ hài đều có sân khấu minh tinh ngộ. Hắn tin tưởng Diệp Sơ Tuyết khẳng định cũng sẽ không ngoại lệ, kiên quyết sẽ không từ chối, hắn như thế có mê hoặc mời. Kỳ thực, công ty bọn họ cũng xác thực ở kế hoạch đầu đập một bộ trường học cái tình điện ảnh. Có điều, vai nữ chính sớm cũng đã xác định, là nội địa một vị chuẩn một đường nữ tinh. Hơn nữa, hắn chỉ có điều là cái trên danh nghĩa tổng giám, trong tay nửa điểm quyền lực đều không có. Nhiều nhất cũng là có thể đi vào trong cái diễn viên quần chúng nhân vật, liền vai phụ tư cách đều không có. Có điều, mặc kệ nó, trước tiên đem người đã lừa gạt đi lại nói. Trước hắn chỉ bằng dựa vào chiêu này, đối với không thiếu tá hoa cấp nữ sinh lừa gạt tài lừa gạt sắc. Những kia chưa va chạm nhiều, lại cấp thiết muốn thành danh nữ hải, bị hắn liền ngủ một tuần, vừa giống như là gà rừng như thế, bị cái khác cái gọi là đạo diễn, đầu tư phương lão tổng, chờ một loạt lung ta lung tung người, cho ngủ một vòng, mới thường thường chỉ có thể được một liền lời kịch, đều không vài câu diễn viên quần chúng nhân vật. Chương 237, Lý tiên sư truyền kỳ cảm ơn, ta còn là một học sinh, không có hứng thú đóng phim. Diệp Sơ Tuyết lễ phép cười cợt, từ chối Tô Luân mời. Nghe được Diệp Sơ Tuyết dĩ nhiên từ chối, Tô Luân không khỏi một mặt kinh ngạc. Có điều này cũng làm cho hắn đối với Diệp Sơ Tuyết có mấy phần không tên hảo cảm. Ở cái này coi trọng vật chất xã hội, như Diệp Sơ Tuyết như vậy thanh thuần thoát tục nữ hải, cũng không thấy nhiều. Tin tưởng hắn ra thiếu đồng, cũng nhất định sẽ phi thường yêu thích. Bất kể nói thế nào, như thế thanh thuần thủy nộn mỗi chỉ, tuyệt đối không thể bỏ qua. Lập tức, hắn liền giả vờ tiếc hận nói, nguyên lai như vậy a, thực sự là đáng tiếc. Đúng rồi, các ngươi không phải muốn đi tham gia Thiên Đảo Hồ tiệc rượu mà, vừa bạn ta cùng nơi này chủ sự mới không ít, quan hệ tốt vô cùng, không bằng ta mang ngươi vào đi thôi. Tốt, ta cùng Thần ca ca cùng đi. Lúc nói chuyện, Diệp Sơ Tuyết liền rất là tự nhiên khóa ở Lý Thần cánh tay, hướng về phía Tô Luân điểm điểm nở nụ cười. Diệp Sơ Tuyết là cỡ nào thông minh con gái, lại há có thể không nhìn ra Tô Luân đánh ý định gì. Có điều có Lý Thần ở, nàng ngược lại cũng không sợ. Đây chính là nàng thiên, chỉ cần có Lý Thần ở, trên đỉnh đầu tiên, liền sụp không tới. Nhìn thấy Diệp Sơ Tuyết cùng Lý Thần như vậy thân mật, khóe miệng hắn không khỏi hơi có giật hai lần. Có điều, xuất phát từ nghề nghiệp bản năng, hắn vẫn là có thể bảo trì lại thân sĩ phiên phiên phong độ. Tô Luân lại dùng khóe mắt dư quang, quan sát tỉ mỉ lên trước mặt cái này bề ngoài xấu xí thiếu niên lang, trang điểm đều là giống như vậy, trên người liền cái đáng giá vật trang sức đều không có, trên cổ tay càng là dấu tuyết. Nhận ra được những này, hắn trong ánh mắt liền dần hiện ra một vẻ xem thường kinh bỉ. Đây chính là cái phổ thông nam sinh, đối với hắn không có nửa điểm uy hiếp. Cái này cô gái xinh đẹp, chính là ra đời không xấu, mới sẽ trở thành bạn gái của hắn. Chờ nàng nhìn thấy tráng lệ cung điện, đỉnh cấp xa xỉ sinh hoạt thì sẽ không chút do dự đem này tiểu bạch kiểm cho đạp đi, tìm đến phía một cái nào đó lao tổng hoặc là con nhà giàu ôm ấp, thành làm người ta trên giường cực phẩm đồ chơi. Tình huống như vậy, hắn thấy hơn nhiều. Trong đó cũng không có thiếu nữ hải, chính là kinh hắn tay đưa đi. Nhớ tới ở đây, Tô Luân liền không lộ thanh sắc liếc mắt nhìn chính mình và chờ dần cuốn sang nhìn đồng hồ, nói, thời gian gần đủ rồi, tiệc rượu cũng nhanh bắt đầu rồi, ta trước tiên mang bọn ngươi vào đi thôi. Cùng nhau đi tới, Lý Thần toàn bộ hành trình trầm mặc, Diệp Sơ Tuyết duy trì lễ phép mỉm cười, tất cả đều là Tô Luân ở thao thao bất tuyệt giới thiệu này tiên đảo hồ thịnh yến rầm rộ. Cùng với tham gia vũ hội tiểu thị tươi minh tinh, đại tân sinh hòa đán. Ở hồ bờ bên trên, còn có thể nhìn thấy trang điểm lộng lẫy cô nương, xuyên đủ loại kiểu dáng bikini, thậm chí là nửa thân trần trang, đối diện hướng về phú thiếu hai đời môn quan mỹ nhãn, làm điệu làm bộ, như toan lấy này đến hấp dẫn bọn họ chú ý. Những cô bé này mỗi người đều là dung nhan xinh đẹp, vóc người cao gầy, lộ ra chân dài to, lộ ra A4L. Thả đang bình thường trường đại học bên trong, tuyệt đối là hoa khôi của trường cấp tồn tại. Tô Luân chỉ vào những này thời thượng nữ lang, mang theo đầy mặt cảm giác ưu việt, giới thiệu, những thứ này đều là trong vòng một ít nội mô, hoặc là tam lưu diễn viên, các nàng không tư cách tham gia như vậy xa hoa thực rượu, liền tới nơi này thử vận may. Nhìn có thể không thể nhìn thấy độc thân phú ít, dẫn các nàng đi vào. Nói tới chỗ này thì, hắn liền thỉnh thoảng dùng khỏe mắt dư quang, hướng Diệp Sơ Tuyết nơi đó quăng tới một chút. hy vọng có thể từ trên mặt nàng nhìn ra thần sắc mừng rỡ. Nhưng mà Diệp Sơ Tuyết toàn bộ hành trình đều ở cùng Lý Thần nói lặng lẽ thoại, chỉ là tình cờ đối với hắn lễ phép tính gật gật đầu, tựa hồ căn bản là không đem lời nói của hắn cho nghe được trong lòng đi. Tô Luân phiền muộn muốn thổ huyết, quên đi, như vậy cực phẩm ưu vật vẫn để cho Hồng Thiếu tự thân xuất mã đi, nói không chắc hắn liền yêu thích như vậy có cá tính cực phẩm ưu vật. Mỹ nữ, ta cùng nơi này Hồng Thiếu rất quen, là chơi đùa từ nhỏ đến lớn Thiết Ca Môn, đợi lát nữa cho ngươi dẫn tiến một hồi, ngươi thấy thế nào? Diệp Sơ Tuyết cũng không muốn nhận thức cái gì hữu ích, có thể nàng lại không tiện cự tuyệt, cũng chỉ dùng tốt hỏi dò ánh mắt nhìn về phía Lý Thần. Lý Thần là nhân vật cỡ nào, lại há có thể không nhìn ra Tô Luân này điểm miêu tâm địa? Có điều hắn ngược lại cũng muốn nhìn một chút những người này đến cùng có thể chơi ra trò gian gì đến. Lập tức liền thấy hắn không lộ thanh sắc gật gật đầu. Tốt, phiền phức ngươi phía trước dẫn đường. Tiệc rượu cửa có hai cái quần đen áo đen, vóc người khôi ngô bảo tiêu chống cửa. Tô Luân tiến lên cùng bọn họ nói rồi vài câu, bọn cận vệ liền hơi chết nghiêng người tử, xin mời Lý Thần cùng Diệp Sơ Tuyết đi vào. Tiệc rượu phòng khách tráng lệ, lại như là một tòa xa hoa cung điện. Áo mũ chỉnh tề danh lưu, lão tổng chính bưng mấy bạn khối một bình xa hoa rượu đỏ, chuyện trò vui vẻ. Còn có một chút ăn mặc cao quý giả phụ, phối hợp lóe sáng kim cương châu đáo tên viện quý phụ, chính ở trong đám người xuyên tới xuyên lui. Trong đó cũng không có thiếu người nhìn phi thường nhìn quen mắt, hiển nhiên đều là màn hình quang trên khách quen. Diệp tiểu thư, vị kia chính là Hoa Ngữ giải trí thiếu đồng Hồng Ích, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi thấy hắn đi. Tô Luân chỉ vào tiệc rượu trung ương, một vị thân mặc đồ trắng yến vi tây phục nam tử, đầy mặt định nọ giới thiệu. Lý Thần theo ngón tay hắn phương hướng nhìn tới, vị này bị gọi là Hồng thiếu nam tử, dài đến vẫn tính là anh tuấn, vóc người cũng mới rất tốt. Chính là giữa hai lông mày có mấy phần tĩnh mịch bẻ, hiển nhiên là túng dục quá độ gây nên. Hắn bên trái ôm một vị thân mặc đồ trắng lộ kiên lễ phục, vóc người hiểu điệu, nhìn phi thường thanh thuần đẹp đẽ nữ tinh. Bên phải thì lại ôm một tên trên người mặc hoa hồng quần dài, vóc người nóng bỏng, lộ ra hơn một nửa cái trắng non phía sau lưng thời thượng nữ lang. Này hai vị đều là mới nhất xuất đạo đang hoa hoa đán, là vô số trạch nam trong lòng màn huỳnh quang nữ thần. Nhưng bọn họ vĩnh viễn đều sẽ không biết, trong lòng mình cái kiết như hoa tuyết như thế thánh khiết, chỉ có thể ngước nhìn mà không thể khinh nhờn nữ thần. Chỉ có điều là những ngày phú ý, lao tổng tinh buồn đổ chơi thôi. Lúc này công tử Hồng ôm ấp đề huề, có thể nói là hăng hái, thật không vui. Trước đây không lâu, hắn Đường Ca công tử Vũ vừa đột phá sinh tử huyền quan, trở thành một tên tiên thiên tông sư. Gia tộc của bọn họ toàn thể địa vị cũng thuận theo nước lên thì thuyền lên. Một tên phú hỏi ít hơn công tử Hồng, "Hồng ít, Hàng Châu sự tình, ngươi nghe nói không?" Lý tiên sư ở Tây Tử Hồ trên, lấy hung hăng thủ đoạn chém giết ông tổ nhà họ Long, thay thế được Long gia trở thành Tân Giang Nam bá chủ. Một người khác vì đập công tử Hồng định nói, liền giành nói trước, "Cái gì chó má Lý tiên sư, ngươi không có nghe Hồng ít nói mà?" Đại ca hắn công tử Vũ đã đột phá sinh tử huyền quan, trở thành thần long như thế đại tông sư. Cái kia Lý tiên sư cũng là có thể bắt nạt một hồi ông tổ nhà họ Long như vậy lao cậu. Hắn nếu như dám đến Dương Châu, nhất định sẽ bị Vũ thiếu đánh răng rơi đầy đất. Công tử Hồng nghe hắn Đường Ca đề cập quá tên Lý tiên sư, trong lời nói rất có vài phần kiêng kỵ tâm ý, bởi vậy hắn nói chuyện cũng sẽ không dám quá mức làm cản. Vương lão đệ, ngươi lời ấy sai rồi. Cái kia Lý tiên sư cùng ta Đường Ca là huynh đệ tốt, coi như là đến Dương Châu, cũng là rượu ngon mỹ nữ hầu hạ, lại sao lại quyền cước đối mặt? Vỗ mông ngựa vỗ tới tận đùi Vương thiếu, có chút lúng túng cười cợt, nói: "Hóa ra là như vậy, ta nói sai. Tự phạt ba chén, tự phạt ba chén." Dương Châu cùng Hàng Châu tiếp giáp, hai người khoảng cách có điều 2-3 bách lý mà thôi. Bên kia tin tức rất nhanh sẽ chuyển tới bên này. Ở đây rất nhiều người đều đối với vị kia đem Tây Tử Hồ đều cho rảo cái long trời lở đất Lý tiên sư đầy lòng hiếu kỳ. Bây giờ nghe công tử Hồng nói, đại ca hắn công tử Vũ cùng Lý tiên sư là sinh tử huynh đệ, liền đánh bạo hỏi lên: "Không biết, cái kia Lý tiên sư thật sự như đồng đồn đại như vậy, mới bất quá 20 tuổi sao?" Công tử Hồng suy nghĩ một chút, nói: "Trương tổng, ngươi có chỗ không biết. Tập võ không chỉ có thể cường thân kiện thể, còn có thể chỉ hoãn dung nhan già yếu. Cái kia Lý tiên sư đã ngoài 30, lớn hơn so với ta ca càng lớn hơn vài tuổi đây, chỉ có điều nhìn qua khá là tuổi trẻ thôi. Thứ không dám dâu dếm, ngay ở tối ngày hôm qua, ta cùng đại ca vẫn cùng Lý tiên sư ở cùng uống rượu đây. Các ngươi nếu là muốn chứng kiến hắn phong thái, chờ hắn lần sau trở lại Dương Châu, ta có thể giúp các ngươi dẫn tiến một hồi." "Không biết, lời ấy thật chứ? Những ngày hai đời, các lao tổng đều đối với Lý tiên sư vị này một tay ép đắc long già không ngóc đầu lên được nhân vật huyền thoại ngưỡng mộ khẩn, có thể nói đều là hắn náo tàn phấn. Hiện tại có cơ hội chứng kiến hình dáng, mỗi người đều kích động làm nóng người. Những kia tiên viện, quý phụ, thậm chí là một đường đang hoạt nữ tinh, cũng đều là đầy mặt tinh tinh mắt, ở trong lòng đánh tới tính toán nhu đồ. Như thế lợi hại nhân vật nổi tiếng, công phu trên giường cũng nhất định rất tuyệt. Nếu như có thể cùng hắn cùng giường cùng gối, cậu phó Vu Sơn mây mưa, nhất định có thể tính phúc chết. Không giống Hồng thiếu bọn họ, mặt ngoài nhìn rất ngăn nắp, có thể tất cả đều là ngân thương trá từ đầu, bên trong xem không còn dùng được. Coi như là uống thuốc, đều không nhất định có thể kiên trì 3 phút, các nàng còn không có cảm giác vậy, bên kia cũng đã tức vũ khí xong việc. Tự nhiên coi là thật, ta cùng Lý tiên sư nhưng là nhiều năm huynh đệ tốt. Mặt mũi của người khác, hắn hay là sẽ không cho. Có thể mặt mũi của ta, hắn khẳng định là sẽ cho, điểm này các ngươi cứ yên tâm đi. Công tử Hồng bưng hổ phách chén rượu, đầy mặt đường làm quan rộng mở. Cái khác con nhà giàu, lao tổng thấy công tử Hồng nói lời thề son sắt, lại nghĩ lại nhớ tới hắn cùng mới lên cấp tông sư công tử Vũ, là cùng gia nhất mạch anh em họ quan hệ. Đối với hắn, tự nhiên cũng là tin tưởng không nghi ngờ. Cách đó không xa Lý Thần nghe được vị này hùng điếu, không khỏi nhíu nhíu mày. "Má ơi, hàng này là ai vậy? Ta làm sao không biết, chính mình cùng với hắn từng uống rượu." Chương 238, ta là tới muôn trái. Các ngươi xem, đây chính là hư ích, có thể cùng Lý tiên sư như vậy trên trời trích tiên, đều có thể xưng mình gọi đệ đại nhân vật. Tô Luân chỉ vào công tử Hồng, đối với Diệp Sơ Tuyết một trận nói quát. Ngươi nếu là cũng muốn mở mang kiến thức một chút Lý tiên sư phong độ tuyệt thế, có thể cân nhắc để Hồng Tiếu giúp ngươi dẫn tiến một hồi. Nghe xong Tô Luân, Diệp Sơ Tuyết liền mau mau dùng tay nhỏ che miệng lại, cố nén không để cho mình cười phun. Nàng lôi một hồi Lý Thần cánh tay, trêu nói, "Này, ngươi khi nào nhận thức huynh đệ, làm sao cũng không cùng tôi giới thiệu một chút?" Lý Thần lật qua lật lại bạc tiểu gặng, không phản ứng nàng. Tô Luân thấy Diệp Sơ Tuyết ở che miệng cười trộm, liền lầm tưởng nàng đây là sướng đến phát rồ rồi. Lập tức, hắn cũng sắp chạy bộ đến còn ở chậm rãi mà nói công tử Vũ trước mặt, khẽ mướt cằm, trông định nọ ý cười, nói, "Hồng thiếu." Công tử Hồng thổi chính hứng khởi, thấy Tô Luân tới đánh gây chính mình nhà hứng, vẻ mặt có chút không thích, tiêu căng hỏi, "Tiểu Tô, ngươi tìm ta có việc sao?" Tô Luân chỉ vào phía sau Diệp Sơ Tuyết, cung cung kính kính nói, "Hồng ít, vị này chính là ta mới quen bằng hữu, tên là Diệp Sơ Tuyết, nàng đối với ngài ngưỡng mộ vô cùng, đã nghĩ tới gặp thấy ngài." Công tử Hồng liếc mắt nhìn lại, nhìn thấy Diệp Sơ Tuyết đầu tiên nhìn, con mắt của hắn liền nổi lên hết sạch. Nữ hài 28 niên hoa, mặt trái xoan, mắt to, không thi phấn trang điểm. Đen thui sáng sủa tóc dài buộc tán bả vai, mặt trên rất là đơn giản đầm cái nơ con bướm. Thiên nga giống như trắng non hoàn mỹ cổ, lộ ra nhàn nhạt phấn hồng, mỏng manh đôi môi như hoa hồng biện mềm mại ướt át, khiến người ta thấy liền rất muốn cắn một cái. Một cái đơn giản màu trắng áo đầm, không có bất kỳ tân trang, nhưng mặc lên người nhưng không chút nào cảm giác được bình thường, trái lại trả lại người một loại thanh tân thoát tục cảm giác. Như vậy dung nhan tuyệt thế, thật có thể nói là đáp lại Đỗ Mục kinh điển câu thơ, xính xính lượn lờ hơn 13, đầu khấu đầu cảnh đầu tháng 2. Gió xuân 10 dặm dương châu đường, cuốn lên bức rèm che tổng không bằng. Nhìn thấy Diệp Sơ Tuyết sau, công tử Hồng trên mặt ấn nộ quét đi sạch sành sanh, dùng một loại ý tứ sâu xa ánh mắt nhìn một chút Tô Luân. Tô Luân thấy Hồng thiếu quả nhiên thật này một cái, liền mau mau chồng lấy lòng tức độ cười, nói, "Hồng ít, công ty không phải chính tìm cách đập một bộ thanh xuân ái tình điện ảnh mà, ngươi xem ta vị bằng hữu này làm sao?" Công tử Hồng nhấp một miếng rượu đỏ, nói, "Không sai, phi thường phù hợp vai nữ chính khí chất." Nói xong, nàng liền rất là thân sĩ hướng về phía Diệp Sơ Tuyết đưa tay ra, "Vị tiểu tờ tờ hở ư xinh đẹp này, ta thịnh tình mời ngươi biểu diễn, công ty chế tác điện ảnh vai nữ chính. Ngươi nếu là nguyện ý, tối hôm nay cũng có thể đi trong phòng ta, khỏe mạnh đối với một hồi kịch bản." Nghe được công tử Hồng câu nói này, ở tại bên cạnh hai cái thời thượng nữ lang, vẻ mặt đều không khỏi tối sầm lại. Hai người bọn họ sở dĩ bỏ công như vậy, sử dụng thổi kéo đàn hát các tiểu kỹ năng đến tí hậu công tử Hồng, không chính là vì làm điện ảnh vai nữ chính à? Hiện tại ngược lại tốt, nửa đường bên trong dĩ nhiên lại rớt ra đến cái trình rào kim, trực tiếp thiên hồ. Nữ nhân áo đỏ tương đối lớn mật một ít, nàng khẽ mở môi thơm, nói, "Hồng ít, ta xem vị muội muội này rất là lạ mặt, lại còn trẻ như vậy, có phải là không quá thích hợp biểu diễn nữ chủ nhân vật này?" Công tử Hồng bàn tay lớn vẫy một cái, nói, "Này có cái gì không thích hợp, quen tay hay bề mà. Buổi tối hay đi cùng ta đối với mấy lần kịch bản, để tâm phỏng đoán một hồi nhân vật tâm tư, không phải thích hợp sao?" Nói xong, hắn liền mang theo lòng tràn đầy ánh mắt mong ngợi, nhìn về phía Diệp Sơ Tuyết. Diệp Sơ Tuyết lắc lắc đầu, "Ta vẫn còn đang đi học, không muốn đóng phim, cảm tạ lòng tốt của ngươi." Công tử Hồng không nghĩ tới dĩ nhiên có người dám từ chối chính mình, lông mày không khỏi vừa nhíu, "Ừ, ngươi chắc chắn chứ?" Diệp Sơ Tuyết chỉnh trọng việc chỉ trỏ, nói, "Ừm, xác định." Lập tức, nàng liền lại đưa tay chỉ bên cạnh Tô Luân, mang theo vài phần không thích giọng điệu, nói, "Ta vừa nãy đã cùng vị này Tô tiên sinh nói rất rõ ràng, chỉ là hắn năng lực phân tích có thể có chút vấn đề, mới sẽ tạo thành như vậy hiểu lầm." Nói xong, Diệp Sơ Tuyết cũng không để ý nữa công tử Hồng, xoay người nhìn về phía Lý Thần, điềm điềm nở nụ cười, nói, "Thần ca ca, qua bên kia chơi đi." Công tử Hồng xuất thân từ Dương Châu cự phú nhà, từ nhỏ đã là ngậm lấy chìa khóa vàng lớn lên, hơn nữa dài đến cũng coi như là anh tuấn. Người khác khổ sở theo đuổi mấy năm mà không được nữ thần, hắn căn bản là không cần đuổi theo. Chỉ cần ngoắc ngoắc tay, các nàng liền sẽ chủ động đầu hoài tống bão, cùng hắn thỏa thích trà đạp cưỡng hiếp. Đặc biệt là từ khi làm hoa ngữ giải trí thiếu đồng, hắn càng là đường làm quan rộng mở, như cá gặp nước. Phàm là trong công ty nữ nghệ nhân, chỉ cần muốn nhân vật, buổi tối phải trước tiên đi hắn gian phòng, cẩn thận mà đúng kịch bản. Màn hình quang trên những kia trạch nam nữ thần, chỉ là vì hắn sẩy thai giả, người đứng đầu đều mấy không xong. Có thể hiện tại, dĩ nhiên có nữ hải dám từ chối hắn mời. Hơn nữa từ chối sau khi, còn ở ngay trước mặt hắn, ngược lại tìm đến phía một cái khác bề ngoài xấu xí nam sinh trong lòng. Này có thể để luôn luôn đều thuận buồm xuôi gió công tử Hồng, có một loại bị trước mặt mọi người làm mất mặt cảm giác. Nhất thời, sắc mặt của hắn liền chìm xuống, hướng về phía Lý Thần không có ý tốt hô, đứng lại, vị tiên sinh này nhìn rất lạ mặt ta, nên không ở mời danh sách hàng ngũ đi, không biết ngươi là làm sao tiến vào. Lý Thần trong lòng một trận cười nhạo, mới vừa rồi còn nói khoác cùng ta là sinh tử huynh đệ đây, hiện tại liền còn nói không quen biết ta. Còn không chờ hắn mở miệng, Diệp Sơ Tuyết liền chỉ vào Tô Luân nói, là vị này Tô tiên sinh mang đến. Ừ, thật sao? Nói xong, công tử Hồng liền đưa mắt liếc nhìn Tô Luân. Tiểu Tô, đây rốt cuộc là chuyện ra sao, ngươi không dự định cho ta cái giải thích sao? Tô Luân không nghĩ tới Diệp Sơ Tuyết sẽ như vậy không biết cân nhắc, cho tới chữa lợn lành thành lợn què, không chỉ không có thảo Hồng thiếu niềm vui, trái lại chọc giận hắn. Hắn mau mau xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, giải thích, Hồng ít, ta cũng là mới vừa cùng bọn họ nhận thức không bao lâu, liền nhất thời kích động, dẫn bọn họ đi vào va chạm xã hội. Đúng. Công tử Hồng ngoài cười nhưng trong không cười, đi tới liền tàn nhẫn mà quăng Tô Luân một vang dội bạc hai. Tô Luân, ngươi hiện tại trường năng lực đúng không? Tới tham gia này thiên đảo hồ tiệc rượu người, đều là xã hội danh lưu, minh tinh đại bản. không phải là cái gì a miêu a cầu đều có thể đi vào. Ngươi không trải qua ta cho phép, dĩ nhiên liền đem bọn họ cho mang vào. Có còn hay không ta đây chủ nhân, cho để ở trong mắt. Hơ ít, ta sai rồi, lập tức liền để bọn họ cút. Tô Luân liền cái dám cũng không dám thả, mau mau túi đầu không lưng chịu nhận lỗi. Hai người các ngươi không biết cân nhắc đồ vật, thậm chí ngay cả Hồng Thiếu đều dám đắc tội, chán sống rồi đúng không? Còn đứng ở chỗ này làm cái gì, mau mau cút ra ngoài cho ta. Công tử Hồng lung lay một hồi trong chén hổ phách rượu đỏ, đầy mặt đắc ý nhìn Diệp Sơ Tuyết cùng Lý Thần. Thực sự là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, lại dám từ chối hắn công tử Hồng, đây chính là kết cục. Diệp Sơ Tuyết đại lông mày hơi một túc, không lại nói thêm một câu, hơn nữa khẽ ngẩng đầu nhìn về phía Lý Thần. Lý Thần trong con ngươi dần hiện ra một vẻ hàn ý, hướng về phía công tử Hồng lạnh lùng nở nụ cười. Ta không phải tới tham gia cái gì tiệc rượu, mà là đến muốn trái. Chờ muốn xong trái sau, tự nhiên sẽ rời đi. Tô Luân nóng lòng bù đắp chính mình sai lầm, thấy Lý Thần cùng Diệp Sơ Tuyết còn không rời đi, không khỏi giận tí mặt, chỉ vào Lý Thần liền bắt đầu giơ chân mắng to. Hai người các ngươi nhà quê, còn đứng ở chỗ này làm cái gì, còn không mau mau cút ra ngoài cho ta. Nếu không, ta nhưng là bảo an mời các ngươi đi ra ngoài. Chương 239, có tin là ta giết ngươi hay không? Đúng. Ngay ở Tô Luân kêu gào nhất là hung hăng ngang ngược thời khắc, Lý Thần tiện tay liền suýt cho hắn một cái vang dội bạc hai. Lập tức, liền thấy thân thể của hắn lăng không đánh cái xoay tròn, lấy thiêu thân lao đầu vào lượn như thế duyên dáng tư thế, tàn nhẫn mà đánh vào cường thiên cửa kính trên. Hắn tại chỗ phát sinh một trận kêu thảm sau, cả người lại như là chó chết như thế, sống dở chết dở nằm trên đất. Lúc này, phòng trừng chính là hắn mẹ ruột ở đây, đều rất khó nhận ra, trên đất này chồng ngọn ý, là từ chính mình trong bụng khoan ra loại. Lý Thần vậy vẫy tay, lạnh giọng quát lên, ngươi tính là thứ gì, cũng dám ở trước mặt ta kêu gào. Ngươi lại dám đánh ta người. Công tử Hồng khỏe miệng bắp thịt kịch liệt co giật hai lần, không dám tin tưởng kinh ngạc thốt lên lên. Lý Thần như là liếc si như thế nhìn một chút công tử Hồng, nhàn nhạt nói, đánh hắn là khinh, còn dám ồn ào một câu, có tin là ta giết ngươi hay không? Lý Thần nói rất tùy ý lại như là bằng hữu bình thường nói chuyện phiếm, tỉ như ngươi ăn cơm trưa, cùng đi ra ngoài đi một chút loại hình vân vân. Trong nháy mắt, toàn trường một mảnh tử vong giống như yên tĩnh. Tất cả mọi người đều dùng một loại khó có thể tin ánh mắt, tê loạch xoạch hướng Lý Thần nhìn bên này đến. Công tử Hồng càng là tại chỗ há hốc mồm, hắn thậm chí cũng hoài nghi chính mình có phải là nghe lầm. Dĩ nhiên có người dám ăn nói ngông cuồng, muốn giết hắn. Hắn là Hoa Ngữ Giải Trí truyền thông thiếu đồng, Hoa Ngữ Giải Trí lại là nghiệp bên trong bá chủ, giá trị thị trường cao đạt hơn 300 ức. Chính là thị trường nhìn thấy hắn, cũng phải khách khí nói chuyện. Hơn nữa, hắn Đường Ca công tử Vũ, vẫn là thiên sư đạo trưởng giáo đắc ý cao độ, hàng thật đúng giá võ đạo tông sư. Hắn tuy rằng không phải võ giả, có thể cũng biết tông sư như long này điều thiết luật. Dám nhục tông sư giả, chết. Dám uy hiếp tông sư đệ đệ giả, cũng giống như vậy, chết. Công tử Hồng từ ban đầu trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, vỗ tay cười to. Hay, hay, tốt. Tiểu tử ngươi có gan, lại dám uy hiếp ta. Ngươi có tin hay không, chỉ bằng ngươi một câu nói, ta liền có thể cho ngươi sống không bằng chết. Nói đến sống không bằng chết bốn chữ thì, hắn con ngươi đột nhiên phát lạnh, bên trong sát ý lắm liệt. Đối diện công tử Hồng uy hiếp, Lý Thần không phản đối cười gần lên. Ha ha, đã từng cũng có người như thế cùng ta nói rồi thoại, có điều bọn hắn bây giờ, đều chính tại địa ngục bên trong sám hối đây. Công tử Hồng cảm giác mặt mũi của chính mình có chút không nhịn được, không khỏi thẹn quá thành giận, ung loạn quát, người đến, bắt hắn cho ta ném tới trong hồ cho ăn cá sấu. Trong nháy mắt, cũng chỉ thấy bốn cái lưng hùm vai gấu hắc nhân chẳng hán, từ hai cái trái phải phương hướng Lý Thần vây lại. Bọn họ một bên đi về phía trước, còn một bên lay động cổ then chốt, làm cho là kéo kẹt vang vọng, khiến người ta nghe liền cảm giác một trận sờn cả tóc gáy. Tất cả mọi người đều lấy đồng tình ánh mắt nhìn về phía Lý Thần, ai, thực sự là không muốn chết, sẽ không phải chết. Trêu chọc ai không được, cần phải đến trêu chọc nóng bỏng tay Hồng Thiếu. Hiện tại Long Gia cao ốc đem quỳnh, toàn bộ trường giang lấy nam, ngoại trừ vị kia quỷ thần khó lường Lý Tiên Sư ở ngoài, liền chúc công tử ra thực lực mạnh nhất. Đồng tình xong Lý Thần sau, một ít phú ít, lão tổng liền đưa ánh mắt chuyển hướng Diệp Sơ Tuyết. Cái kia tiểu nha đầu dài đến cũng thật là thủy linh, đáng tiếc bạn trai hắn đắc tội rồi không ít, phòng trừng kết cục cũng sẽ rất thảm. Không nhất định đi, theo ta được biết, Hồng Thiếu người này là nhất thương hương tiếc ngọc. Chỉ cần nàng đem Hồng Thiếu cho hầu hạ thoải mái, khẳng định cũng sẽ như chim hoàng yến như thế, bị cơm ngon áo đẹp cùng dưỡng lên. Tiểu tử, ngươi là chính mình đến, vẫn để cho huynh đệ độc thủ. Một người da đen chỉ ngoài cửa sổ mặt hồ, dùng đông cứng hắn ngữ nói với Lý Thần. Có điều, đối diện sự khiêu khích của hắn, Lý Thần trả lời lời ít mà ý nhiều, chỉ có một chữ. Cút. Tiếng nói lối ra, mở miệng trước mắt, Lý Thần phất tay áo vung lên, bốn tên hắc nhân chẳng hắn, thân thể lập tức huyền phụ lên, hay cùng ngoan bảo bảo như thế xếp thành bài, rầm, rầm nhảy vào trong hồ. Lý Thần khỏe mắt dư quang, hướng tạo nên gợn sóng mặt hồ nhìn lướt qua, ngưng nhiên nói rằng, run rế như thế nhân vật, cũng dám ở trước mặt ta làm cản. Nhìn thấy như vậy khó mà tin nổi cảnh tượng, tất cả mọi người tại chỗ đều đem cằm trò kinh nát một chỗ. Má ơi, đây là ở biến ma thuật sao? Có người biết hàng, nhìn thấy Lý Thần lộ ra này một tay, tại chỗ liền kinh ngạc thốt lên lên. Này không phải ma thuật, mà là pháp thuật. Không trách hắn dám như vậy cứng rắn, xem đến vẫn có chút năng lực mà. Công tử Vũ là tiên sư đạo trưởng giáo đệ tử cuối cùng, công tử Hồng là hắn đường đệ, nhị nhu mặc nhiễm, tự nhiên cũng biết một ít pháp thuật võ đạo loại hình ngoạn ý hắn vạn vạn không nghĩ tới, trước mắt vị này bề ngoài xấu xí thiếu niên lang, dĩ nhiên còn là một vị pháp thuật cao thủ. Ngay ở công tử Hồng cảm giác cơi hổ khó xuống, tiến thối lương nan thời khắc, đột nhiên nghe được một thanh âm hùng hậu, cửa truyền đến. Vị tiểu hữu này, ngươi làm như thế, có phải là có chút khinh người quá đáng? Nghe được âm thanh này, tất cả mọi người đồng loạt theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy người tới 40, 50 tuổi, trên người mặc tam thanh đạo bào, cầm trong tay bổ đề phất trần, long bàn hổ bộ, rất có vài phần tiên phong đạo cốt cao nhân phong độ. Nhìn thấy người đến, công tử Hồng trong lòng đại hỉ, vội vàng tiến lên lên tiếp. Huyền Hổ sư thúc, lão nhân gia ngài làm sao đến rồi? Huyền Hổ, thiên sư đạo trưởng giáo Huyền Nhất sư đệ, dựa theo bối phận công tử Vũ nên gọi hắn là sư thúc. Công tử Hồng là công tử Vũ đường đệ, cũng là theo gọi sư thúc. Hơn nữa, công tử Hồng người này rất sẽ đến sự, biết đạo Huyền Hổ yêu thích nữ sắc, liền hung hăng hướng về hắn trên giường đưa mỹ nữ, trong đó không thiếu một đường nữ tinh, còn lấy tên đẹp, đây là đang vì các nàng thân thể khai quang, trừ tà trừ hối. Liền ngay cả hắn vừa ôm hai cái thời thượng nữ lang, đều bị Huyền Hổ sư thúc dùng dưới khố bà bối, cho các nàng tự mình từng khai quang. Ba ngày trước, Lý Tiên sư ở Tây Tử Hồ trên hung hăng chém giết ông tổ nhà họ Long, đem Giang Nam dạo cái long trời lở đất. Huyền Hổ liền chủ động xin mời anh đến đây Dương Châu cùng công tử Vũ bàn bạc, tìm hiểu một hồi vị kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi Lý Tiên sư nội tình. Chính gặp Thiên Đảo Hồ Thị Yến, hắn liền tiện đường tới nơi này nhìn. Chuẩn bị phát dương một hồi thiên sư tinh thần, vì là mấy cái nữ tinh hoặc là nộn mô thân thể, mở khai quang, khu trừ tà. Có thể bạn bạn không nghĩ tới, hắn vừa đi tới nơi này, còn không tìm được khai quang mục tiêu đây, liền đụng tới có người ở gây sự. Huyền Hổ sắc mặt khẽ biến thành hơi trầm, vấn đạo: "Công tử Hồng, xảy ra chuyện gì?" Công tử Hồng vẻ mặt đưa đám nói: "Huyền Hổ sư thúc, ngươi có thể nhất định phải làm chủ cho ta, a tiểu tử này ỷ vào chính mình sẽ điểm pháp thuật, liền chạy đến nơi đây gây sự. Ta cùng hắn giảng đạo lý, hắn còn không nghe. Còn đem huynh đệ, thủ hạ đều cho tàn nhẫn đánh một trận. Hơn nữa hắn còn tuyên bố muốn giết ta." Huyền Hổ vẻ mặt nghiêm nghị, trên dưới đánh giá Lý Thần một chút, thấy hắn có điều chừng 20 tuổi dáng vẻ, khẳng định cũng chỉ là hiểu sơ pháp thuật mà thôi. Nghĩ tới những thứ này, hắn tâm thần hơi định, quát lên: "Vị tiểu hữu này, công tử gia cùng thiên sư đạo ngọn nguồn tâm hậu. Ngươi tới đây Thiên Đảo Hồ gây sự, còn ăn nói ngông cuồng muốn giết công tử gia tộc người, đây cũng quá không đem ta thiên sư đạo cho để ở trong mắt chứ?" Chương 240, trực diện thiên sư đạo. Nghe được thiên sư đạo ba chữ, Lý Thần vẻ mặt không khỏi hơi đổi. Thiên sư đạo là Đông Hán Thuận Đế thời kỳ, do Trương Đạo Lăng ở thủ quận Hạc Minh Sơn sáng lập, lại xưng Ngũ Đấu Mét Đạo cùng Vị Đạo, đến nay đã có sắp tới 2000 niên. Cùng cờ bên, núi Võ Đang, Long Hồ Sơn hợp xưng huyền môn bốn phái. Sừng sững ngàn năm mà không ngã, gốc gác sự khủng bố, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Có điều này cũng vẹn vẹn chỉ là có thể làm cho Lý Thần thoáng một chút nhíu mày mà thôi. Cái gì chó má thiên sư đạo, nếu là chọc giận hắn, trực tiếp xóa bỏ, một bách, đỡ phải sau đó phiền phức. Ha ha, ngươi xem như là thứ lộ gì? Ta Lý Thần làm việc, làm sao cần hướng về ngươi giải thích? Nghe được Lý Thần câu nói này, Huyền Hổ không khỏi giận tím mặt. Thật ngươi cái nhóc con miệng còn hôi sữa, chớ có cho là chính mình hiểu sơ pháp thuật ra lông, liền có thể hoành hành bá đạo. Hôm nay ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới là chính tông pháp thuật. Nói xong, trong tay hắn phất trần du lên, đột nhiên giậm một cái chân. Lên. Nương theo Huyền Hổ một tiếng quát lớn, ở sau thân thể hắn một tấm khay trà bằng thủy tinh, dĩ nhiên chậm rãi trôi nổi lên. Nhìn thấy như vậy cảnh tượng khó tin, ở đây tất cả mọi người đều cả kinh trợn mắt ngất ngụm. Không hổ là thiên sư đạo tiên nhân, dĩ nhiên có thể làm cho cái bản huyền phù lên. Ô hát, mi, gột. Z quốc thực sự là một thần kỳ quốc gia. Một đến Z quốc phát triển ngoại tịch nữ hải, trừng mắt mắt to, khó mà tin nổi kinh ngạc thốt lên lên. Công tử Hồng đầy mặt phấn khởi, nhìn về phía Lý Thần ánh mắt, cũng giống như là ở xem người chết như thế. Thấy tình cảnh này, Lý Thần khẽ miệng bên trên, vung lên một vẻ xem thường cười nhạo. Ha ha, chó mèo, cũng dám ở trước mặt ta khoe khoang. Làm tự tiếng nói, còn chưa hoàn toàn lối ra, mở miệng, Lý Thần trong tay cao chân chảy lớn rượu, liền tàn nhẫn mà vứt ra ngoài. Huyền Hổ không nghĩ tới Lý Thần khi biết chính mình là thiên sư đạo người sau, lại vẫn dám động thủ, lập tức liền khẩu đọc chú ngữ, mưu toan lấy này để che trụ đòn đánh này. Đáng tiếc chính là, hắn thần chú vừa niệm đến một nửa, cao chân chén rượu liền lấy tồi cổ kéo hủ tư thế, tàn nhẫn màn đện ở trên mặt của hắn. Ao ao ao. Chén rượu giữa trời đổ nát, sáng loáng mảnh vụn thủy tinh, trực tiếp liền đem Huyền Hổ tấm kia tối tăm mặt trước quốc cho chắt thành con nhím. Máu thịt bé bét, nhìn thấy mà giật mình. Trong phút chốc, toàn bộ phòng khách hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều cả kinh há to miệng, đầy mặt không dám tin tưởng. Phải biết, đây chính là thiên sư đạo cao nhân. Có điều vừa đối mặt, dĩ nhiên liền bị tạm thành cái này quỷ dáng vẻ. Lý Thần vỗ tay một cái, ngưng nhiên cười nói, nếu như thiên sư đạo đều là giống như ngươi vậy giá áo túi cơm, lại có tư cách gì để ta đem các ngươi cho để ở trong mắt. Nghe được Lý Thần này tứ không e dè trào phúng, Huyền Hổ muốn phản bác hai câu. Nhưng hắn mới vừa há miệng, khóe miệng bắp thịt tác động vết thương, đau một trận nhè răng niết miệng, căn bản là nói không ra lời. Người phương nào lớn mật như thế, dám không đem ta thiên sư đạo để ở trong mắt. Đang lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận quát lớn. Lập tức, liền thấy một vị thân mặc áo trắng, mày kiếm mắt sao cột nam tử, đồng bền mà vào. "Oa, rất đẹp trai a." Nhìn thấy người đến, ở đây một ít mê gái nữ, trực tiếp liền tây tử phụng tâm giống như, phát sinh một trận cao quang tám rít gào. Có người nhận ra thân phận của người đến, phát sinh trở nên kích động kinh ngạc thốt lên, là công tử Vũ, mới lên cấp tông sư công tử Vũ. Trong mấy mắt, tất cả mọi người đều trợn mắt lên, hướng công tử Vũ nhìn sang, chứng kiến hắn phong độ tuyệt thế. Công tử Vũ thấy là Lý Thần, sắc mặt lập tức liền trở nên nghiêm nghị lên. Lý Thần xuất mở miệng trước, đánh vỡ trầm mặc, "Công tử huynh, có khỏe hay không?" Công tử Vũ cũng ngượng ngùng nở nụ cười, hướng về phía Lý Thần chắp tay, "Ta tưởng là ai chứ, hóa ra là Lý huynh." "Lý huynh đến rồi Dương Châu, làm sao cũng không thông báo một tiếng, cũng làm cho ta tận một hồi người chủ địa phương, vì ngươi đón gió tẩy trần." Lý Thần khoát tay áo một cái, nói, "Đón gió tẩy trần cũng coi như, ta chuyến này đến đây, chỉ là muốn hỏi một chút công tử Minh, một tháng kỳ hạn đã qua, cái kia 100 ức, ngươi có phải là nên trả lại? Công tử Vũ không nghĩ tới Lý Thần nói như vậy trực tiếp, chút nào cũng không cho hắn nể mặt, khóe miệng bắp thịt không khỏi hơi co giật lên. Nghe được Lý Thần cùng công tử Vũ đối thoại, ở đây tất cả mọi người đều là một trận kinh hãi, công tử Hồng càng là suýt chút nữa đem con ngươi đều cho cả kinh rơi ra ngoài. Đại ca, này, còn không chờ công tử Hồng nói hết lời, công tử Vũ liền trở tay quăng hắn một cái vang dội bạt tai. Công tử Hồng bị đánh cái đột nhiên không kịp chuẩn bị, cả khuôn mặt đều sưng lên một vòng, khóe miệng càng là tiên huyết chảy ròng. Công tử Vũ nộ nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống, quát lớn nói, đồ vô dụng, ngoại trừ sẽ chọc cho họa chơi gái, ngươi còn có thể làm cái gì? Nói xong, hắn liền lại hướng về phía Lý Thần chắp tay, cười theo nói, Lý huynh, ta cái này đệ đệ luôn luôn kiêu ngạo quen rồi, nếu là có chỗ đắc tội, mong rằng ngài thứ lỗi. Lý Thần rất là rộng lượng khoát tay áo một cái, nói, không có chuyện gì, không có chuyện gì, đều là chút lòng thành. Đợi lát nữa bắt hắn cho làm thịt, hắn sau đó thì sẽ không cuồng vọng như vậy. Nghe được Lý Thần, công tử Vũ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đây cũng quá bá đạo đi, chính mình cũng tự mình chịu nhận lỗi, hắn lại vẫn muốn đem mình đường đệ làm thịt rồi. Huyền Hổ thấy công tử Vũ vào cửa, liền đối với Lý Thần phi thường cung kính, trong lòng tiểu di đoán ra thân phận của đối phương. Ba ngày trước với Tây Tử Hồ trên, hung hăng chém giết ông tổ nhà họ Long Lý tiên sư. Có điều, hắn đối với này cũng không có bao nhiêu sợ hãi. Phải biết, sau lưng của hắn nhưng là tiên sư đạo. Giết quốc huyền môn bốn phái một trong, coi như là đế đô vị kia bất bại chiến thần Lý Lăng Thiên, đối với bọn họ tiên sư đạo cũng đến khách khí. Hắn cũng không để ý vết thương trên mặt, nghiến răng nghiến lợi nói, làm việc như vậy bá đạo, thật không hổ là Lý tiên sư phong cách. Lý tiên sư ba chữ mới vừa ra khỏi miệng, toàn trường nhã tức không hề có một tiếng động. Cái gì? Hắn chính là Lý tiên sư? Cái kia ở Tây Tử Hồ trên, hung hăng chém giết ông tổ nhà họ Long, uống cạn Tây Hồ 10 dặm phong lưu, một tay ép tới Giang Nam thế gia tận cuối đầu, đem toàn bộ đại Giang Nam đều cho rảo long trời lở đất Lý tiên sư. Ở đây tất cả mọi người đều giơ cổ lên, muốn chứng kiến vị này nhân vật huyền thoại phong độ tuyệt thế. Lý Thần cười nhạt một tiếng, nói, ta làm việc luôn luôn chính là bá đạo như vậy, làm sao ngươi không phục? Huyền Hổ sắc mặt tái xanh, tức giận quát, Lý tiên sư, ngươi có thể đừng khinh người quá đáng. Ngươi Lý tiên sư không dễ chơi, ta thiên sư đạo cũng tương tự không phải mặc người nào nặng quá hứng nún. Lý Thần cười nhạo, ha ha, mấy tháng nay khinh người quá đáng sự tình ta làm ra còn thiếu sao? Coi như là nhiều hơn nữa này một cái cũng không đáng kể chứ. Đến cho các ngươi thiên sư đạo có phải là quả hứng nún, lại mắc mớ gì đến ta? Hàng Châu Long ra trước không cũng là một khối xương cứng mà, hiện tại không cũng như thường bị ta cho gặm dưới tới sao? Nghe được Lý Thần như vậy ngông cuồng, Huyền Hổ khoe miệng bắp thịt không khỏi một trận kịch liệt co giật. Lý Thần ý tại ngôn ngoại đã nói tới phi thường rõ ràng, các ngươi thiên sư đạo nếu là không thất thời, hắn không ngại diệt toàn bộ thiên sư đạo để cho biến thành thứ hai Long gia. Công tử Vũ lo lắng Huyền Hổ sẽ làm tức giận Lý Thần, liên lụy bọn họ công tử gia, liền mau mau lôi một hồi cánh tay của hắn, nói, sư thúc, ngài trước tiên bớt giận, chuyện này giao do ta đến xử lý. Huyền Hổ mặc dù là công tử Vũ sư thúc, không hơn người ta là trưởng giáo đắc ý cao đồ, nói không chắc còn rất có thể là đời tiếp theo trưởng giáo, hắn Huyền Hổ làm sao cũng đến cho hắn mấy phần mặt mũi. Huống chi trực diện Lý tiên sư, bất kể là trên tay công phu, vẫn là khả năng chém gió, hắn đều thảo không được bất kỳ tiện nghi. Huyền Hổ lui ra sau, công tử Vũ liền hướng về phía Lý Thần khẽ bước cằm. Lý huynh, này có câu nói đến được, oan gian nên khởi không nên buộc. Không bằng như vậy đi, đêm nay ta làm chủ, bãi tiểu vì ngươi chịu nhận lỗi, ngươi xem coi thế nào. Làm tiên sư đạo trưởng giáo đệ tử cuối cùng, cậu tên gia tộc đời tiếp theo người cầm lái, công tử Vũ có thể đem tư thái thả như vậy chi thấp, đã xem như là cho đủ Lý Thần mặt mũi. Có thể Lý Thần nhưng căn bản liền không tiếp khuôn mặt này, hắn rất là tùy ý khoát tay áo một cái. Ăn cơm thì miễn đi, ta chỉ muốn biết, cái kia 100 ức, ngươi đánh toán lúc nào còn. Chương 241, có mỹ một người, Thanh Dương Nguyễn hề lúng túng. Công tử Vũ đầy mặt viết kép lúng túng. Hắn hoạt lớn như vậy, vẫn là lần thứ nhất bị người đuổi theo môn đến đòi trái. Này có câu nói đến được, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Đối phương lại là liền ông tổ nhà họ Long cũng dám chém giết Lý tiên sư, không phải hắn có thể dễ dàng trêu chọc tới chủ. Nếu là thật chọc giận đối phương, e sợ cả gia tộc đều sẽ dẫm vào Long gia vết xe đổ, không còn tồn tại nữa. Công tử Vũ cẩn thận cân nhắc một chút ngôn ngữ, mặt lộ vẻ khó xử, nói: "Lý huynh, ngươi cũng biết 100 ức, không phải số lượng nhỏ gì, ngươi xem đúng hay không?" Lý Thần chút nào cũng không cho công tử Vũ nể mặt, nói: "Không tiền vẫn là đi, vậy thì nắm những thứ đồ khác gán nợ đi, con người của ta không kén ăn." Công tử Vũ san chê cười nói: "Ừ, xin hỏi Lý huynh muốn vật gì gán nợ?" Lý Thần suy nghĩ một chút, nói: "Xem ở lão đệ trên mặt của ngươi, ta liền chịu thiệt một chút. Ngươi đem các ngươi công tử gia danh nghĩa Hoa Ngữ giải trí chuyển nhượng cho ta gán nợ đi." Nghe được Lý Thần, công tử Vũ khẽ miệng không khỏi một trận co giật. Hoa Ngữ giải trí truyền thông công ty, đây là quốc nội thế giới giải trí long đầu một trong. Giá trị thị trường không dưới 300 cái ức, đỉnh cao thì càng là cao đạt 500 cái ức. Lý Thần tới liền dở công phu sư tử ngoạng, yêu cầu toàn bộ công ty. Hơn nữa, còn cái quái gì vậy là xem ở trên mặt của chính mình, hắn chịu thiệt một chút điều kiện tiên quyết. Rồi ạ, có thể hay không không như thế bắt nạt người. Công tử Hồng thấy Lý Thần dĩ nhiên ở đánh bọn họ Hoa Ngữ giải trí chủ ý, lập tức liền giơ chân mắng to. Chỉ cần có ta ở, ngươi liền đừng hòng chia sẻ Hoa Ngữ giải trí. Ngươi là cái thứ gì, cũng dám ở trước mặt ta giơ chân? Cút ra ngoài cho ta. Lúc nói chuyện, Lý Thần lòng bàn tay vòng xoáy lưu chuyển, trực tiếp lại như là xách chó chết như thế, đem công tử Hồng cho ném tới thiên đảo trong hồ. Công tử Vũ thấy Lý Thần hung hăng như vậy, trong lòng không khỏi lên cơn giận dữ. Có điều khi hắn nghĩ lại nhớ tới Lý Thần chuyển kỳ sự tích sau, lửa giận cũng là theo tiêu tán không ít. Hắn tuy nhưng đã đột phá sinh tử huyền quan, trở thành một danh nhân người ước ao tiên thiên tông sư, nhưng lại vẫn không có đánh mất lý trí. Liền ngay cả ông tổ nhà họ Long như vậy siêu cấp tông sư đều bị Lý Thần làm thịt rồi. Bằng hắn hiện tại công lực, có thể hay không ở đối phương dưới tay đi qua ba cái hiệp đều còn chưa biết đây. Kế sách hiện nay chỉ có một chữ, nhẫn. Nhớ tới ở đây, công tử Vũ liền cường thành thơi thần, hướng về phía Lý Thần chắc tay, nói: "Lý huynh, việc này can hệ trọng đại, ta một người không cách nào làm chủ." Lý Thần nhíu nhíu mày, cười vấn đạo: "Ừ, vậy thì là không đến đàm luận à?" Công tử Vũ lo lắng Lý Thần nổi giận, liên tục xua tay nói: "Này cũng không phải, đợi ta trở về cùng người trong nhà thương lượng một chút, lại cho ngươi hồi phục, ngươi xem coi thế nào." Lý Thần gật gật đầu, nói: "Có thể, cho ngươi 24 giờ thời gian. Đợi được ngày mai hiện tại, các ngươi nếu là vẫn không có cho ta một thỏa mãn hồi phục, cái kia cứ dựa theo ta biện pháp đến làm." Nói xong, hắn liền bưng lên một cao chân ly thủy tinh, cơ cơ bên trong màu hổ phách rượu đỏ, nói: "Ngươi rượu này thủy không sai, tạ tạ công tử huynh khoản đãi, cáo tử." Công tử Vũ thấy Lý Thần phải đi, liền lễ phép tính giữ lại một câu: "Lý huynh, nếu đến rồi, lại cần gì phải gấp gáp đi đây, lưu lại ăn đốn cơm rau dưa chứ?" Lý Thần cười lắc lắc đầu, nói: "Không cần phiền toái như vậy, ta nếu là lưu lại, e sợ chư vị ở đây sẽ có rất nhiều người đều ăn cơm không ngon. Tiểu Tuyết Nhi, đi thôi." Diệp Sơ Tuyết khẽ khẽ gật đầu, rồi cùng Lý Thần cùng đi ra phòng khách. Đi ra khỏi cửa, nàng thấy bốn bề vắng lặng, liền chớp chớp con mắt, hiếu kỳ hỏi: "Này, Thần ca ca, cái kia công tử Vũ làm sao sẽ nợ ngươi nhiều tiền như vậy?" Lý Thần nói: "Hắn mua ta đan dược." Diệp Sơ Tuyết kinh ngạc hỏi: "Đan dược gì như thế quý, một viên liền muốn 100 ức?" Lý Thần lấy ra một bình ngọc nhỏ, nói: "Chính là đồ chơi này." Nói xong, hắn liền lấy ra một viên ném tới trong miệng, chậm rãi nhai, nghiền ngấm lên. Mùi vị cũng không tệ lắm, "Tiểu Tuyết Nhi, ngươi có muốn hay không cũng tới một viên?" Diệp Sơ Tuyết xem có chút tan vỡ, giá trị 100 ức đan dược, làm sao cùng ăn đường đậu như thế tùy ý. Kỳ thực, Lý Thần ăn cũng không phải bán cho công tử Vũ tụ đỉnh đan, mà là phổ thông bồi nguyên đan. Dù sao tụ đỉnh đan đồ chơi kia không tốt lắm luyện chế, nếu là không có chín diệp hoa sen loại hình tiên tài địa bảo, ăn một viên liền thiếu một viên, hắn còn giữ thu mua lòng người đây, lại sao lại như vậy lãng phí. Diệp Sơ Tuyết cẩn thận ngửi hai lần mũi, hiếu kỳ hỏi: "Mùi vị này làm sao quen thuộc như vậy, ta thật giống ăn qua ai?" Lý Thần gật gật đầu, nói: "Ta ở nhà dùng nồi áp suất luyện chế quá một lần, có điều bị một cái nào đó tiểu thèm miêu đều cho ăn uống hết." Diệp Sơ Tuyết bỗng nhiên tỉnh ngộ, rất là khuyết đại hỏi: "Không thể nào, đồ chơi này giá trị hơn 100 cái ức?" Lý Thần lắc lắc đầu, nói: "Cái kia ngược lại không là, giá trị hơn 100 ức chính là tụ đỉnh đan, thuộc về bát phẩm đan dược. Đây là bồi nguyên đan, so với nó cấp bậc thấp hơn một bậc, là cửu phẩm đan dược, giá trị thị trường đại khái cũng là 20, 30 vạn nhất viên đi. Tiểu Tuyết Nhi, có muốn hay không nếm thử?" Diệp Sơ Tuyết mới vừa muốn đưa tay nhận, đột nhiên nhớ tới buổi tối ngày hôm ấy tu sự tình, lập tức liền lại điện giật như thế lấy tay cho rụt trở lại. "Hừ, xấu ngân, ngươi lại muốn bắt nạt ta?" Lý Thần bị Diệp Sơ Tuyết này hành động khác thường cho khiến cho đầu óc mơ hồ, không biết mình lại ở nơi nào đắc tội nàng. 10 giờ tối chung, Lý Thần liền bị Diệp Sơ Tuyết kéo đến 24 trên cầu. Nhập bốn kiểu vì là đan khổng cầu hình bòm, cẩm thạch lan can, như thắt lưng ngọc phiêu giật, tự nghe hồng ngọc ba. Quanh thân cảnh sắc hợp lòng người, đủ loại hoa liễu, đẹp không sao tả xiết. Ban đêm, trong sáng minh nguyệt rơi ra ở kiểu dưới trong sông, sóng nước lấp loáng, dạng người rực rỡ. Hai đê hoa liễu toàn ý thủy, một đường lầu mãi đến tận sơn. Diệp Sơ Tuyết là hài tử thiên tính, chơi tâm rất nặng, ở trên cầu khiêu a binh a, chơi không còn biết trời đâu đất đâu. "Tiểu Tuyết Nhi, ngươi kiềm chế một chút, đừng thế." Diệp Sơ Tuyết hướng về phía Lý Thần làm cái đẹp đẽ mặt quỷ, nói: "Kỳ hỉ, ngươi tới bắt ta à?" Lý Thần không thể làm gì lắc lắc đầu, lăng không lóe lên, liền ôm Diệp Sơ Tuyết cái kia nhược liêu giống như nhỏ yếu bằng eo. "Không được, ngươi chơi xấu, lần này không tính." Diệp Sơ Tuyết không nghĩ tới chính mình nhanh như vậy liền bị Lý Thần bắt lại, nhất thời liền trừng mắt mắt to như nước trong eo, quyệt miệng giận một câu. Lý Thần cười nhạt một tiếng: "Tiểu Tuyết Nhi, ta bằng năng lực chính mình tỏ ra lại, làm gì không tính?" "Ta..." Diệp Sơ Tuyết nhất thời nghẹn lời, đối diện Lý Thần nhanh mồm nhanh miệng, nàng là triệt để thua trận. Nhìn Diệp Sơ Tuyết cặp kia nước long lanh mắt to, Lý Thần thấp giọng ngâm một câu: "Có mỹ một người, thanh dương nguyện hề, tình cờ gặp gỡ, thích ta nguyện hề." Diệp Sơ Tuyết ở văn học phương diện trình độ thâm hậu, tự nhiên có thể nghe hiểu Lý Thần hai câu này của văn là có ý gì. Hai câu này cổ văn xuất từ Thiền Tần, Kinh Thi Quốc Phòng, là ý nói có vị cô nương xinh đẹp, mặt mày đảo mắt đưa tình, hữu duyên hôm nay gặp gỡ, khiến cho ta vừa gặp đã thương. Chính mình chính là để hắn vừa gặp đã thương cô nương. Đột nhiên, Diệp Sơ Tuyết cảm giác mình rất hạnh phúc, có như thế một nam nhân ưu tú, có thể coi chính mình vừa gặp đã thương. Nguyện đến một người tâm, người già bất tương cách. Đây là một cái hạnh phúc dường nào, mà lại chuyện lãng mạn. Nghĩ tới những thứ này, nàng liền lòng tràn đầy vui mừng, ngượng ngùng hô một câu: "Lý Thần." "Hả?" Lý Thần cúi đầu liếc mắt nhìn trong lòng Diệp Sơ Tuyết, chỉ thấy nàng hai gò má ửng đỏ, anh đào giống như miệng nhỏ hơi mân mê, thủy lộ ướt át. Hơn nữa, nàng cặp kia mỹ lệ mắt to đã bế lên, hơi cuộn lông mi, khả năng là bởi căng thẳng duyên cớ, ở nhẹ nhàng run rẩy. Chương 242, công tử Vũ Gia Tâm coi như là đứa ngốc đều có thể nhìn ra, Diệp Sơ Tuyết đây là ở tác hôn. Bóng đêm yên tĩnh như nước, gió nhẹ phơ phất, từ giữa hai người nhẹ phẩy mà qua. Ngay ở Lý Thần chuẩn bị túi người hôn đi thì, đột nhiên nhìn thấy dưới nước có một đôi ủng ngục mắt to, chính tràn đầy hiếu kỳ nhìn bọn hắn chằm chằm. Lý Thần trong lòng giật mình, ôm chặt lấy Diệp Sơ Tuyết, vung trưởng liền hướng trong nước chém qua thứ. Ào ào ào. Một quái vật khổng lồ đột nhiên từ mặt nước nhảy lên, nhấc lên một trận cồn cồn sóng lớn. Nhìn thấy không rõ đồ vật bộ mặt thật, Lý Thần không khỏi nhíu nhíu mày. Có vẻ Diệp Sơ Tuyết nhận ra được dị thường, cũng mau mau mở mắt ra, nàng nhìn thấy là Bích Ngọc Kim Thiểm, thương phấn gọi thẳng. Y đi, tiểu khả ái. Hoa hoa, hoa hoa. Bích Ngọc Kim Thiểm phì mũi ra một hơi, lấy này đến biểu thị chính mình đối với tiểu khả ái, cái này phi thường làm trái cùng cảm tên kháng nghị. Nó vừa cắn nuốt mất một thất thiên mã, đang nằm ở tây tử đáy hồ, mị mị ngủ. Có điều, lại bị Lý Thần mạnh mẽ dùng ý thức tỉnh lại, trèo non lội suối chạy tới Dương Châu đến. Công tử Vũ không chỉ là công tử gia tương lai người trưởng đà, đồng thời còn là thiền sư đạo trưởng giáo đắc ý cao độ, chắc chắn sẽ không bé ngoan khuất phục. Nếu như song phương không cách nào bàn xong xuôi, một khi bạo phát xung đột, Diệp Sơ Tuyết liền sẽ trở thành hắn to lớn nhất chí mạng chỗ yếu. Đối với Vũ đạo liên minh người, hắn vẫn chưa thể hoàn toàn tín nhiệm. Vì vậy, mới đem Bích Ngọc Kim Thiểm cho triệu hoán lại đây, do nó bảo vệ Diệp Sơ Tuyết an toàn, bảo đảm phía sau mình vô ưu. Lý Thần đoán không lầm, công tử Vũ sẽ không dễ dàng khuất phục. Trải qua hắn như thế nháo trò, Thiên Đảo Hồ tiệc rượu tan rã trong không vui. Tiểu Vũ, ngươi định làm như thế nào? Thật sự phải đem Hoa Ngữ Giải Trí chuyển giao cho hắn sao? Huyền Hồ tức giận nói, bởi tâm tình quá mức kích động, dẫn đến trên mặt vết thương xé rách, đau hắn một trận nhè răng niết miệng. Công tử Vũ sắc mặt âm trầm, trầm ngâm một lúc lâu, lúc này mới lên tiếng nói rằng, sư thúc, ta sắp thực nợ hắn Lý Thần 100 ức, điểm này không cách nào chống chế. Huyền Hồ xoa cằm suy nghĩ một chút, hỏi, có thể có giấy nợ loại hình chứng từ, có thể để pháp luật công chứng quá? Công tử Vũ lắc lắc đầu, nói, chưa từng lập chứng từ, càng không có công chứng quá. Huyền Hồ vô đuổi, kích động nói, không có giấy nợ, cũng không có pháp luật công chứng, ai có thể chứng minh đây là người thiếu nợ hắn 100 ức? Công tử Vũ mặt lộ vẻ khó xử, nói, sư thúc, nhưng là lúc đó có rất nhiều người ở đây, nếu như thế chống chế, có phải là không giống nhau? Không chờ công tử Vũ nói hết lời, Huyền Hổ liền nói ngắt lời nói, tiểu Vũ, được làm vua thua làm giặc, quyền lên tiếng mãi mãi cũng không chế ở người thắng trong tay. Liền giống với là Long ra đi, bọn họ xưng bá giang nam thì, có cái nào dám nói bọn họ không phải? Có thể hiện tại ngươi đi bên ngoài nhìn, liền ngay cả trên đường người buôn bán nhỏ, cũng dám nghị luận bọn họ Long ra không vâng. Công tử Vũ trầm ngâm chốc lát, nói, sư thúc, liền ngay cả ông tổ nhà họ Long đều không phải cái kia Lý tiên sư đối thủ. Nếu là mạnh mẽ quyền nợ, chúng ta liên thủ, e sợ cũng không phải hắn hợp lại chi địch. Đến lúc đó, hắn một khi làm có dễ, nên làm thế nào cho phải? Nghe được công tử Vũ câu này câu hỏi, Huyền Hổ trong lòng không khỏi sững sờ. Đúng vậy, liền ngay cả ông tổ nhà họ Long đều bị Lý Thần hung hăng chém giết, phóng tầm mắt toàn bộ Giang Nam, còn có ai có thể là địch thủ của hắn? Đột nhiên, hắn nghĩ tới rồi tên của một người. Chỉ cần người này ra tay, định có thể chém giết Lý tiên sư. Tiểu Vũ, xin mời trưởng giáo sư Minh xuống núi đi. Công tử Vũ suy tư chốc lát, lắc đầu từ chối. Không được, sư tôn lão nhân gia người đang lúc bế quan, hiện tại là thời khắc mấu chốt, không thích hợp đi quấy rối hắn. Huyền Hổ thấy công tử Vũ từ chối đề nghị của chính mình, không khỏi có chút tức giận. Điều này cũng không được, vậy cũng không được. Tiểu Vũ, ngươi nói nên làm gì? Phải biết, ngươi không chỉ là công tử gia tương lai người trưởng đà, càng là thiên sư đạo trưởng giáo đắc ý cao đồ. Ngươi nếu là trùng hắn túi đầu, toàn bộ thiên sư đạo cũng sẽ bộ mặt mất hết. Công tử Vũ suy nghĩ một chút, nói, sư thúc, xuất thân từ danh môn chính phái, đạo nghĩa tuyệt không có thể thất. Ta nợ hắn Lý tiên sư 100 ức, liền đem Hoa Ngữ Giải Trí đặt cọc cho hắn chính là. Huyền Hổ tức giận phản cười, ha ha, đạo nghĩa, cùng hắn một giết người như ngoé ma đầu, có gì đạo nghĩa có thể giảng? Tiểu Vũ, ngươi sẽ không phải là thật sự sợ hắn chứ? Công tử Vũ cưỡng chế trong lòng lửa giận, giải thích, sư thúc, ngươi hiểu lầm. Ý tứ của ta đó là, chỉ cho hắn một phần cổ quyền, công ty đại đầu vẫn còn ở nơi này. Muốn toàn bộ Hoa Ngữ Giải Trí, đó là chuyện không thể nào. Huyền Hổ vẫn cười nhạo, vậy còn không là như thế muốn yếu thế cho hắn, 50 bước cười 100 bước, có gì khác biệt? Công tử Vũ như chặt đinh chém sắt nói, đúng, chính là muốn yếu thế cho hắn. Chỉ có như vậy, mới có thể làm cho hắn thả lòng cảnh giác. Huyền Hổ lúc này cũng đã nghe ra công tử Vũ trong lời nói ý tại ngôn ngoại, truy vấn đạo, tiểu Vũ, ngươi là muốn sấn chưa sẵn sàng, đánh hắn trở tay không kịp. Công tử Vũ gật gật đầu, nói, chính là ý này. Hiện tại Lý tiên sư vừa chém giết ông tổ nhà họ Long, danh tiếng nhất thời không hay, huống hồ sư tôn lão nhân gia người thượng đang bế quan. Hiện tại cùng hắn gắng chống đỡ, khẳng định thảo không được bất kỳ chỗ tốt nào. Hơn nữa, Lý tiên sư người này dã tâm rất lớn. Có người nói Tần gia trưởng Tử Tần Phong phụng hắn mệnh lệnh, lấy Vũ đạo liên minh danh nghĩa, hướng về Giang Nam các đại thế gia hạ chiến thư, như toàn lấy vũ lực bức bách bọn họ khuất phục. Huyền Hổ thấy Lý Thần vẫn còn có thống nhất đại Giang Nam dạ tâm, không khỏi giận tím mặt. Long ngông dạ thú, xem ra hắn không đem tốt đẹp Giang Nam cho rảo cái long trời lở đất, là sẽ không giảng hòa. Công tử Vũ quên nhủ, sư thúc, ngươi bất giận. Tây phương có một câu tục ngữ nói tốt vô cùng, thượng đế như muốn ai diệt vong, sẽ trước hết để cho điên cuồng. Những kia thế gia đại tộc, mỗi người đều là ngạo đến trong xương người, lại sao lại khuất phục với hàn môn xuất thân Lý tiên sư? Theo ý ta, bọn họ chắc chắn liên hợp lại, đồng thời phản kháng Lý tiên sư cùng hắn Vũ đạo liên minh. Đến lúc đó, cơ hội không liền đến à? Nghe được công tử Vũ nói như vậy, Huyền Hổ có một loại thể hổ quán đỉnh cảm giác. Tiểu Vũ, ngươi là nói, cũng nhân cơ hội thành lập một liên minh, đối kháng Lý tiên sư Vũ đạo liên minh. Công tử Vũ thấy chính hắn một du một đầu sư thúc rốt cục khai thiếu, phải ý gật gật đầu. Không sai, ta chính có ý đó. Nếu như thật có thể thành lập liên minh, hắn công tử Vũ có thế gia cùng tông môn song thân phận, nhất định sẽ bị tuyển vì là liên minh minh chủ. công tử gia tộc đệ tam mặc cho người cầm lái, Giang Nam Liên Minh minh chủ, Huyền Môn Đại Phái Thiên Sư đạo trưởng giáo đệ tử cuối cùng, có này ba thân phận, hắn là có thể to lớn nhất trình độ trên, chỉnh hợp toàn bộ Giang Nam thế lực. Nếu như có thể đánh bại Lý Thiên Sư, hắn liền sẽ trở thành dưới một nhâm Giang Nam chi chủ. Giả lấy thời gian, lại đánh bại Đế Đô vị kia chiến thần Lý Lăng Thiên. Hắn công tử Vũ xưng bá đại Giang Nam Bắc, trở thành Z quốc võ đạo người số 1, ngay trong tầm tay. Nghĩ đến mỹ hảo tương lai, công tử Vũ híp lại mắt nhỏ, không nhịn được dần hiện ra một vệt nóng trong ánh sáng đến. Sư thúc, cửa bên Hứa Lâm đạo trưởng, Điểm Thương kiếm phái Thương Tùng chân nhân, còn có Thính Vũ lâu Tính Nguyệt nữ sĩ, lúc này đều ở Dương Châu. Ngươi hiện tại liền cho bọn họ phát thiệp mời, liền nói rõ nhật 8 giờ tối, ta ở Bát Tiên cư bãi tiểu, xin bọn họ cần phải nể nang mặt mũi quan lâm. Huyền Hổ nghi ngờ hỏi, tiểu Vũ, ngươi xin bọn họ làm cái gì, cho Lý Tiên sư tạo áp lực sao? Công tử Vũ gật gật đầu, ngưng thanh đáp, không sai, nếu như Lý Tiên sư nhượng bộ, cái kia không thể tốt hơn. Nếu như hắn không nhượng bộ, thế tất sẽ đem những người này tất cả đều cho đắc tội. Đến lúc đó, hắn cùng hắn Vũ đạo liên minh, liền sẽ trở thành chúng thị chi. Ở toàn bộ Z quốc đều nửa bước khó đi. Chương 243, hôm môn yến sáng sớm hôm sau, Lý Thần liền thu được công tử Vũ thư mời, xin hắn 8 giờ tối nay đi Bát Tiên cư dự tiệc. Nói là sẽ ở tiệc rượu bên trên, cho hắn một câu trả lời. Diệp Sơ Tuyết nhìn chằm chằm thư mời nhìn kỹ hai lần, đại lông mày không khỏi hơi một túc. Thần ca ca, công tử Vũ đây là mấy cái ý tứ, hồng môn đến à? Lý Thần suy nghĩ một chút, nói, là cũng không vâng. Diệp Sơ Tuyết nghe được Lý Thần cái này ba phải cái nào cũng được đáp án, nhất thời liền đầu góc mơ hồ. Là cũng không phải. Vậy rốt cuộc là đây, còn có phải là đây? Lý Thần hé miệng nở nụ cười, nói, quản hắn có phải là đây, đi tới không thì biết thôi. 8 giờ tối, đèn rực rỡ mới lên. Bát Tiên cư lầu 2, công tử Vũ bao xuống toàn bộ tiểu lâu, đến mời tiệc khách mời. Hắn tổng cộng mời 13 người, đều là Z quốc võ đạo, thành danh đã lâu nhân vật nổi tiếng. Hiện tại trên giang hồ, ngoại trừ danh tiếng tối thịnh Lý Tiên sư ở ngoài, liền trúc Tần gia Tần Phong, công tử gia công tử Vũ hai người tên tuổi vang dội nhất. Một ít kẻ tò mò, còn cố ý bố trí ra tiết mục ngắn, đem bọn họ hợp xưng vì là Giang Nam Tam Kiệt. Luôn luôn tiêu ngạo công tử Vũ, lần này đem tư thái thả đến mức rất thấp, hắn tự mình đứng ở ngoài cửa, mang theo đầy mặt gió xuân ý cười, nên tiếp khách tới. Hứa Lâm đạo trưởng, Thương Tùng chân nhân, Tĩnh Nguyệt nữ sĩ, các ngươi có thể nể nang mặt mũi dự tiệc, thực sự là rồng đến nhà tôn, cổng che may mắn. Thương Tùng chân nhân, Hứa Lâm đạo trưởng bọn họ thấy công tử Vũ dĩ nhiên đem tư thái thả như vậy chi thấp, đều có một loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Bên cạnh Huyền Hổ thì lại ở trong lòng cười nhạo, một đám bia đỡ đạn mà thôi, điển hình chính là bị người bán, còn giúp người ta kiếm tiền ngu xuẩn. Vài câu hàn huyên qua đi, công tử Vũ liền rất là huyền chuyển kéo tới đề tài chính mặt trên. Chư vị tiền bối đều là trên giang hồ quát tháo phong vân nhân vật, nên đều nghe qua, trước mấy thời gian Lý Tiên sư với Tây Tử Hồ trên hung hăng chém giết ông tổ nhà họ Long tin tức đi. Thương Tùng chân nhân gật gật đầu, đạo, như vậy đại sự chúng ta tự nhiên biết rõ. Không thể không nói, cái kia Lý Tiên sư cũng thật là trăm năm hiếm có võ đạo kỳ tài, ông tổ nhà họ Long mãnh liệt như vậy một người đều đang ở thủ hạ của hắn chết, thực sự là làm cho bọn ta thẹn thùng. Không giống nhau, không chờ hắn thoại âm lạc địa, Hứa Lâm đạo trưởng liền phát sinh một trận xem thường cười nhạo. Ha ha, cái gì trăm năm hiếm có võ đạo kỳ tài, có điều là nghe sai đồn vậy thôi. Nếu như ta nhớ không lầm, cái kia ông tổ nhà họ Long đã là sống hai cái giáp lao quái vật, như không thể lên cấp trong truyền thuyết thần cảnh, trên căn bản tuổi thọ đã hết. Cái kia cái gì chó má Lý Thiên sư, chỉ có điều là mù miêu đụng tới chết con chuột, số may điểm thôi. Theo ý ta, hắn Vũ đạo thiên phú kém xa Vũ công tử. Vũ công tử, ngươi mới là trăm năm bất thế gia kỳ tài. Đối với Hứa Lâm, Thương Tùng, Tĩnh Nguyệt chờ người tuy rằng không dám đặt bữa, có điều cũng đều chẳng muốn cùng hắn làm miệng lưỡi chi tranh. Dù sao bọn họ chỉ là ứng công tử Vũ chi yêu, đến đây dự tiệc mà thôi, không cần thiết đi đắc tội cửa bên người. Làm chủ nhà công tử Vũ một mặt khiêm tốn nụ cười, nói, nơi nào, Hứa Lâm đạo trưởng lời này nói, thực sự là phụng giết ta. Hứa Lâm thúc ngựa đính hót, Vũ công tử, ngươi này quá khiêm tốn. Ngươi xuất thân từ Dương Châu cự phú nhà, lại là thiên sư đạo trưởng giáo đắc ý cao đồ. Hơn nữa, tuổi còn trẻ tiểu di chứng đạo thiên thiên, Vũ đạo thiên phú càng hơn đế đô bị kia. Giả lấy thời gian, định có thể trở thành là Z quốc võ đạo cự phách. Cái kia cái gì Lý Tiên sư, có điều là số may điểm hàn môn thiếu niên thôi. Cùng ngươi so với, quả thực chính là huỳnh hòa ánh sáng, cùng nhật nguyệt tranh huy, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Công tử Vũ nói, Hứa Lâm đạo trưởng, không nói gạt ngươi, đợi lát nữa cái kia Lý Tiên sư cũng sẽ đến đây dự tiệc. Cái gì, Lý Tiên sư cũng phải đến? Không giống nhau, không chờ công tử Vũ dứt tiếng, Hứa Lâm chén rượu trong tay, tiểu di cả kinh rơi xuống ở địa. Hắn tự biết thất thố, mau mau xoa xoa trên người rượu, chột dạ nói, nhất thời không chú ý, tay trưởng, tay trưởng. Những người khác nghe được Lý Tiên sư tên gọi, cũng thực tại bị cả kinh không nhẹ. Đối với này, bọn họ là vừa chờ mong, lại thất vọng. Có thể khoảng cách gần tận mắt nhìn, đương đại kinh diễm nhất tuyệt luân thiếu niên tông sư, đồng thời cùng hắn ngồi cùng bàn uống rượu, thử hỏi lại có thể nào không cho bọn họ chờ mong. Có điều, giang hồ đồn đại, này Lý Tiên sư nhưng là tôn một lời không hợp liền giết người sát thần. Vũ Hoa Sơn, Nhạn Đăng Sơn, Giang Tâm Đảo, Tây Tử Hồ, nơi hắn đi qua, đều là sát chết trôi khắp nơi, gió tanh mưa máu. Nếu như một lời không cẩn thận đắc tội rồi hắn, hậu quả kia có thể không thể tưởng tượng nổi. Như vậy hung hiểm bữa tiệc, bọn họ lại há có thể không thất vọng. Công tử Vũ xem xuyên liếu chúng người tâm tư, tiến lên chắp tay làm một vòng ấp. Chư vị tiền bối, hôm nay ta xin mọi người đến, là muốn cho đại gia giúp ta một chuyện, đứng ra điều giải ta cùng Lý Tiên sư trong lúc đó ân oán. chư vị đều là trên giang hồ thành danh đã lâu nhân vật, cũng đều xuất thân từ huyền môn đại phái, võ đạo danh môn, ta nghĩ cái kia Lý tiên sư hẳn là sẽ không phất mặt của mọi người tử. Nói xong, không giống nhau, không chờ Hứa Lâm bọn họ lên tiếng, hắn liền vỗ tay một cái. Lập tức, liền thấy 13 vị tuổi thanh xuân thiếu nữ, trong tay từng người nâng một hộp gấm, bước liên tục nhẹ nhàng chân thành đi tới. Đây là tại hạ một mảnh tiểu tâm ý, mong rằng chư vị vui lòng nhận. Hứa Lâm chờ người mở ra hộp gấm vừa nhìn, tất cả đều là giá trị mấy triệu, thậm chí là hơn 10 triệu quý trọng lễ vật. Hứa Lâm, Thương Tùng chờ người trước, còn ở trong lòng tức giận công tử Vũ ở lừa bọn họ. Có điều hiện tại thấy hắn lại là chắp tay hành lễ, lại là tặng lễ bồi tội, trong lòng lửa giận cũng là tiêu không ít. Bọn họ giả ý chối từ một phen sau, cũng là ấm ở nhận lấy lễ vật. Này có câu nói tốt, ăn thịt người ta nhu nhược, bắt người ta tay ngắn. Bọn họ một đám người vừa ăn lại nắm, đương nhiên phải giúp công tử Vũ làm việc. Huống chi, công tử Vũ nói cũng không sai. Bọn họ đều xuất thân từ huyền môn đại phái, võ đạo danh môn, cái kia Lý tiên sư coi như hung hăng đến đâu, cũng không dám một lần đem bọn họ tất cả đều cho đắc tội chết. Nghĩ tới đây tầng lợi hại quan hệ, bọn họ sức lực cũng là cùng thổi bay đến khí cầu như thế, nhanh chóng bắt đầu bành trướng. Lý tiên sư đến. Nương theo tiếng la vang lên, Lý Thần cùng Diệp Sơ Tuyết liền đồng thời giắt tay, nhanh chân lưu tinh đi vào trong bao gian. Mọi người liếc mắt nhìn tới, hoàn toàn vì đó kinh diễm. Thiếu niên một bộ đồ đen, dung nhan tuyệt mỹ, phong lưu bất ham, giống như trên trời trích tiên. Nữ tử trắng hơn tuyết quần dài, thanh trần thoát tục, tuyệt thế độc lập, như đồng không dính khói bụi trần gian tiên tử. Hai người bọn họ đứng chung một chỗ, giống như thiên tiên bích người. Chứng kiến Lý tiên sư dung nhan từ sau, Hứa Lâm, Thương Tùng chờ người liền đều ở trong lòng nghĩ thầm nói thầm. Nam ước ao Lý Thần, nữ thì lại tiện mộ Diệp Sơ Tuyết. Nguyên lai đây chính là Lý tiên sư, cũng thật là đủ tuổi trẻ a. Thật không thể tin được, sư bá giang nam hơn một nửa cái thế kỷ ông tổ nhà họ Long, dĩ nhiên sẽ chết với như vậy một người thiếu niên lang trong tay. Công tử Vũ thấy Lý Thần đến đây, mau tới trước chào. Lý tiên sư, ngài đã tới. Lý Thần khẽ bước cằm, xem như là biểu thị đáp lễ. Vũ Minh, đại gia đều là người thoải mái, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói đi. Ngươi là cho ta 100 ức đây, vẫn là đem Hoa Ngữ giải trí chuyển giao cho ta. Chương 244, phùng nổi ngươi, cũng dám đến lên ngươi. Công tử Vũ không nghĩ tới Lý Thần tới liền trực tiếp như vậy, một điểm tình cảm cũng không cho. Dù cho bụng dạ cực sâu hắn, trong con ngươi cũng không khỏi hiện ra một vẻ vẻ tức giận. Có điều, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu đạo lý, hắn vẫn là hiểu được. Hiện tại là thời khắc mấu chốt, coi như là đánh nát nhà, hắn cũng đến hướng về trong bụng biết. Huyền Hổ không nghĩ tới Lý Thần tới liền làm có dễ, triệt để quấy rầy kế hoạch của bọn họ, cũng chậm chậm na đến Hứa Lâm trước mặt, nhẹ giọng nói: "Hứa đạo hữu, các ngươi cửa bên là huyền môn bốn phái đứng đầu, ngài lại là trong môn phái đức cao vọng trọng tiền bối. Chỉ cần lao ra ngài mở tôn khẩu, cái kia Lý tiên sư nhất định sẽ cho ngươi mấy phần mặt. Công tử gia cùng tiên sư đạo cũng sẽ thừa ngài hôm nay ân tình. Những năm gần đây, cửa bên cùng tiên sư đạo đối với người nào là huyền môn người đứng đầu giả, vẫn luôn là tranh chấp không xuống. Hiện nay, Huyền Hổ dĩ nhiên công nhiên thừa nhận bọn họ cửa bên là huyền môn đứng đầu, đồng thời còn như vậy vui lòng lời ca tụng, đối với hắn trắng trợn tội phồng, có thể nói là để hắn lòng hư binh, được thỏa mãn cực lớn, nhất thời liền bắt đầu lâng lâng lên. Liền thấy hắn động kinh quản ngươi này, Huyền Hổ gật gật đầu, dễ bàn, hết thảy đều bao ở lao phu trên người. Nói xong, hắn liền đột nhiên đứng dậy, uống vấn đạo: "Lý tiên sư, công tử gia danh nghĩa Hoa Ngữ giải trí, giá trị thị trường có tới 300 cái ức, đỉnh cao thời kỳ càng là đạt đến 100 tỷ. Ngươi 100 ức, đã nghĩ nuốt vào, này có phải là có chút dở công phu sư tử ngoạng?" Thương Tùng chân nhân tiếp thu công tử Vũ mời tiệc, lại thu rồi hắn như vậy quý trọng lễ vật, không có không nói đỡ cho hắn đạo lý, tự nhiên cũng là đi theo thần đến. Chính là, có điều là một viên đan dược mà thôi, chào giá 100 ức, này cũng không tránh khỏi quá tâm đen đi. Coi như là Long Hổ Sơn thần dược đại hoàn đan, cũng chỉ đến như thế chứ. Những người khác thấy cửa bên Hứa Lâm, Điểm Thương kiếm phái Thương Tùng đã nổi lên đầu, bọn họ cũng là theo phụ hòa lên. Thấy tình cảnh này, Lý Thần cười nhạo: "Ha ha, hóa ra đều là đến làm thuyết khách." Hứa Lâm thấy Lý Thần căn bản là không nể mặt chính mình, trong nháy mắt liền cảm giác mặt mũi có chút không nhịn được. "Lý tiểu hữu, ta chính là cửa bên ngoại môn trưởng lão Hứa Lâm, có thể hay không cho ta khuôn mặt này?" Lý Thần chợt nói: "Ừ, hóa ra là cửa bên đạo hữu, không trách dám nói như vậy với ta. Nếu ngươi muốn cái mặt mũi, dễ bàn, ta liền cho ngươi khuôn mặt này." Hứa Lâm thấy Lý Thần vẫn tính tức thời, trong lòng không khỏi một trận đắc ý xem ra, mặt mũi của chính mình còn rất lớn mà. Coi như truyền kỳ thiên tài Lý tiên sư, cũng đến cho mình mấy phần mặt. Nhưng mà, Lý Thần câu nói tiếp theo, liền để hắn nụ cười đắc ý, triệt để cứng ngắc ở trên mặt. Lý Thần từ trong túi móc ra một trương hồng đồng đồng phiếu, nói: "Hứa đạo trưởng, ngươi xem này 100 khối, có đủ hay không mua mặt mũi của ngươi?" Hứa Lâm nhất thời liền thẹn quá thành giận, quát lên: "Lý tiên sư, ngươi..." "Ta rất khỏe a, không cần Hứa đạo trưởng mong nhớ." Nói xong, Lý Thần liền lại cơ cơ trong tay mình bách nguyên đại sao, giả vờ kinh ngạc nói: "Đây chính là đế quốc phát hành diện trị to lớn nhất tiền giấy, chẳng lẽ còn không đủ mua mặt mũi của ngươi à?" Bên cạnh Diệp Sơ Tuyết nhẫn tuấn bất cấm, làm sao trường hợp quá nghiêm túc, nàng không buồn cười chàng, không thể làm gì khác hơn là che miệng cười trộm. Hứa Lâm thấy Lý Thần như vậy không cho hắn tình cảm, triệt để thẹn quá thành giận. "Lý tiên sư, ngươi ngông cuồng như vậy, lẽ nào liền không một chút nào đem ta cửa bên cho để ở trong mắt à?" Nghe được Hứa Lâm kêu gào, Lý Thần gãi gãi đầu, câu nói này làm sao nghe như thế quen hay, thật giống ở nơi nào nghe qua. Nghĩ đến có tới nửa phút sau, hắn lúc này mới một mặt bừng tỉnh nói: "Ồ, ta nghĩ lên. Lần trước, ở Vũ Hoa trên núi, một tự xưng là cửa bên ngoại môn trưởng lão Trình Đại Hải, cũng đã nói cùng ngươi này giống như lúc. Nghe được Lý Thần đề cập Trình Đại Hải tên, Hứa Lâm trong lòng không khỏi một trận kinh hãi. Trình Đại Hải giống như hắn cũng là ngoại môn trưởng lão, chỉ có điều hai người quan hệ có chút mới lạ. Trong lúc nhất thời, hắn dĩ nhiên đem này cha quên đi. Này Lý tiên sư nhưng là giết người không chớp mắt ma quỷ, từ lúc mấy tháng trước liền dám chém giết bọn họ cửa bên trưởng lão. Hiện nay hắn mới vừa chém giết ông tổ nhà họ Long, nhất thời danh tiếng không hay, lại làm sao có khả năng sẽ cho hắn khuôn mặt này? Nghĩ tới những thứ này, Hứa Lâm lập tức hay cùng xương đánh cả như thế yên, phẫn nộ ngồi xuống. Nhưng mà còn không chờ cái mông của hắn đụng tới cái ghế, Lý Thần đột nhiên tăng cao mấy phần tiếng nói, quát lên: Hứa đạo trưởng, ta để ngươi ngồi xuống sao? Hứa Lâm là cửa bên trưởng lão, lại há có thể được một hậu sinh vãn bối đe dọa? Này nếu là chuyển đi, hắn còn làm sao ở trên giang hồ hỗn? Nhưng là trước mắt vị này nhưng là giết người không chớp mắt sát thần, liền ngay cả ông tổ nhà họ Long mãnh liệt như vậy người, một lời không hợp đều bị hắn cho giết, huống chi là hắn một tiểu tiểu ngoại môn trưởng lão. Lại nói, này Lý tiên sư lại không phải chưa từng giết bọn họ cửa bên trưởng lão. Giết một là giết, giết một đôi cũng là giết, căn bản là sẽ không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Nghĩ đến chính mình khả năng muốn chịu đựng Lý tiên sư nổi giận lôi đình, Hứa Lâm liền sợ đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn cơ thể hơi cùng, ngồi cũng không xong, không ngồi cũng không xong, khỏi nói có bao nhiêu bất ức. Hắn theo bản năng bên trong xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, không thể làm gì khác hơn là đem ánh mắt cầu cứu, tìm đến phía chủ nhà công tử Vũ. Nhưng mà, còn không chờ công tử Vũ mở miệng, Lý Thần liền đem tầm mắt chuyển hướng Điểm Thương kiếm phái Thương Tùng đạo trưởng. Thương Tùng đạo trưởng, nếu như ta nhớ không lầm, vừa nãy thật giống là ngươi nói ta tâm hắc, bán đan dược không như Long Hổ Sơn đại hoàn đan chứ? Tốt lắm, ta tới hỏi ngươi, nếu ngươi nói ta đan dược không đáng 100 ức, vậy ngươi nói tăng giá nữa bao nhiêu thích hợp? Đối diện Lý Thần vị này sát thần, Thương Tùng đạo trưởng từ lâu sợ đến từ tích lương cốt lạnh đến xương đôi. Nhưng là lời đã nói ra, rồi đi ra ngoài người, lại há có thu hồi đạo lý. Hắn mau mau uống một chén rượu, cho mình ép an ủi. Dựa vào ba phần men say, lúc này mới lớn mật nói, 20 ức. Tiếng nói vừa ra khỏi miệng, hắn lại cảm giác mình ép giá quá thấp, liền lại mau mau đổi giọng, ồ không, là 50 ức. Không giống nhau, không chờ Thương Tùng chân nhân thoại âm lạc địa, Lý Thần liền rất là thoải mái vỗ tay một cái trưởng. Tốt lắm, liền tăng giá nữa 50 ức. Nói xong, hắn liền chuyển hướng công tử Vũ, một mặt người xúc nụ cười vô hại, công tử huynh, vị đạo trưởng này nói, ta tụ đỉnh đan, còn phải tăng giá nữa 50 ức, ngươi cảm thấy thế nào? Công tử Vũ sắc mặt đều đen, nộ mạnh mẽ trừng Thương Tùng cái này chư đội hưu. Hắn lung túng cười cợt, nói, Lý huynh ngươi thật là hài hước, thật biết nói đùa. Lý Thần thấy công tử Vũ đang cười, hắn cũng theo cười. Có điều, hắn cười đáp một nửa, nụ cười liền im bặt đi. Ta nói đùa giỡn à? 150 cái ức, thiếu một tử cũng không được. Công tử Vũ rốt cục không thể nhịn được nữa, giận tím mặt, quát, Lý tiên sư, ngươi có thể đừng khinh người quá đáng. Lý Thần cười nạo, nói, công tử Vũ, nếu không có ta tụ đỉnh đan, ngươi bây giờ nói không chắc sớm cũng đã một mạng uy tiên. Nơi nào còn có thể như bây giờ, đứng trước mặt ta có kẻ mặc cả. Ngươi có tin hay không, ta phủng nổi ngươi, cũng dám đến lên ngươi. Nếu có thể cho ngươi chứng đạo tiên thiên, liền cũng có thể đem ngươi từ tổng sư bên trên kéo xuống. Đối diện Lý Thần xích quả uy hiếp, công tử Vũ sắc mặt tái xanh, trong mắt nhỏ có lửa cháy hừng hực đang thiêu đốt. Trong ngay mắt, bầu không khí dương cùng bạc kiếm, chỉnh căn phòng nhỏ đều tử vong giống như yên tĩnh. Hứa Lâm, Thương Tùng chờ người, cũng đều ám để chân nguyên, làm tốt bất cứ lúc nào ra tay chuẩn bị. Chương 245, phế bỏ công tử Vũ. Diệp Sơ Tuyết tuy nói vẫn là người bình thường, có thể nhưng cũng có thể thật sự cảm nhận được hiện trường dương cung bạt kiếm bầu không khí. Nàng theo bản năng lui về sau một bước, chăm chú nắm lấy Lý Thần góc áo. Lý Thần trở tay nắm chặt rồi nàng tay nhỏ, mặt trên truyền đến ấm áp sức mạnh, để Diệp Sơ Tuyết trong nháy mắt an lòng, hướng về phía hắn mỉm cười nở nụ cười. Từ vừa vào cửa, công tử Vũ liền chú ý tới Diệp Sơ Tuyết. Nàng cùng Lý Thần trước nhỏ bé động tác, càng là chạy không thoát pháp nhãn của hắn. Muốn phá trước mắt tình thế nguy cấp, triệt để đẩy đổ Lý tiên sư, trước mắt cái này tiền tiên như thế nữ hải, chính là tốt nhất chỗ đột phá. Chỉ cần trước một bước giam giữ nàng, liền có thể bức Lý Thần sợ ném chuột vỡ đồ. Quyết định thật tính toán mưu đồ sau, công tử Vũ liền cho Huyền Hổ bọn họ liếc mắt ra hiệu. Huyền Hổ chờ người hiểu ý, như bắt tiên quá hải như thế, từng người triển khai thần thông, dồn dập lấy ra binh khí, hướng Lý Thần vây giết mà đi. Thấy tình cảnh này, Lý Thần lạnh lùng cười nhạo, một bầy kiến hôi cũng dám ở trước mặt ta làm cản. Thoại âm lạc, trường tâm lôi đình lấp lóe, đánh về Huyền Hổ bọn họ. Phích liệt rầm. A. Huyền Hổ bị tại chỗ đốt thành than cốc, tóc dựng lên, miệng phun khói đen, sống dở chết dở nằm trên đất. Công tử Vũ nguyên bản cũng không có ý định dựa vào Huyền Hổ bọn họ có thể đánh giết Lý Thần, hắn chỉ là muốn để bọn họ làm con cờ thí, đến vì là tự mình ra tay bắt Diệp Sơ Tuyết, sáng tạo cơ hội. Hiện nay, cơ hội tới. Bạch. Hắn ra tay nhanh như chớp giật, muốn nắm Diệp Sơ Tuyết bay, chuẩn bị ngay đầu tiên khống chế lại Diệp Sơ Tuyết. Khoảng cách song phương có điều 10 mét, coi như Lý tiên sư có nghịch thiên thần thông, cũng không kịp hồi biên. Chỉ cần giam giữ Diệp Sơ Tuyết, chẳng khác nào bắt bí lấy tử huyệt của hắn. Nhưng mà, ngay ở công tử Vũ đắc ý nhất thời khắc, nhất đạo bích lục ánh sáng đột nhiên sáng lên. Tiếp theo cũng chỉ thấy một con toàn thân bích lục kết xanh từ trên người Diệp Sơ Tuyết nhảy ra ngoài, nằm ngang ở công tử Vũ trước mặt. Hoa 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 hoa, nó liên tục kêu hai tiếng sau, trước mới chỉ to bằng nắm tay trẻ con thân thể, lại như là thổi bay đến khí cầu như thế, nhanh chóng bắt đầu bành trướng. Có điều thời gian mấy hơi thở cũng đã biến thành xe Audi như vậy quái vật khổng lồ. Bích Ngọc Kim Tiềm căng tròn con mắt qua lại lay động lên, nhìn chằm chằm công tử Vũ. Hoa 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 hoa, tính toán không một chỗ sai sót, công tử Vũ nhìn thấy bất ngờ thay nhau nổi lên, trong lòng đột nhiên cả kinh. Hắn thấy tiên cơ đã mất, cũng sẽ không làm bất kỳ chần chờ, thả người nhảy một cái, như toan đoạt xong mà chạy. Công tử Vũ, người chạy thoát sao? Lý Thần trở tay vung lên, lòng bàn tay bên trên vòng xoáy xoay tròn, đánh về công tử Vũ. Công tử Vũ thấy tình thế không ổn, từ trong tay hào rút ra một cây đoản kiếm, hoành ở giữa không trung, như toan ngăn cản được Lý Thần một đòn chí mạng này. Thử, cho mèo, cho ta đoạn. Lý Thần đột nhiên quát lớn, xoa chỉ thành đao, bổ về phía công tử Vũ đoản kiếm. Giang giác. Đoản kiếm không chịu nổi gánh nặng, giữa trời đứt đoạn. Xì xì. Công tử Vũ ngực tao nội trọng kích, ngửa mặt lên trời phun ra một khẩu tiên huyết đến. Tùy theo thân thể hắn mềm nhũn, liền tầng tầng có quắp ngã xuống đất. Lý Thần đi lên phía trước, lạnh giọng vấn đạo, "Công tử Vũ, đây chính là ngươi cho ta bàn giao hả?" Công tử Vũ mặt xám như cho tàn, đối diện sát thần giống như Lý tiên sư, hắn dĩ nhiên không nhắc lên được nửa điểm dũng khí chống cự. Trên giang hồ mấy người, đem hắn, còn có Tần Phong, cùng Lý tiên sư đặt ngang hàng cùng nhau, hợp xương giang nam tam kiệt. Hắn vốn cho là mình coi như không phải là đối thủ của Lý Thần, có thể ở trong tay hắn đi cái ba, năm hiệp, vẫn là không thành vấn đề. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, Lý Thần chỉ dùng chỉ tay, liền bắt hắn cho giết đại bại, thậm chí ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có. Song phương tuy rằng đều là tông sư, có thể chênh lệch chi lớn, lại giống như thiên hát. Lý tiên sư, bại trong tay ngươi bên trong, ta thua tâm phục khẩu phục. Phần này văn kiện là ta công tử ra, ở Hoa Ngữ giải trí khống cố toàn bộ cổ quyền, đã có quyền uy luật sư công chứng quá. Ngươi chỉ cần ký tên, liền có pháp luật hiệu ứng. Từ vừa mới bắt đầu, công tử Vũ liền làm được rồi hai tay chuẩn bị. Nếu như có thể bàn xong xuôi, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn. Nếu như đàm luận không thích hợp, liền đem Hoa Ngữ giải trí giao ra, quyền làm của đi thay người. Lý Thần tiếp nhận công tử Vũ đưa tới công chứng văn kiện, cười nhạo nói, công tử Vũ, ngươi sớm làm gì đi tới? Hiện tại mới đem đồ chơi này giao cho trong tay ta, không cảm giác thấy hơi chậm sao? Công tử Vũ tựa hồ đã sớm ngờ tới điểm này, bởi vậy trên mặt cũng chẳng có bao nhiêu vẻ khiếp sợ. Hắn cười thẳng một tiếng, nói, Lý tiên sư, trước là ta có lỗi trước, có điều ai làm lấy chịu, là giết là quả, ta công tử Vũ theo người xử trí. Có điều Huyền Hổ sư thúc bọn họ đều là bị ta lừa gạt mà đến, trước đó cũng không biết chuyện, xin ngươi tha thứ tính mạng bọn họ. Nói xong, hắn liền bãi làm ra một bộ đại nghĩa lâm nhiên tư thế, nhắm mắt lại, nệm cổ được lủng. Kỳ thực, y theo hắn công tử Vũ lòng dạ độc ác tính cách, tất nhiên sẽ không vì vài con bia đỡ đạn, hy sinh tính mạng của chính mình. Chỉ có điều bị tình thế ép buộc, hắn không thể không như vậy vì đó. Hắn ở đánh cược Lý Thần có dám hay không cùng công tử ra, thiên sư đạo không chết không thôi. Đánh cược hắn có dám hay không cùng thiên hạ huyền môn, võ đạo thế gia, triệt để không nể mặt mũi. Nếu như chính mình đánh cược thua, như vậy thản nhiên nhận lấy cái chết, cũng có thể chết có tôn nghiêm một ít. Hơn nữa, cửa bên, Điểm Thương kiếm phái, Thính Vũ lâu chờ rất nhiều thế lực gia tộc, cũng đều sẽ niệm chính mình một phần tình. Tương lai chắc chắn liên hợp lại, vì chính mình báo thù rửa hận. Lý Thần lạnh lùng cười nhạo, công tử Vũ, ta một đời tuy giết chóc vô số, nhưng lại vẫn là một dạng đạo lý chủ. Ngươi cầm ta tụ đỉnh đan, ta thu ngươi danh nghĩa công ty, đại gia xem như là thành toàn xong. Có thể ngươi dựa vào ta đan dược, đột phá sinh tử huyền quan, chứng đạo tiên thiên, rồi lại bố trí này hồng môn yến, ân đền đoán trả. Đáng chết. Có điều niệm tình ngươi vẫn tính tức thời, ta lưu ngươi một mạng. Liên phế ngươi một thân tu vi, toàn làm tiểu tiểu trường phạt đi. Nói xong, Lý Thần trở tay một trường, vỗ vào công tử Vũ trên thiên linh cái. Cuồng bạo chân nguyên, bởi vậy tiến vào trong cơ thể hắn, giống như ngựa hoang mất cương, tùy ý lao nhanh, điên cuồng đạp lên bên trong kinh mạch. A! Công tử Vũ thống khổ co giật lên, tại địa phương điên cuồng lăn lộn, tiếng kêu rên liên hồi. Không biết qua bao lâu, công tử Vũ rốt cục tiêu dừng lại, như là con chó chết, co quắp ngã xuống đất. Hắn cái kia phiêu giật tóc, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng già yếu, đã biến thành màu xám trắng. Khác nào con ngọc, thình hình vạn ngàn mặt của cô gái, cũng thuận theo trở nên mặt mũi nhăn nheo, giống như khô quắt hạch đào bì, dương thụ giống như kiên cường thân thể, cũng thuận theo trở nên loạn gọn. Tuổi trẻ tiêu sái, ngọc thụ lâm phong công tử Vũ. Trong nháy mắt, liền đã biến thành mặt mũi nhăn nheo, tóc xám trắng, vóc người lọn khổng khô gầy ông lão. Công tử Vũ thấy mình một thân tu vi đã đều bị phế, cả người chí ít già yếu 50 niên, lòng như cho nguội, chuyện này quả thật so với trực tiếp giết hắn còn khó chịu hơn. Hắn căm tức Lý Thần, dùng thanh âm khàn khàn hú lên, "Lý Thần, ngươi có loại liền giết ta, giết ta." Lý Thần một cước đem đá ra ngoài, nói, "Muốn chết liền chính mình tự sát đi, chớ đem món nợ này toàn ở trên đầu ta. Ta nói rồi, có thể phụng nổi ngươi, liền có thể dám đến lên ngươi. Chính mình không biết cân nhắc, nhất định phải đối địch với ta, đây chính là kết cục." Nói xong, hắn liền đưa mắt quét về phía Huyền Hổ, Hứa Lâm, Thương Tùng chờ người. Huyền Hổ, Hứa Lâm, Thương Tùng chờ người sợ đến cấm nhược hàn tiền, cũng không dám thở mạnh một hồi. Lúc này, cái mạng nhỏ của bọn họ tất cả đều ở Lý Thần trong một ý nghĩ. Lý Thần lạnh lùng cười nhạo, "Một bầy kiến hôi, giết các ngươi đều hiểm ô uế ta tay." Nói xong, hắn liền đầy mặt ôn nhu nhìn Diệp Sơ Tuyết, nói, "Tiểu Tuyết Nhi, đi thôi." Diệp Sơ Tuyết khe khẽ gật đầu, rồi cùng Lý Thần đồng thời tay nắm tay, rời đi phòng riêng. Xong chuyện phủi lão đi, ẩn sâu công cùng tên. Chương 246, Thiên Sư Đạo lửa giận công tử Vũ Tu Vi đều bị phế tin tức, ngay đầu tiên, liền chuyển ra dư luận xôn xao. Không ai từng nghĩ tới, làm Giang Nam Tam Kiệt công tử Vũ, ở Lý tiên sư trước mặt, dĩ nhiên không chịu được như thế một đòn. Có điều ngăn ngắn mấy ngày, Lý Thần mang chém giết ông tổ nhà họ Long Oai, phế bỏ công tử Vũ, một tay ép toàn bộ trường Giang lấy nam, hết thảy thế gia đại tộc, tất cả đều cúi đầu, nhất thời phong quang không gì sánh bằng. Loan thoáng, hắn còn có che lại đế đô chiến thần Lý Lăng Thiên, trở thành Z quốc võ đạo người số một xu thế. Bởi vậy, bất kể là huyền môn đại phái, vẫn là võ đạo thế gia, chỉ cần nghe được Lý Tiên Sư ba chữ, hoàn toàn nghe tên đã sợ mất mật. Quảng Lăng Thành, Thiên Sư Đạo Tổng Đà, nguyên bản đang lúc bế quan khổ tu trưởng giáo Huyền Tiên, nghe được chính mình ái đồ bị phế, khẩn cấp xuất quan, đem Thiên Sư Đạo cao tầng hết mức triệu tập về Tổng Đà, thương lượng kế sách tương đối. Trưởng giáo sư Minh, cái kia Lý Thần Tiểu Nhi, nhiều lần nhục ta Thiên Sư Đạo, hiện tại lại phế bỏ ngươi đệ tử Công Tử Vũ, nếu là không đem chém giết, ta Thiên Sư Đạo còn có bộ mặt bị tôn làm rét quốc huyền môn đứng đầu. Người nói chuyện là ngoại môn đại trưởng lão Huyền Long, võ đạo đại tông sư, đồng thời cũng là Huyền Hổ thân ca ca. Cái khác tính tình nóng nảy trưởng lão, chấp sự cũng đều dồn dập nói phụ họa, thanh viên Huyền Long. Trưởng giáo Huyền Thiên vẫn chưa trả lời, mà là xoay người nhìn về phía nội môn đại trưởng lão Huyền An. Huyền An sư đệ, ý của ngươi thế nào? Đối lập với Huyền Long mà nói, Huyền An phi thường trầm ổn, hắn hơi làm chốc lát suy ngẫm, nói: Trưởng giáo sư Minh, cái kia Lý Tiên sư chính là ngàn năm kỳ tài, nếu như hắn một lòng hướng thiện, chính là ta rét quốc chi phúc. Nhưng hắn nếu là một lòng hướng về ác, e sợ toàn bộ thiên hạ đều sẽ bị hắn rào gió tanh mưa máu, dân chúng lầm than. Tính khí nóng nảy Huyền Long lần thứ hai tiếp nhận thoại đến, căm phẫn sục sôi reo lên: Huyền An sư Minh, Lý Thần đứa kia trước sau ở Vũ Hoa Sơn, Giang Tâm Đạo, Tần Gia Trang Viên, nhạn đã ép ít tử hồ, còn có lần này Dương Châu Thành, trắng trợn tàn sát ta chính đạo nhân sĩ, hai tay bên trên dính đầy tội ác tiên huyết, như vậy tội ác đầy trời đổ, lòng dạ đang chém, nếu là không đem chém giết, tương lai người này định sẽ vì họa thiên hạ. Khẩn cầu trưởng giáo sư Minh xuống núi, chém giết cuồng đồ Lý Thần, đưa ta chính đạo lang lãng cả khôn. Ngoại môn một chúng trưởng lão, chấp sự cũng đều chắc tay, trăm miệng một lời gọi lên: Khẩn cầu trưởng giáo sư Minh xuống núi, chém giết cuồng đồ Lý Thần, đưa ta chính đạo lang lãng cả khôn. Không giống nhau, không chờ Huyền Tiên trả lời, Huyền An liền lớn tiếng quát lên: Không thể, trưởng giáo sư Minh là cao quý huyền môn đứng đầu, sao có thể dễ dàng xuống núi cùng cái kia Lý Thần tiểu nhi chém giết? Thấy phía dưới đã làm cho không thể tách rời ra, trưởng giáo Huyền Thiên liền khoát tay áo một cái, ra hiệu bọn họ yên tĩnh lại. Huyền An sư đệ, theo ý kiến của ngươi, ta Thiên Sư Đạo nên làm sao ứng đối? Huyền An vẻ mặt nghiêm túc, khẳng chen mạnh mẽ đáp: Liên hợp. Huyền Thiên hỏi: Liên hợp? Huyền An trịnh trọng việc gật gật đầu, nói: Đúng, liên hợp. Do ta Thiên Sư Đạo đứng ra đầu mối, liên hợp huyền môn bốn phái, võ đạo 12 tông, cùng với giang nam các đại võ đạo thế gia, thành lập một đại liên minh, liên thủ thảo phạt cuồng đồ Lý Thần. Nếu không, chỉ dựa vào ta Thiên Sư Đạo một môn, coi như là có thể chém giết Lý Thần, cũng sẽ gặp phải sau lưng nó vũ đạo liên minh phản vệ. Đến lúc đó, tất nhiên là lưỡng bại câu thương, bất lợi cho ta Thiên Sư Đạo lâu dài phát triển. Kỳ thực, ngoài ra, còn có một phi thường nguyên nhân trọng yếu, hắn cũng không có phó một trong khẩu. Vậy thì là nếu như do trưởng giáo sư Minh xuống núi, đi ước chiến Lý Tiên Sư. Vạn nhất như ông tổ nhà họ Long như vậy bị thua, bọn họ Thiên Sư Đạo sẽ triệt để bộ mặt tạo điểm. Cái kia Lý Tiên Sư nếu là lại mang đại thắng ngoài tạo áp lực, nói không chắc bọn họ Thiên Sư Đạo ngàn năm cơ nghiệp cũng sẽ như long gia như vậy, liền như vậy hủy hoại trong một ngày. Huyền An rõ ràng đạo lý này, làm trưởng giáo Huyền Thiên, tự nhiên cũng rõ ràng đạo lý này. Hắn tuy rằng tự nhận là tu vi của chính mình tuyệt không ở ông tổ nhà họ Long bên dưới, tuy nhiên chắc chắn sẽ không cao hơn hắn ra bao nhiêu. Nếu là thật cùng Lý Tiên Sư một trọi một thước chiến, thắng bại cũng thật là cái không thể biết được. Lý Tiên Sư có điều nhược quán chi linh, chú thích, mới 20 tuổi, coi như là thất bại, chỉ cần có thể may mắn còn sống, liền còn có thể có quay đầu trở lại cơ hội. Mà hắn đã qua trăm năm chi linh, nếu là trận chiến này bại trận, nhưng là triệt để thất bại, cũng không tiếp tục khả năng có trở mình hy vọng. Hơn nữa, hắn nếu là chiến bại, toàn bộ Thiên Sư Đạo trên dưới, định đem lòng người bàng hoàng. Ngàn năm cơ nghiệp nói không chắc thật sự liền như vậy bị ở trong tay mình. Đến lúc đó, chính mình nhưng dù là Thiên Sư Đạo tội nhân tiên cổ, ở dưới cựu tuyển, cũng không mặt mũi nào đi đối diện các đời tiên sư tổ tiên. Nghĩ tới đây tầng lợi hại quan hệ, hắn coi như chàng đã nhịp, được, liền ý Huyền Nan sư để nói: Ta gần đây còn muốn bế quan, này liên hợp sự tình, liền giao cho Huyền Nan sư đệ cùng Huyền Long sư đệ, hai người các ngươi liên thủ xử lý đi. Vâng, trưởng giáo sư Minh. Huyền Nan cùng Huyền Long hai người đồng thời chắp tay, trăm miệng một lời đáp. Xác định kế sách hướng đối sau, Huyền Tiên trở về đến chính mình mật thất. Công Tử Vũ cũng đội vàng đi theo. Nguyên bản tiên phiên như ngọc Công Tử Vũ, lúc này lại tóc trắng phơ, hình như tiểu tụy, nhìn so với sư phụ hắn Huyền Tiên trưởng giáo còn muốn giàn mua. Huyền Tiên vì hắn Huyền Tiên bắt mạch, cho mày, lắc đầu thở dài. Công Tử Vũ thấy thế, than thở khóc lóc, bi thương hô một câu: Sư phụ, đồ nhi thật sự không cứu sao? Huyền Tiên không dám nhìn ái đồ, trầm ngâm một lúc lâu, nói: Ngươi kinh mạch tận thế, coi như có thể khôi phục thành người bình thường, e sợ cũng khó có thể lại tu luyện, càng không cách nào chứng đạo tiên thiên. Sư phụ, van cầu ngươi cứu cứu đồ nhi. Công Tử Vũ quỳ xuống dập đầu, đem đầu đều trò khái ra máu. Huyền Tiên vô cùng đau đớn, trầm ngâm hồi lâu, lúc này mới lên tiếng nói rằng: Tiểu Vũ, Thiên Sư Đạo tổ tiên tặng lưu truyền tới nay một quyển bí tịch, tên là Thiên Địa Vô Cực. Nếu là luyện tới đại thành, có thể rời núi lấp biển, có quỷ thần khó lường lực lượng. Hiện tại ta liền đem hắn truyền thụ cho ngươi đi. Nghe được chính mình sư phụ lời ấy, Công Tử Vũ vui mừng khôn xiết. Thiên Địa Vô Cực. Sư phụ, ta làm sao xưa nay đều chưa từng nghe nói Thiên Sư Đạo còn có quyển bí tịch này. Huyền Tiên lời nói ý vị sâu xa nói: Tiểu Vũ, ngươi có chỗ không biết. Này, Thiên Địa Vô Cực chính là huyền môn thượng thừa nhất công pháp. Tu luyện lên, độ khó rất lớn, nhất định phải có siêu cường lĩnh ngộ thiên phú, cùng với vượt qua thường nhân mấy lần kiên nghị tâm tính mới được. Hơn nữa, tu luyện này bí tịch trước, nhất định phải hủy bỏ toàn thân tu vi. Nếu như không cách nào luyện thành, sẽ tao phản vệ, thất khiếu chảy máu mà chết. Thiên Sư Đạo truyền thừa gần 2000 niên, có thể tu luyện thành công giả, có điều 3 người mà thôi. Vì vậy, hiếm có người hỏi đến, không thể làm gì khác hơn là đem đem gắt xó. Có điều, ngươi hiện tại toàn thân tu vi đều bị phế, vừa vặn có thể tu luyện này, thiên địa vô cực. Hay là, đây chính là ngươi số mệnh đi. Nghe xong Huyền Thiên giảng giải, công tử Vũ mừng rỡ dị thường, liên tục dập đầu bái tạ. Huyền Thiên đưa tay đem công tử Vũ đỡ lên đến, lời nói ý vị sâu xa nói, "Tiểu Vũ, ngươi không nên kích động. Có thể hay không lĩnh ngộ trong đó chi huyền bí, còn phải xem ngươi vận mệnh của chính mình. Cái kia, thiên địa vô cực là ở phía sau núi cấm địa bên trong, ngươi theo ta một đứng lên đi." "Vâng, sư phụ." Công tử Vũ nắm đấm nắm chặt, hai con mắt ngưng hiện ra phẫn nộ hỏa diễm. "Lý Thần, ngươi chờ xem, đợi ta xuất quan này, chính là ngươi chém đầu thời gian." Cùng lúc đó, Đông Hoa Vân Vũ Sơn biệt thự, hát xì. Lý Thần đột nhiên đánh cái đại đại hát xì, theo thói quen xoa xoa chóp mũi. "Ai vậy, mới vừa trở về liền như thế nhớ ta?" Diệp Sơ Tuyết chớp chớp con mắt, nói, "Ngươi làm sao liền xác định như vậy, là có người đang nhớ ngươi, mà không phải có người đang mắng ngươi?" Lý Thần ôm lấy Diệp Sơ Tuyết vòng eo, "Tiểu Tuyết Nhi, có phải là ngươi ở trong lòng mắng ta?" Diệp Sơ Tuyết bị hắn nạo kéo kẹt cười đến không ngậm miệng lại được, nhánh hoa run rẩy. "Nào có, ta mới không trong lòng bên trong mắng ngươi đây." "Thật sự à? Ta không tin, muốn hôn một cái nghiệm chứng một hồi thật giả." Nói xong, không giống nhau, không chờ Diệp Sơ Tuyết phản kháng, Lý Thần liền cúi người, tàn nhẫn mà hôn lên. "Ô, xấu ngân, chỉ biết bắt nạt người ra." Lời nói mặc dù là nói như vậy, có điều Diệp Sơ Tuyết lại không làm bất kỳ phản kháng, thậm chí còn dùng mềm mại đầu lưỡi, ngốc đáp lại hắn cưỡng hôn. Chương 247, muốn cho ăn ngươi thỏ ăn cây cải củ xấu ngân, ngươi lại thổ ta ngụm nước. Tiếp nhận hôn sau, Diệp Sơ Tuyết lật qua lật lại bạc tiểu gẳng, quyện miệng sang giọng. Lý Thần nói, "Tiểu Tuyết Nhi, ngươi suýt chút nữa cắn được ta đầu lưỡi, tại sao không nói?" Diệp Sơ Tuyết tu đỏ mặt, giả vờ cáu giận nói, "Hừ, đáng đời, ai bảo đầu lưỡi ngươi thân dài như vậy?" Lý Thần đàng hoàng chỉnh trọng nói, "Tiểu Tuyết Nhi, ngươi vậy thì không hiểu đi, cái này gọi là kiểu pháp hôn môi, đương đại tối thủy triều hôn môi phương thức. Ta nhổ vào, sái lưu manh còn cùng quốc tế nối đường dây, tiểu như phi phi." Diệp Sơ Tuyết hướng về phía đàng hoàng chỉnh trọng sái lưu manh Lý Thần, phiên cái đại đại bạc tiểu gẳng, còn hướng về trên đất khinh gắt một cái. Lý Thần nghe vậy mở ra, "Tiểu như phi phi." Diệp Sơ Tuyết rõ ràng, gàn từng chữ một, "Cút, độc tử." Nói xong, nàng liền lại ngạo kiểu hừ một câu, xoay người trở về phòng của mình. Có điều, chưa kịp 2 phút đây, nàng liền lại xoay chuyển đi ra, trong tay mang theo Lý Thần cho dạy cho nàng phương pháp thổ nạp. "Ta không học cái này, muốn học lợi hại phép thuật." Lý Thần chấp không cưỡng được Diệp Sơ Tuyết, cũng chỉ nói cẩn thận ba, "Ta nghĩ muốn có cái gì thích hợp công pháp của ngươi." Hắn nơi đó xác thực có không ít thích hợp nữ tử công pháp tu luyện, đều là năm đó hắn đặc biệt vì Bắc Minh Tuyết sưu tập. Có điều, Bắc Minh Tuyết là giao trì thánh nữ. Lý Thần cùng nàng lần đầu gặp gỡ thì, nhân gia tiểu dĩ là trúc cơ kỳ đỉnh cao tu giả. Bởi vậy những công pháp này, đối với Diệp Sơ Tuyết mà nói, độ khó hệ số chí ít cao hơn một level Z, căn bản là không thích hợp nàng hiện tại tu luyện. Suy đi nghĩ lại, cũng chỉ có Mặc Gia, Mặc Thủ Thành Quy, thích hợp hiện tại Diệp Sơ Tuyết. "Tiểu Tuyết Nhi, dạy ngươi Mặc Gia kiếm pháp chứ?" Diệp Sơ Tuyết chớp mắt to, hỏi, "Lợi hại sao?" Lý Thần gật gật đầu, trả lời, "Lợi hại." Diệp Sơ Tuyết hỏi, "Có thể đánh được ngươi sao?" Lý Thần nói, "Ở trên giường có thể, những nơi khác e sợ có chút huyền." Diệp Sơ Tuyết hừ nói, "Hừ, lưu manh." Một trận đùa dẫn sau, Lý Thần liền tìm đến rồi 2 cái kiếm trúc. Dùng chân chính trường kiếm, hắn sợ Diệp Sơ Tuyết tay chân vụ bể, lại đem mình cho làm thương. "Tiểu Tuyết Nhi, xem trọng. Chiêu kiếm này gọi là Họa Địa Vi Lao." Lý Thần trở tay xoay tròn, trong tay kiếm trúc lăng không hỏa quyển. Lập tức, liền thấy nhất đạo quanh quần kim quang vòng tròn hạ xuống, đem Diệp Sơ Tuyết bao phủ trong đó. Diệp Sơ Tuyết bị sợ hết hồn, theo bản năng bên trong lui về phía sau đi. Có điều, nàng mới vừa lùi 2 bước, mà sau vòng tròn đột nhiên sáng lên bạch quang, đưa nàng cho cản trở lại. Một trận sau khi hết khiếp sợ, Diệp Sơ Tuyết hứng thú phấn tay chân vũ đạo. "Hoa, thật thần kỳ, ta liền muốn học này một chiêu." Lý Thần vừa giống như là điện ảnh phân cảnh như thế, cho Diệp Sơ Tuyết cẩn thận biểu thị một lần. Diệp Sơ Tuyết cũng không phụ thông minh nhanh trí 4 chữ, ở quan sát mấy lần sau, đi học ra dáng. Đương nhiên, nàng này ra dáng, chỉ là ở bề ngoài nhìn rất giống mà thôi. Họa địa 2 chữ, nàng ở diễn luyện gần 100 lần sau, miễn cưỡng có thể làm được. Có thể chủ yếu nhất vì là lao 2 chữ, nhưng còn kém xa lắm đây. Vừa mới bắt đầu, Lý Thần bồi tiếp Diệp Sơ Tuyết cho ăn chiêu. Tổng cộng đút bách 10 chiêu, có thể Diệp Sơ Tuyết một chút lợi lộc đều không chiếm được. Ngạo kiêu nàng, liền bất hòa Lý Thần chơi, ngược lại đi ngược Bích Ngọc Kim Thiểm. "Tiểu khả ái, đến, đối với đánh." Bích Ngọc Kim Thiểm mắt to, ung ngục cùng ngục chuyển loạn. "Hoa hoa, hoa hoa." Vừa mới bắt đầu, Bích Ngọc Kim Thiểm không có chút nào phối hợp. Mỗi lần Diệp Sơ Tuyết vung vẩy kiếm trúc chém xuống, nó đều không có bất kỳ phản ứng nào. Sau đó, nó phát hiện nữ chủ nhân có vẻ như nổi giận, biết mình nên phối hợp một hồi, miễn cho tổn thương nàng lòng tự ái. Kết quả là, Diệp Sơ Tuyết vừa nhấc lên kiếm trúc, một vòng tròn còn không hòa xong đây, tương đương chuyên nghiệp Bích Ngọc Kim Thiểm, liền trực tiếp lật lên bạch cái bụng. 4 con chân trả lại về loạn đạn, trang ra bản thân chúng chiêu dáng vẻ, dáng dấp kia muốn nhiều buồn cười, thì có nhiều buồn cười. Nếu như động vật giới cũng có diễn viên, Bích Ngọc Kim Thiểm không thể nghi ngờ chính là ảnh đế cấp bậc. Không nắm mấy cái Oscar người tí hon màu vàng, liền có lỗi với nó cái kia loạn đạp tiểu chân ngắn. Diệp Sơ Tuyết bị nó khiến cho dở khóc dở cười, căm giận hừ một câu, liền đem kiếm trúc đem ném đi rồi. "Hừ, không luyện, các ngươi đều bắt nạt ta." Lý Thần tiện tay nhặt lên trên đất kiếm trúc, nói, "Tiểu Tuyết Nhi, đi, ta mang ngươi đi một nơi." Diệp Sơ Tuyết có chút giận hơn hỏi, "Đi đâu?" Lý Thần đàng hoàng chỉnh trọng nói, "Giá chiến." Giá chiến. Diệp Sơ Tuyết hai gò má đỏ bừng, kinh ngạc hỏi. Lý Thần vô vô gáy của chính mình, nói, sai rồi, là giã ngoại huấn luyện. Tiểu Tuyết Nhi, nhìn thấy lưng chừng núi pha bên trong con thỏ kia à? Ngươi liền lấy nó đến cho ăn chiều, khi nào đem nó cho cầm cố lại, khi nào coi như thành công. Diệp Sơ Tuyết vừa nghe, ý đồ này không sai, liền lòng tràn đầy vui mừng gật gật đầu. Nàng mũi chân nhẹ nhàng điểm địa, giống như chuẩn chuẩn lướt nước, vô cùng hời hợt, giống như nhảy bọt đến giữa không trung. Trong tay kiếm trúc vung đẩy, lăng không hỏa quyển. Hoa địa vi lao, chính đang ăn cỏ thỏ, sợ đến nhanh chân liền chạy. Diệp Sơ Tuyết thấy thỏ chạy, liền vung đẩy kiếm trúc, ở phía sau theo sát không nghỉ. Nàng một bên chạy, trong miệng còn một bên hô, con thỏ nhỏ, đừng chạy, để ta chém ngươi một chiêu kiếm. Chính ở mặt trước liều mạng lao nhanh thỏ, nghe được Diệp Sơ Tuyết tiếng la, trở về đầu nhìn nàng một cái. Cái kia ánh mắt thật giống như là đang nói, ta ngớ ngẩn à, đứng tại chỗ bất động, để ngươi chém chơi. Lý Thần xem cũng bắt đầu vì là Diệp Sơ Tuyết thông minh nắm bắt gấp. Ai, liền thông minh này, nàng là làm sao trở thành học bá? Con thỏ nhỏ, xem chiêu, hoa địa vi lao. Hoa địa vi lao. Diệp Sơ Tuyết lại liên tục vẽ 50, 60 thứ, lúc này mới cuối cùng đem con thỏ nhỏ quy định săn ở trong vòng. Kỳ hỉ, ta thành công ai? Diệp Sơ Tuyết xuyên chính là áo đầm, một cơn gió thổi lại đây. Đáng yêu tiểu nội y như ẩn như hiện, mặt trên còn theo phi thường quy phim hoạt hình thỏ đồ án. Thần ca ca, ta có phải là rất lợi hại? Y kìa, ngươi nhìn cái gì chứ? Diệp Sơ Tuyết muốn cho Lý Thần khen nàng hai câu, có thể lại đột nhiên phát hiện, Lý Thần nhưng là một bộ mất tập trung dáng vẻ. Nghe được Diệp Sơ Tuyết, Lý Thần mau mau thu tầm mắt lại, trang làm ra một bộ nhẹ như mây gió dáng vẻ. Khắc khắc, không nhìn cái gì, chỉ là đột nhiên có một loại muốn cho ăn thỏ, ăn cả rốt kích động. Diệp Sơ Tuyết vẫn chưa suy nghĩ nhiều, túi đầu nhìn một chút trong tay thỏ, nói, vậy ngươi liền cho ăn nó chứ, nó vừa nãy chạy lâu như vậy, khẳng định cũng đói bụng. Lý Thần liếc mắt nhìn tiểu chân ngắn loạn đạp thỏ, thuận miệng nói rằng, ta này cả rốt độc nhất vô nhị, không thể cho ăn nó ăn. Diệp Sơ Tuyết một mặt ngẫu nhiên, chớp mỹ lệ mắt to, ngây thơ hỏi, vậy ngươi muốn đút cho ai ăn? Lý Thần một mặt cười xấu xa, vô cùng thần bí nói, muốn cho ăn ngươi thỏ. Diệp Sơ Tuyết vẫn là đầu góc mơ hồ, ôm sách trong tay thỏ, ở Lý Thần trước mặt lung lay hai lần, nói, đây chính là ta thỏ à, ngươi có cả rốt làm gì không cho nó ăn? Lý Thần nâng lên cái chán, một mặt thẹn thùng. Hồi lâu, hắn mới từ trong hàm răng biệt ra một câu, ta chán ghét thỏ. Chương 248, nộ bùn sù mạ giết bùn sù mạ. Diệp Sơ Tuyết ngoại trừ đi học ở ngoài, liền lại nhiều một hạng nhiệm vụ, luyện kiếm. Chỉ cần có thời gian, liền nhấc theo kiếm trúc, khắp núi truy thỏ chạy. Không thể không nói, Diệp Sơ Tuyết ngộ tính không sai, tính tình cũng khá là kiên nghị. Có điều rất ít mấy ngày, nàng cũng đã đem hỏa địa vi lao này một chiều, cho luyện được lô hỏa thuần thanh, mỗi ngày đều có thể nắm bắt đến mười mấy con thỏ rừng. Kết quả là, nàng mỗi ngày đều mang theo thỏ rừng, đi hỏi Lý Thần muốn cả rốt. Này cho Lý Thần đồng học lưu lại rất sâu tâm lý âm ảnh, chỉ muốn gặp được thỏ, hắn sẽ có một loại nhàn nhạt yêu thương. Đơn giản sinh hoạt, mau mau nhạt nhạt tháng ngày, không trách cổ nhân thường nói, chỉ tiện nguyên lương không tiện tiên. Có điều, đơn giản như vậy mà lại vui sướng tháng ngày, vẫn chưa kéo dài bao lâu. Ngày 12 tháng 10, Tần Phong đưa tới tin tức, do Thiên Sư đạo đầu mối, cửa bên, Điểm Thương kiếm phái, phái Thanh Thành, phái Không Động chờ nhiều gia huyền môn đại phái, võ đạo thế gia liên hợp lại cùng nhau, thành lập một đại giang nam liên minh, cùng hắn Z Quốc Vũ đạo liên minh địa vị ngang nhau. Đại giang nam liên minh tổng thể thực lực, tuy nói cách xa ở Z Quốc Vũ đạo liên minh bên trên, nhưng mà, không biết là nguyên nhân gì, bên kia huyền môn đại phái trưởng giáo, nhưng không có một đứng ra, tất cả đều là phía dưới trưởng lão, chấp sự ở thu xếp liên minh công việc. Bởi vậy, bọn họ bên kia tông sư số lượng tuy rằng cao đạt chí vị, có thể trên căn bản đều là tiên tiên sơ kỳ hoặc là trung kỳ tu vi, lợi hại nhất thuộc về thiên sư đạo huyền nan trưởng lão, vì là tiên tiên hậu kỳ. Lý tiên sư nhưng là liền ông tổ nhà họ Long, như vậy tiên tiên hậu kỳ cảnh giới đại viên mãn lao quái vật, đều có thể hung hăng chém giết chủ. Húng chi là bọn họ những này không đủ tư cách tông sư. Bởi vậy, nay đại giang nam liên minh ở bề ngoài khiến cho thanh thế hùng vĩ, có thể tất cả đều là tiếng sấm lớn, hạt mưa tiểu, cũng không ai dám chủ động đi Nhạn Châu cùng Hàng Châu khiêu khích, để tránh khỏi triệt để làm tức giận Lý tiên sư, trở thành hắn cái kế tiếp dưới kiếm vong hồn. Bọn họ không chủ động khiêu khích, nguyên bản liền hướng tới thế yêu Z Quốc Vũ đạo liên minh, tự nhiên cũng không sẽ chủ động xuất kích. Bởi vậy, Song Vương liền nằm ở một loại vi diệu cân bằng đối lập kỳ. Kỳ thực đối với những này, cũng đều ở Lý Thần Như đã đoán trước. Dù sao, hắn đều mau đưa Giang Nam Thiên cho vượt qua đến rồi, những huyền môn đó đại phái, thế gia đại tộc hồn không được, làm điểm mờ ám, cũng là chuyện rất bình thường. Phản chi, bọn họ nếu là còn giống như trước đây, không có phản ứng chút nào, đây mới thực sự là thấy quỷ đây. Lý Thần gần đây muốn vội vàng luyện hóa từ ông tổ nhà họ Long nơi đó chiếm được Phật tượng, đến tăng lên tinh thần lực của mình. Tạm thời cũng đẳng không ra tinh lực đi qua hỏi những thứ này. Kết quả là, hắn liền để Tần Phong bọn họ tạm thời ngừng chiến tranh, đồng thời mượn cơ hội này, ở liên minh bên trong tiến hành bên trong trình hợp, tăng cường hạt nhân lực liên kết. Đưa đi Tần Phong sau, Lý Thần cũng ý thức được, chính mình tăng cao tu vi bước tiết tính. Hắn coi như lại bất cẩn, cũng không cách nào đồng thời cùng huyền môn bốn phái, cùng với võ đạo 12 tông chống lại. Huống chi, những này rất nhiều đều là truyền thừa mấy trăm năm, thậm chí là hơn 1000 niên tông môn. Gốc gác sự khủng bố vượt xa khỏi người thường tưởng tượng, nói không chắc bên trong còn có thành tinh lão quái vật, mà những lão quái vật này rất có thể chính là hắn lần sau đối thủ. Đêm khuya, lãnh nguyệt treo cao, Lý Thần ở mây mù trên đỉnh núi ngồi khoanh chân, ở tại trước mặt có nhất đạo Phật tượng miền không, đại thể cùng tầm mắt của hắn bình hành. Lý Thần con ngươi hơi co rút lại, từ bên trong bắn ra nhất đạo không dễ phát hiện tinh mang, nhìn thẳng Phật tượng con mắt. Lập tức, hắn liền cảm giác chu vi thời không, huyền nhược ba lãng tuyến như thế vặn bèo biến hình, toàn bộ thiên địa cũng thuận theo xoay tròn lên. Chờ tất cả trở về lúc bình tĩnh, hắn liền lại đi tới Phật tượng hư huyễn không bên trong. To lớn Phật tượng vẫn ngồi cao ở trên đỉnh núi, bất quá lần này hắn nhìn thấy Lý Thần đến đây thì không có tiếp tục khuyên hắn khổ hải vô nhai, quay đầu lại là bờ loại hình vân vân, mà là tới liền vỗ một cái kim Phật bát nhã trưởng. Lý Thần không né không tránh, cũng lăng không đánh ra một trường, cùng kim Phật trưởng ấn giữa trời chạm vào nhau. Ầm. Đinh hai nhức góc tiếng va chạm ầm ầm vang lên, bắn lên trần yên cuồn cuộn, làm cho cả hư huyễn không đều suýt chút nữa lần thứ hai bị xé rách. Phật tượng bạo nộ, lại niệm nổi lên phản ngữ, sáu chữ đại minh chú. Đúng. Mà đây, bá, mễ, hồng. Lý Thần thấy Phật tượng biến chiêu, cũng thuận theo lấy ra bạch cốt ngọc kiếm. Ngọc kiếm hết sạch quên quần, ở ý niệm của hắn thúc động đậy, lấy khí thế như sấm vang chớp giật, tồi cổ kéo hủ giống như chém qua khứ. Chém, lại chém, ba chém. Lý Thần mỗi hô một tiếng chém tự, sẽ có một kim quang đại tự theo gió tung bay. Trong nháy mắt, sáu chữ đại minh chú tiểu dĩ bị Lý Thần hết mức chém chết. Phật tượng thấy sáu chữ đại minh chú cũng không cách nào hàng phục Lý Thần, liền đột nhiên đứng dậy, giơ lên cự chân hướng hắn dẫm qua khứ. Newton này một ước, liền đem nghiền thành thịt nát. Phật tượng cao tám trượng có thừa, thông thiên triệt địa. Lý Thần ở trước mặt hắn, rồi cùng run rế bình thường nhỏ bé. Ngươi coi chính mình cái cao, ta liền chém không được ngươi sao? Lý Thần giữa trời chợt quát một tiếng, mãnh đề chân nguyên, lăng không đến rồi cái 720 độ đại xoay tròn, nhảy vọt đến cùng Phật tượng đỉnh đầu bình hành giữa không trung. Mây tụ, phong đến. Lý Thần tay trái tụ cù mỏ, tay phải gây bạn, khoảng trường, trái phải tạo thành chữ thập, ngưng kết thành kiếm. Chém. Lý Thần dùng phong vân ngưng tụ trường kiếm, trực tiếp lại như là cắt đầu hủ như thế, đem toàn bộ Phật tượng cho chém thành hai nửa. Phật tượng rốt cục không chịu nổi gánh nặng, ầm ầm vỡ ra được. Trong nháy mắt, đất rung núi chuyển, thời không lần thứ hai vặn mèo biến hình. Lý Thần chỉ cảm giác mình đầu một trận mê muội, chờ hắn cường thành thời thần thì đã trở lại trên thực tế đến. Trước, con huyền phù ở giữa không trung Phật tượng đã ảm đạm tối tăm, như là phổ thông hòn đá như thế, lặng lặng nằm trên đất. Có điều, cùng trước so với, lúc này Phật tượng đã nứt ra nhất đạo thật dài lỗ hổng. Nhất đạo nửa trong suốt bóng người màu vàng nóng, theo nứt ra lỗ hổng nhẹ nhàng đi ra. Đây là thần cảnh cường giả tàn dư linh hồn. Hắn muốn chạy trốn, có điều lại bị Lý Thần dùng trói buộc linh chất pháp cho nhốt ở bên trong. Hừ, nếu đến rồi, cũng đừng muốn chạy trốn. Lúc nói chuyện, Lý Thần liền lấy ra vệ hồn châu, lấy chân nguyên ý niệm thôi thúc, để cho hiện ra nghịch kim đồng hồ phương hướng, nhanh chóng xoay tròn lên. Phật tượng linh hồn rất là sợ hãi vệ hồn châu, bắt đầu điên cuồng giãy giụa. Có điều, rất nhanh sẽ bị Lý Thần dùng mạnh mẽ ý niệm cho chấn áp xuống. Ta Lý Thần gặp thần sát thần, nộ buồn sù mạ giết buồn sù mạ, người nghĩ ta đùa giỡn đây? Lý Thần lăng không một trận quát lớn, trở tay một trường, liền đem kim Phật linh hồn cho mạnh mẽ vỗ xuống đi. Sau đó, hắn lại như là kéo tơ bóc kén như thế, đem kim Phật lực lượng linh hồn chậm rãi đánh lấy ra, chậm rãi hòa vào trong cơ thể, đến thoải mái hắn đang điền kinh mạch. Chờ lúc nửa đêm thì toàn bộ kim Phật linh hồn đều bị Lý Thần trực tiếp thôn vệ sạch sẽ, liền điểm cặn bã đều không có còn lại. Không hổ là thần cảnh cường giả, tuy rằng chỉ là một tia tàn hồn, có thể vẫn như cũ để ta tinh thần lực tăng lên gấp đôi có thừa. Nếu như có thể nhiều cắn nuốt mất mấy cái như vậy tàn hồn, vậy ta hoàn toàn là có thể ở 3 năm rưỡi bên trong đột phá sinh tử bình cảnh, thăng cấp thần cảnh, trở thành một tên chân chính người tu tiên. Đến lúc đó, thiên địa chi lớn còn không phải mặc ta tiêu diêu. Có điều, khi hắn nghĩ lại nhớ tới, địa cầu là tu tiên thời đại mặt pháp, tiên tiên tông sư đều là hiếm như lá mùa thu tồn tại, càng cao hơn một cấp thần cảnh cường giả, mấy trăm niên đều không nhất định có thể sinh ra một vị, hoàn toàn chính là có thể gặp không thể cầu tồn tại. Chính mình lần này có thể cắn nuốt mất này kim Phật tàn hồn, cái kia tỷ lệ trên căn bản chẳng khác nào là mua vé xổ số trúng rồi 5 triệu giải thưởng lớn, tuyệt đối là đi rồi cầu bánh vận. Quên đi, không muốn nhiều như vậy, đi về trước đắc ý ngủ một giấc. Những chuyện khác, chờ tỉnh lại lại nói. Ngay ở Lý Thần chuẩn bị đi trở về ngủ thì, đột nhiên phát hiện nứt ra Phật tượng bên trong, tựa hồ còn có đồ vật, như ẩn như hiện. Chương 249, thần bí phạn văn y, trong này có thứ đồ gì? Lý Thần nhặt lên Phật tượng, xoa chỉ thành đao, đem ngang trời cắt ra. Lập tức, liền thấy một bề rộng trường bán chỉ, dài trường chỉ tay UH thạch bài, từ bên trong rơi ra ngoài. Thạch bài chính diện điêu khắc quái lạ hoa văn, có chút đùa vẽ quỷ vừa có cảm. Mặt trái còn có nòng nọc hình dạng văn tự, nhìn rất giống là thời kỳ thượng cổ phạn văn. Lý Thần phạn văn trình độ là thất khiếu thông lục khiếu, có điều mặt trên hai hàng chữ, hắn nhưng nhận thức thật sự. Thiên thời đối hề uy linh nộ, nghiêm giết hết hề khí nguyên dã. Thân vừa chết hề thần lấy linh, hồn phách nghị hề vì là quỷ hùng. Hai câu này xuất từ Sở Tử, Quốc Thương, xem mặt chữ ý tứ liền biết máu tanh đến cực điểm. Phiên dịch lại đây chính là, trời cao mang theo oán hận, uy nghiêm thần linh tức giận, tàn khốc sau khi chiến đấu kết thúc, trắng toát hải cốt đều vứt bỏ ở nguyên giã. Thân thể của ta tuy rằng tử vong, thế nhưng tinh thần thì lại vĩnh viễn bất diệt. Kiên cường hồn phách vẫn như cũng là quỷ quần bên trong anh hùng. Ngoài ra, còn có một câu chân chính của Ấn Độ phản ngữ, Samoyed Mahe Thula. Samoyed, cái này không phải là bị gọi là vi tiếu thiên sứ, người hiền lành sủng bất cầu, mà là phản ngữ bên trong hai cái từ. Tắt là sáng tạo, sinh ra ý tứ. Ma ư thì lại chỉ chính là ảo cảnh thế giới. Mà sau bốn chữ Mahe Thula, nhưng là đại tự tại ý của trời. Đại tự tại thiên ở cổ Ấn Độ thần thoại trung tắc vì là thất bà, là hủy diệt chi thần cùng sang sinh chi thần, hắn trụ ở thiên giới đỉnh chót, vì là 3000 đại thế giới chi chủ. Bảy chữ này nối liền cùng nhau phiên dịch chính là thất bà sức mạnh to lớn sáng tạo đại tự tại thiên, trung cực trí tuệ mở ra 3000 đại thế giới. Y theo Lý Thần phản ngữ trình độ, cũng chỉ có thể xem hiểu mặt chữ ý tứ, còn đồ chơi này đến cùng giảng chính là cái gì, hắn cũng là đầu óc mơ hồ. Hắn chăm chú suy nghĩ, nghiên cứu dòng dã hai canh giờ, cho đến đông phương nổi lên ngân bạch sắc, lúc này mới phát sinh một tràng tốt lên, ma ơi, này đều thứ đồ gì? Đương nhiên, Lý Thần đồng học này hai canh giờ nghiên cứu, cũng không phải không thu hoạch được gì. Nay Thạch Bi chủ nhân, cũng biết, Quốc Thương, Quân Nguyên, hẳn là người cùng một thời đại. Hắn vì tìm kiếm trung cực trí tuệ, học bách gia trưởng, dấu chân trước sau đi qua cổ Giáp quốc, cổ Ấn Độ, gặp được rất nhiều hung hiểm cùng tuyệt cảnh, cũng đã gặp qua rất nhiều cơ duyên cùng tạo hóa. Ở thân tử đạo tiêu thời khắc, hắn dùng một loại tuyệt thế bí pháp, đem linh hồn của chính mình phong ấn tại trong bia đá. Bởi vậy, lúc này mới có thân vừa chết hệ thần lấy linh, hồn phách nghị hệ vì là quỷ hùng. Hai câu, vật này như vậy huyền ảo, không giống như là phổ thông phàm thế đồ vật, càng như là tu tiên giới đồ vật. Hơn nữa, Lý Thần có thể kết luận, này Thạch Bi rất có thể là một chiếc chìa khóa, mà chìa khóa vị trí hẳn là một mảnh thần ma cổ chiến tràng. Cho tới cổ chiến tràng vị trí cụ thể ở đâu, hắn thì có chút mơ ép. Xem ra, có thời gian phải đến A Tam quốc gia đi tới một lần, mở ra này thần bí Thạch Bi bí ẩn. Nói không chắc sẽ có một hồi vận may lớn đang đợi mình. Lý Thần thu hồi Thạch Bi, đứng dậy chậm rãi xoay người, đánh cái đại đại ngáp. Hắn nghỉ chân mà đứng, nhìn vọng biên phương. Đông phương đã nổi lên ngân bạch sắc, thái dương lộ ra ngượng ngùng đầu, từ từ bay lên. Đột nhiên, một bóng người quen thuộc ánh vào trong tầm mắt của hắn. Lan Hoan Khê. Sáng sớm, nàng làm sao tới đây? Lý Thần nhìn thấy Lan Hoán Khê thì, Lan Hoán Khê tự nhiên cũng nhìn thấy Lý Thần. Có điều, đối lập với Lý Thần kinh ngạc vẻ mặt, nàng thì lại có vẻ hơi hoảng loạn, lại như là một vừa làm chuyện sai lầm, chờ đợi lao sư trách phạt học sinh tiểu học. Lý Thần tiến lên cười hỏi thăm một chút, "Hoán Khê, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Lan Hoán Khê giơ nhấc tay bên trong lớp anh ngữ bản, mỉm cười nở nụ cười, "Ta đến thần đọc." Lý Thần hỏi, "Ngươi mỗi ngày đều tới nơi này sao?" Lan Hoán Khê chỉ trỏ, nói, "Thường, trên núi không khí được, hơn nữa nhiều bò leo núi, cũng có thể rèn luyện một chút thân thể." Kỳ thực, nàng sở dĩ sẽ đến Vân Vũ Sơn, chỉ có điều là muốn gặp ngày nhớ đêm mong người một mặt. Chỉ có điều, mỗi khi nàng nhìn thấy Diệp Sơ Tuyết cùng Lý Thần, giống như một đôi thiên tiên bích người, vừa nói vừa cười thì, trong lòng thì có một loại phức tạp tình cảm. Có chúc phúc, cũng có phiền muộn. Nàng vốn là thiện lương nông gia nữ, dù cho là nhà chỉ có bốn bức tường, mẫu thân bệnh nặng, liền ngay cả mình cũng thiếu chút nữa lưu lạc phong trần hắc ám thời kỳ, vẫn lòng mang cảm ơn, xưa nay đều không nghĩ tới oán giận của ai. Lý Thần nhiều lần cứu hắn với thủy hỏa bên trong, còn cứu mẫu thân nàng tính mạng, đối với hắn tự nhiên cũng chỉ có cảm kích. Cho tới cái kia ám sinh tình cảm, vẫn là mãi mãi cũng giấu ở trong lòng đi. Có thể ở đẹp nhất tuổi gặp phải, đã là trời cao chăm sóc, không dám đòi hỏi quá nhiều. Lý Thần thấy cảnh tượng có chút lúng túng, liền hứng hờ hỏi một câu, "Hoán Khê, ngươi ôn tập thế nào rồi?" Lan Hoán Khê mỉm cười, nói, "Còn có thể đi, lẽ ra có thể trên Giang Đại." Lý Thần hơi kinh ngạc hỏi, "Giang Đại? Giấc mộng của ngươi học phủ, không phải muốn thượng Thanh Hoa mà, làm sao sửa lại a?" Lan Hoán Khê mím mím miệng cười nhạt một tiếng, nói, "Ta sợ thi không lên, Giang Đại càng bảo đảm một ít. Hơn nữa, Giang Đại ngay ở trong tỉnh, ngươi cũng biết mẹ ta thân thể không tốt lắm, ta ở Giang Đại đọc sách, còn có thể gần đây chăm sóc nàng." Lý Thần tự có suy nghĩ gật gật đầu, "Hả, như vậy à?" Nói xong, hắn lại ngẩng đầu liếc mắt nhìn phía đông chiều dương, nói, "Ngươi nên còn không ăn cơm chứ? Đi chỗ của ta ăn chút điểm tâm đi." Nghe được Lý Thần đột nhiên xuất hiện mời, Lan Hoán Khê một trái tim, lại như là có mai vàng ngơ ngác như thế, rầm rầm nhảy loạn. Nàng đỏ mặt, rất là câu này nói, "Này không hay lắm chứ, nàng có thể hay không không cao hứng?" Lý Thần nghe vậy mà ra, "Nàng..." Lan Hoán Khê nắm bắt góc áo, giải thích, "Chính là cái kia mặc đồ trắng áo đầm, cùng tiên nữ nhi như thế nữ hải." Lý Thần bừng tỉnh, "Ừ, ngươi là nói Sơ Tuyết ta, nàng hiện tại không ở nơi này." Nghe được Diệp Sơ Tuyết không ở, Lan Hoán Khê lúc này mới như chút được gánh nặng, đầy mặt đỏ bừng gật gật đầu, "Vậy cũng tốt, phiền phức ngươi." "Này có cái gì tốt phiền phức, đến, đưa tay cho ta." Lúc nói chuyện, Lý Thần liền đưa tay ra, ra hiệu Lan Hoán Khê lấy tay cho nàng. Lan Hoán Khê trong lòng giật mình, gò má ửng đỏ, liền ngay cả lỗ tai dễ, cái đều rất năng. Có điều, chần chờ một lúc lâu, nàng vẫn là chiến hơi rỗi ra chính mình vậy có chút thô ráp tay nhỏ. Lý Thần một cái nắm lấy Lan Hoán Khê tay, ôn văn nhị nhã cười cợt, "Bước đi quá chậm, ta ôm ngươi phi đi xuống đi." Nói xong, không giống nhau, không chờ Lan Hoán Khê trả lời, Lý Thần liền lại ôm lấy nàng cái kia không đủ một nắm tiêm tiêm vào eo. "Ôm chặt ta, nếu là cảm giác sợ sệt, liền nhắm mắt lại." Song phương hầu như là linh khoảng cách tiếp xúc, Lý Thần lúc nói chuyện phun ra nhiệt khí, đánh vào Lan Hoán Khê trên gương mặt, rất năng. Nàng có thể thật sự cảm nhận được Lý Thần hô hấp, cảm nhận được hắn cái kia mạnh mẽ nhịp tim, cảm nhận được trước nay chưa từng có cảm giác an toàn. Thời khắc này, nàng là hạnh phúc. Hạnh phúc như là một con không bị ràng buộc, ngao du phía chân trời chim nhỏ. Lan Hoán Khê nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cảm thụ phong nhi thổi. Linh tinh ánh mặt trời rơi ra ở trên mặt, lập lòe hạnh phúc ánh sáng. Nếu như thời gian có thể vĩnh hằng, thật là tốt bao nhiêu. Đáng tiếc, tất cả những thứ này quá mức ảo, lại như là thượng đế vườn địa đàng. Mà nàng Lan Hoán Khê chỉ có điều là đánh bậy đánh bạn, xông vào vườn địa đàng con gái. Cũng không thể bởi vì đi nhầm vào hoa viên của người khác, liền chắc hẳn phải vậy cho rằng chính mình mùa xuân đến rồi chứ. Chương 250, ý địa dược giao lưu đại hội Lan Hoán Khê ở Lý Thần nơi này ăn bữa sáng sau, liền nói mụ mụ thân thể không được, nàng không thể ở bên ngoài lưu lại thừa hài gian quá dài, cần phải đi về chăm sóc. Lý Thần cũng không lưu nàng, trực tiếp đem nàng đưa đến sân hạ. Lâm muốn phân biệt thì, Lý Thần hô một câu, "Hoán Khê." Lan Hoán Khê xoay người, trừng mắt mỹ lệ mắt to nhìn Lý Thần, "Làm sao? Còn có chuyện gì sao?" Lý Thần đem một quyển luyện khí thổ nạp sách cổ đưa tới, nói: "Ngươi không phải muốn rèn luyện thân thể mà, dựa theo phía trên này nói làm, bảo đảm có thể để cho ngươi bách bệnh bất xâm." Lan Hoán Khê tiếp nhận Lý Thần đưa tới sách cổ, nhẹ nhàng dùng tay sờ soạng bên ngoài, lòng tràn đầy vui mừng gật gật đầu. "Lý Thần ca ca, cảm tạ ngươi." Lý Thần cười nhạt, nói: "Cảm ơn cái gì, ca ca quan tâm muội muội, không phải chuyện rất bình thường mà." Lan Hoán Khê cười tươi như hoa, nói: "Ừm, vậy ta đi về trước. Nếu không, mụ mụ nên chờ cũng lên." Lý Thần trùng nàng phất phất tay, nói: "Ừm, trở về đi thôi, thay ta hướng về thúc thúc A-di Vân An." "Được." Lan Hoán Khê gật đầu trả lời một câu, lại lưu luyến nhìn Lý Thần một chút, liền xoay người hướng ra phương hướng đi đến. Nàng cẩn thận từng ly từng tí một nâng sách cổ, cái kia vội vã cuốn cùng dáng vẻ, lại như là ở nâng một mười đời đàn truyền ra trẻ con, chỉ lo không cẩn thận, liền bắt hắn cho quăng ngã như thế. Nàng dọc theo đường đi đi tới cười, ở trong đầu nhiều lần dư vị Lý Thần mới vừa nói. Đi tới cửa thôn thì, nàng mới không đầu không đuôi lẩm bẩm một câu, vẹn vẹn chỉ là muội muội sao. Đưa đi Lan Hoán Khê sau, Lý Thần muốn định trở lại Mỹ Mỹ ngủ một giấc. Dù sao tu luyện đồ chơi này, rất lãng phí tinh lực. Húng chi, hắn còn trầm tư suy nghĩ, nghiên cứu hai canh giờ, như thiên thư như thế, tối nghĩa khó hiểu cổ Ấn Độ phản văn. Có điều, hắn mới vừa gia nhập mộng đẹp, chung điện thoại di động đột nhiên văng lên. Điện báo biểu hiện là, Đường Di. Lý Thần có chút kỳ quái, trong tình huống bình thường, Đường Di gọi điện thoại đều là trực tiếp đánh cho Sơ Tuyết, không sẽ chủ động đánh tới trên điện thoại di động của hắn. Trừ phi, là xảy ra điều gì đại sự. Nhớ tới Đường Di trước đây không lâu, còn ở cửa bệnh viện đã xảy ra tai nạn xe cộ, hắn trong lòng không khỏi căng thẳng, mau mau ấn xuống nút nhận cuộc gọi. Đường Di, làm sao? May mà, Lý Thần trước lo lắng, vẫn chưa phát sinh. Có điều, một món khác phiền lòng sự, nhưng lũ lượt kéo đến. Đường Lam nói cho Lý Thần, do Đông Hoa thị trưởng Thiên Kim Tô Nhã đầu mối, liên hợp dược giám biết, cùng với nhiều gia sinh vật chế dược công ty, liên hợp tổ chức y dược giao lưu đại hội. Đồng thời, trong đó cũng không có thiếu hưởng thụ quốc gia đặc thù tiền trợ cấp giáo sư, chuyên gia, cùng với danh y quốc tay tham gia. Đại hội tuy rằng đánh y dược giao lưu danh nghĩa, nhưng trên thực tế nhưng là đúng sinh mệnh linh tuyển nghi vấn. Trong đó dược giám sẽ phó chủ tịch Diêu Vĩ, thậm chí còn tuyên bố nói đây là một hồi kinh thiên âm mưu, hắn muốn đích thân vạch trần cái này hư mặt nạ giả, còn rét quốc ý dược nghiệp một sáng sủa càng khôn. Nói chung, các loại dư luận đầu mâu đều nhắm thẳng vào Lý Thần, chuyện này với hắn rất là bất lợi. Trong tình huống bình thường, Lý Thần mới không thèm để ý này của ăn no rừng mỡ, nhàn không có chuyện làm liền nhảy nhót tư mừng, lấy này đến bắt nhãn cầu nhảy nhót tiên hề. Có điều, chính mình nếu là không ra mặt, những người kia nhất định sẽ coi chính mình cho dạng, càng thêm tư không e rẻ, thông qua cái gọi là khoa học thí nghiệm số liệu, đến bôi đen sinh mệnh linh tuyển. Thậm chí còn sẽ cho được gì, tạo thành không nhỏ ảnh hưởng trái chiều cùng công tác áp lực, ảnh hưởng nghiêm trọng cuộc sống của nàng. Cân nhắc hơn thiệt sau, Lý Thần quyết định trước đi tham gia cái này y dược giao lưu đại hội, xem bọn họ những này cái gọi là chuyên gia, giáo sư, đến cùng có thể làm ra đến cái gì yêu tiêu thân. Đại hội tổ chức thời gian là 3 giờ chiều, ở dược giam cục tên nhà tiếp theo nghiên cứu trong hội quán. Hội quán diện tích không phải rất lớn, chỉ có 2 cái bên trong sân bóng rổ lớn như vậy. Có điều bố trí nhưng cực kỳ nghiêm túc trang nhã. Trên đài chủ tịch phủ kín thảm đỏ, chu vi xếp đầy khang chính là hình tháng 9 quốc loại hình hoa tươi. Đây là thị trưởng Thiên Kim cùng dược giám biết, cùng với trong tỉnh mấy nhà đỉnh cấp 3 vị trí đầu bệnh viện liên hợp tổ chức, uy cách tự nhiên không thể toán thiểu. Lý Thần tiến vào hội quan thì, không ít thầy giáo giả, chuyên gia y học, y dược công ty lão tổng, chính tú năm tụm ba tụ tập đồng thời, thảo luận y học phương diện thành quả nghiên cứu, hoặc là mượn cơ hội này, hiệp đảm tương quan chuyện làm ăn. Sau đó liền bắt đầu lẫn nhau thổi phồng, nhạc rung rung. Một đám trang phục trang điểm lộng lẫy, phi thường mỹ lệ đẹp mắt tuổi trẻ hộ sĩ, ở bên trong xuyên tới xuyên lui, đảm nhiệm một tờ nhân vật, bưng trà đưa nước. Cái khác tiệc rượu là một đám hộ sĩ đảm nhiệm bắt tờ, được kêu là chế phục mê hoặc. Mà này đi dược giao lưu đại hội, thì lại hoàn toàn là bản sắc biểu diễn. Ngoài ra, còn có một đám ngăn nắp xinh đẹp, ung dung hoa quý tuấn nam mỹ nhân, nói một ít không quan phong nguyệt nhã sự, thỉnh thoảng phát sinh tiếng cười như chuông bạc. Trong đó nhất là mắt sáng chính là một tên vóc người cao gầy nữ tử, nàng thân mặc đồ trắng âu phục bộ váy, màu đen tất chân dưới bao vây như liễu phủ phong giống như không đúng. Lý Thần phát hiện mi tâm của nàng hơi rộng, căn cứ áo tang tướng thuật nói, mi tâm quá rộng giả, chủ lang thang. Trên mặt nàng thịt cũng rất ít, nhìn rất là cốt cảm, rất quyến rũ. Có điều này cũng chính là siết miệng nói tới, bị bạc thiếu sóng thịt đắm tương. Ở tại bên cạnh tên kia dài đến cùng David có tờ phiếu điêu khắc có liều mạng anh chàng đẹp trai, tương tự cũng là vạn người chú ý tiêu điểm. Từ đối thoại của bọn họ bên trong, Lý Thần nghe ra bộ váy nữ tử chính là thị trưởng Thiên Kim Tô Nhã, nam tử nhưng là dược giam sẽ phó chủ tịch Diêu Vĩ, hai người bọn họ có vẻ như vẫn là tình nhân quan hệ. Chẳng biết vì sao, đề tài đột nhiên liền kéo tới sinh mệnh linh tuyển mặt trên. Một tên tóc vàng mắt xanh anh quốc nữ tử hiếu kỳ hỏi, Tô Nhã, nghe nói các ngươi Z quốc nghiên cứu ra một loại sinh mệnh linh dịch, sau khi uống có thể bách bệnh bất xâm, tăng cường thể chất, kéo dài tuổi thọ, này có phải là thật hay không? Còn không chờ Tô Nhã trả lời, tên kia gọi là Diêu Vĩ nam tử liền tiếp nhận thoại đến, đầy mặt xem thường nói, Alins, chuyện này chính là dùng đầu gối suy nghĩ, cũng biết chắc là giả, bởi vì nó không khoa học. Alins tràn đầy nghi hoặc truy hỏi một câu, nhưng là, quan thời gian trước tàn phá H7N9 bệnh độc, không phải là bị này sinh mệnh linh dịch cho chữa trị sao? Đó chỉ là mù miêu đụng tới chết con chuột, số may mà thôi. Đại gia đều là học y dược, nói vậy đều biết, lưu cảm bệnh độc đồ chơi này là mùa tính, tàn phá sau một thời gian ngắn sẽ tự mình tối lui. Trong này điển hình nhất ví dụ chính là năm 2003 sạt bệnh độc. Lúc đó huyên náo toàn quốc trên dưới, đều lòng người bàng hoàng. liền ngay cả trên quốc tế cũng gây nên độ cao coi trọng, cái kia chẳng phải là so với năm nay H7N9 bệnh độc còn lợi hại hơn. Có thể hiện tại đây, nay sát bệnh độc còn không phải như thế mai danh nhận tích. Hơn nữa, căn cứ khoa học nghiêm cẩn thái độ, ta còn cố ý cầm một phần, này cái gọi là sinh mệnh linh dịch hàng mẫu, ở bên trong khoa viện nghiên cứu phòng thí nghiệm tiến hành xét nghiệm. Các ngươi đoán kết quả làm sao? Một đám tuấn nam mỹ nhân, tất cả đều bị làm nổi lên lòng hiếu kỳ, trong miệng một lời hỏi, kết quả làm sao? Diobi có vẻ rất đắc ý, nói, trải qua ta nhiều lần nghiên cứu thí nghiệm mặt ngoài, cái kia cái gọi là sinh mệnh linh dịch, vẹn vẹn chỉ là nước cất, bên trong chỉ có khinh, dưỡng này hai loại nguyên tố. Loại này nước cất, tuy nói với thân thể người không có bất kỳ độc hại tác dụng, tuy nhiên chắc chắn sẽ không có ức chế thậm chí là giết chết H7N9 bệnh độc hiệu quả thần kỳ. Bởi vậy, ta có thể kết luận cái kia cái gọi là sinh mệnh linh dịch, vốn là dở cho bị bợm, Newton mượn bệnh độc dịch tình, lấy này đến kiếm chắc lãi kết xù. Đây là một hồi kinh thiên âm mưu, ta Diêu Vi thân là dược giam sẽ phó chủ tịch, Kim Thiên nhất định phải đem mặt trần, để phần tử bất hợp pháp lại như là quá nhai lao thử như thế, người người gọi đánh, không chỗ che thân. Lúc nói chuyện, Diêu Vi còn cố ý run lên y phục của chính mình, cái kia phó chính nghĩa lâm nhiên tư thế, phối hợp đao phách dịu đục giống như anh tuấn dung mạo, đem một đám tiên viện, quý phụ, đảm nhiệm tờ tiểu hộ sĩ, đều cho mê đến thần hồn điên đảo, trở thành hắn náo tàn phấn. Nghe được vị này vi ca bàn luận trên trời dưới biển, Lý Thần không nhịn được phát sinh một trận cười nhạo. Hắn này thanh cười nhạo, ở một đám thổi phồng trong tiếng, có vẻ đặc biệt chói mắt. Trong ngay mắt, liền vì hắn hấp dẫn vô số ánh mắt. Diêu Vi thấy một bề ngoài xấu xí nam tử, lại dám cười nhạo mình, vẻ mặt lập tức liền chìm xuống. Ánh mắt của hắn sắc bén, tràn đầy địch ý vấn đạo, ngươi cười cái gì? Chương 251, sinh mệnh kỳ tích. Lý Thần cười lắc lắc đầu, nói, không, cười cái gì, chính là nghĩ đến một chuyện cười, cảm giác thấy hơi buồn cười mà thôi, các ngươi tiếp tục, tiếp tục. Diêu Vi âm trầm vẻ mặt, hỏi, cái gì chuyện cười? Lý Thần nhún vai một cái, nói, các ngươi đã muốn biết, vậy ta liền cùng các ngươi chia sẻ một hồi, bảo đảm rất khôi hài. Nói xong, hắn liền háng giọng một cái, đàng hoàng trịnh trọng dần lên. Hai con như ở ăn cỏ, sau đó một người đến rồi, Châu Đức nói chạy mau đi, bỏ cái hỏi tại sao. Châu Đức nói đó là chuyên gia, yêu khoác lắp bức. Bỏ cái sau khi nghe, hai chân căng thẳng, nhanh chân liền chạy. Châu Đức thấy thế, cũng theo nàng chạy. Bỏ cái hỏi nó tại sao cũng phải chạy, Châu Đức nói, hắn không chỉ yêu khoác lắp bức, còn yêu thích vô nghĩa, ta có thể không chạy sao. Cười lời nói xong, Lý Thần liền tự mình tự bắt đầu cười ha hả. Có điều, hắn nở nụ cười sau một lúc, phát hiện Diêu Vĩ, Tô Nhã bọn họ đều là một mặt tái nhợt. Đặc biệt là Diêu Vĩ, trong con ngươi thậm chí còn có mấy phần phẫn nộ hỏa diễm. Thực sự là thô bỉ, ngươi ai vậy, làm sao tiến vào? Một tên trang phục da dáng lắm nam tử, chỉ vào Lý Thần mũi bốn hỏi. Nhìn hắn một thân quán vỉa hè hàng, xuyên cùng cái dân công như thế, sẽ không là đến ăn uống chỗ chứ? Một tên ăn mặc hoa lệ lễ phục nữ tử, cũng cau mày phụ họa một câu. Tô Nhã tiểu thư, đây là giang nam cao nhất quy cách lý dược giao lưu đại hội. Làm sao có thể để loại này ăn uống chùa người hạ đẳng đi bảo? Vẫn để cho bảo an bắt hắn cho anh đi ra ngoài đi, để tránh khỏi ảnh hưởng tâm tình của mọi người. Được quá ý lần quý tộc giáo dục, Tô Nhã lông mày cao lại, cố nén nội tâm căm ghét, trầm mặt chất vấn Lý Thần, ngươi có thư mời sao? Tô Nhã tiểu thư, ngươi xem khắp toàn thân có điều 500 đồng tiền, làm sao có khả năng có thư mời? Đúng vậy, đây chính là xa hoa tụ hội, không phải cái gì a miêu a cẩu liền có thể đi bảo. Vẫn là trực tiếp để bảo an bắt hắn cho anh đi ra ngoài đi. Nói xong, không giống nhau, không chờ Tô Nhã lên tiếng, một nóng lòng biểu hiện công tử bột con ông cháu cha, liền hướng về phía cửa hô, bảo an, các ngươi là thấy thế nào môn, cái gì a miêu a cẩu đều bỏ vào đến, còn không vội vàng đem hắn cho ta nổ ra. Đi tự còn chưa hoàn toàn lối ra, mở miệng, Lý Thần liền rút ra một tấm thư mời, tàn nhẫn màn đện ở hắn tâm kia chư thận trên mặt. Ngươi người này cái gì tố chất, làm sao còn đánh người đây? Bị đánh con ông cháu cha bù mặt, chỉ vào Lý Thần một trận mắng to. Chính là a, cái gì tố chất, ngày hôm nay không cho một câu trả lời, ngươi cũng đừng muốn rời đi nơi này. Lý Thần nhìn quét bọn họ một chút, lạnh lùng cười nhạo, ha ha, các ngươi mời ta lại đây, hiện tại lại muốn cho bảo an đem ta cho đuổi ra ngoài, bây giờ lại còn hỏi ta là cái gì tố chất, không cảm giác khôi hài sao? Ngươi bị điên rồi, lúc nào mời ngươi? Chính là a, cũng không nhìn một chút nơi này là nơi nào, là như ngươi vậy hạ đẳng dân công, có thể đến sao? Ngay ở này quần quý tộc nam nữ quay về Lý Thần một trận chỉ trích thì cái kia tóc vàng mắt xanh anh quốc nữ hài Alins nhìn thư mời trên tên, phát sinh một tràng thốt lên. Ý, hắn thật giống là sinh mệnh linh dịch phát minh giả Lý Thần. Nghe được Lý Thần danh tự này, ở đây tất cả mọi người trong lòng đều là cả kinh. Tô Nhã lại trên dưới đánh giá Lý Thần một chút, đầy mặt khó có thể tin. Ngươi là sinh mệnh linh dịch phát minh giả Lý Thần. Lý Thần gật gật đầu, nói, làm sao, có vấn đề sao? Đương nhiên là có, hơn nữa vấn đề còn không nhỏ. Nói tiếp người là Diêu Vĩ, hắn một mặt không quen nhìn Lý Thần. Cái kia căm giận vẻ mặt, thật giống như đối phương vừa ngủ bạn gái của hắn, hơn nữa còn không lấy bất kỳ an toàn biện pháp như thế. Nói xong, hắn liền đi tới trên đài chủ tịch, quay về mịt rổ phồn dùng sức háng giọng một cái. Chư vị, đây là ta cùng ta đạo sư, ở bên trong khoa viện phòng nghiên cứu làm thí nghiệm báo cáo. Thí nghiệm cho thấy này cái gọi là sinh mệnh linh dịch, hóa học thành phần, chỉ có khinh cùng dưỡng hai loại phân tử. Đổi một câu nói, này cũng không phải cái gì có thể bao trị bách bệnh thần dược, cũng chỉ là phổ thông nước cất mà thôi. Nghe được Diêu Vĩ, chàng dưới khắp nơi manh động. Tất cả mọi người nhìn về phía Lý Thần ánh mắt, đều tràn ngập xem thường, phản phất hắn chính là cái vượn đội mũ người tên lừa gạt. Diêu Vĩ mắt nhìn Lý Thần, hung hổ dọa người chất vấn đạo, Lý tiên sinh, ngươi còn có cái gì muốn giải thích sao? Lý Thần nhún vai một cái, nói, không có, ngươi nói đúng, này sinh mệnh linh dịch bên trong, xác thực chỉ có khinh cùng dưỡng hai loại hóa học phân tử. Nghe được Lý Thần, ở đây tất cả mọi người trong lòng đều là ngẩn ra. Đặc biệt là Diêu Vĩ, hắn nguyên bản còn chuẩn bị một đống lớn lời giải thích đến đôi Lý Thần sinh mệnh linh dịch. Có thể bạn bạn không nghĩ tới, lúc này mới ngăn ngắn mấy câu nói, hắn liền cho thừa nhận. Cái cảm giác này chính là tầng tầng một quyền đánh vào cây bông trên. Không chỉ không có bất kỳ thành tựu gì cảm, trái lại còn có thể cảm giác rất bất ức. Hừ, Lý Thần, ngươi vì kiếm chắc lãi kết sủ, dùng giả thuốc hại bệnh viện cùng bệnh nhân. Như thế chuyện thương thiên hại lý, dĩ nhiên cũng có thể làm được đi ra, ta đều vì ngươi cảm giác bi ai. Những người khác cũng đều dồn dập phụ họa, đối với Lý Thần các loại dùng ngòi bút làm vũ khí, rất nhiều dùng nước bọn, bắt hắn cho tươi sống chết đối vừa cõi cảm. Lý Thần nhưng là lắc lắc đầu, một mặt cười gằn. Diêu Vĩ thấy Lý Thần lại vẫn đang cười, nhất thời liền mặt tâm trầm, uống vấn đạo, đều vào lúc này, ngươi lại vẫn có thể cười được. Lý Thần không cam lòng yếu thế, châm biếm lại, ngươi cùng cái nhảy nhót tên hề như thế, ở trên đài nhảy nhót tư mừng, ta cảm giác buồn cười, tại sao không thể cười đấy? Nghe được Lý Thần nhục mạ, Diêu Vĩ không khỏi giận tím mặt, ngươi dám mắng ta là nhảy nhót tên hề. Lý Thần nhún vai một cái, thuận miệng hỏi ngược một câu, chẳng lẽ không thể à? Coi như sinh mệnh linh dịch xác thực chỉ có khinh cùng dưỡng hai loại nguyên tố hóa học, có điều ngươi cũng không thể liền như vậy phủ nhận, nó hiệu quả thần kỳ chứ? Diêu Vĩ giận dữ cười, nói, ha ha, nước cất bên trong thì có khinh cùng dưỡng, nếu như thật sự như ngươi nói, có thể có bao trị bách bệnh thần hiệu, cái kia e sợ toàn bộ thế giới đều sẽ không lại có thêm bất kỳ bệnh tật, tự nhiên cũng sẽ không lại có thêm cái gì bệnh viện, thậm chí ngay cả y học này bản học thuật đều sẽ không có. Đại gia sinh bệnh, uống ngụm nước liền có thể khỏi hẳn. Lý Thần, ngươi không cảm giác cái này rất hoang đường, rất buồn cười không? Không giống nhau, không chờ Diêu Vĩ dứt tiếng, dưới đài chính là một mảnh cười phá lên. Ai, sâu mùa hạ không thể ngữ băng. Lý Thần than nhẹ một tiếng, liền đi tới một đóa khô héo hoa hồng trước mặt, lấy ra một bình ngọc nhỏ, đem bên trong sinh mệnh linh dịch cũng ở phía trên. Thấy tình cảnh này, Tô Nhã chờ người đều là đầu góc mơ hồ, không làm rõ ràng được Lý Thần vì sao phải đi cho một cây đã khô héo hoa hồng tới nước. Diêu Vĩ uống vấn đạo, Lý Thần, ngươi đây là ý gì? Lý Thần cười nhạt một tiếng, nói, không có ý gì, chính là muốn cho ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là kỳ tích. Ha ha, kỳ tích. Ngươi cho rằng cho khô héo hoa hồng cũng một bình thủy, nó liền có thể cải tử hồi sinh, một lần nữa tỏa ra à? Này vi phạm khoa học tự nhiên, vốn là không thể. Không thể ba chữ mới vừa ra khỏi miệng, Diêu Vĩ vẻ mặt liền triệt để cứng ngắc ở trên mặt. Nguyên bản khô héo hoa hồng, đột nhiên khôi phục sinh cơ, nụ hoa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tỏa ra, điều diễm bất đắc, diễm quan hoa thơm cỏ lạ. Trong nháy mắt, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, một mặt khó mà tin nổi, sững sờ nhìn tình cảnh này sinh mệnh kỳ tích. Trên đài chủ tịch Diêu Vĩ, càng là suýt chút nữa đem con người đều cho cả kinh rơi ra ngoài, há to mồm kinh ngạc tốt lên. Này, này, sao có thể có chuyện đó? Chương 252, ngươi có thể tiếp ta một chiêu, liền coi như ta thua. Gặp phải ta Lý Thần, chuyện gì đều có khả năng. Đúng rồi, ngươi gọi Vĩ ca đúng không? Thực sự là một tên rất hay. Có điều, vẫn là hy vọng ngươi không muốn nắm vô chi làm tính cách, còn cùng cái giống như con khỉ, ở trên đài nhảy nhót tư mừng. Diêu Vĩ sắc mặt tái xanh, khoe miệng bắp thịt còn đang kịch liệt co giật lên. Đáng ghét, ngươi. Hả, thực sự là xin lỗi, ta không nên sỉ nhục hầu tử. Khả năng này là hầu tử bị đen thảm nhất một lần. Ta ở đây chân thành đối với hầu tử biểu thị xin lỗi. Nói xong, Lý Thần còn rất là thân sĩ bái một cái. Lập tức, hắn liền không tiếp tục để ý thẹn quá thành giận Diêu Vĩ, tiện tay đem hoa hồng lấy xuống, hướng đi Tô Nhã. Tiểu thư xinh đẹp, đóa hoa hồng này đưa cho ngươi. Tô Nhã nhìn Lý Thần đưa tới hoa hồng, vẫn còn có một sát na thất thần. Cùng trên đài chủ tịch như nhảy nhót tên hề như thế Diêu Vĩ so với, lúc này Lý Thần càng như là một tên được quá cao đẳng quý tộc giáo dục thân sĩ. Nàng mỉm cười nở nụ cười, đưa tay tiếp nhận Lý Thần truyền đạt hoa hồng. Cảm ơn. Lý Thần lấy tướng thuật quan diện, Tô Nhã trời sinh cũng đúng, nàng nữ nhân như vậy, chính là một cái tiểu chó mẹ, ai có mị lực với ai đi. Trên đài chủ tịch Diêu Vĩ thấy Lý Thần dĩ nhiên ở ngay trước mặt hắn đủ khoét nền tảng, thẹn quá thành giận hắn, triệt để mất đi lý trí. Lý Thần, ngươi đây chỉ là ma thuật sư thường dùng che mắt pháp mà thôi. Thầy ta thừa y thánh môn trương tiên sư, như vậy xếp nhìn nhiều lắm rồi. Lý Thần nghe vậy mà ra, hỏi, ý lý thánh môn trương tiên sư? Diêu Vĩ tràn đầy đáp ý gật gật đầu, không sai, ý thánh môn trương tiên duệ tiên sư chính là sư phụ của ta. Kỳ thực, hắn chỉ là bởi vì cha mình là dược giang cục đồng sự, bị trương tiên duệ cho thu làm đệ tử ký danh mà thôi, cũng không phải là truyền thống về mặt ý nghĩa quan hệ thầy trò. Có điều này cũng không trở ngại, hắn cáo mượn oai hùng. Nghe được ý lý thánh môn trương tiên sư danh xưng này, tất cả mọi người tại chỗ vẻ mặt đều là kinh hãi. Ý lý thánh môn, đây chính là Đông Hán Y Thánh Trương Trọng Cảnh một tay sáng tạo, đã truyền thừa gần 2000 niên. Gốc gác sự khủng bố, đừng nói ở đây lão tổng, hai đời môn, liền ngay cả Hàng Châu Long gia, Dương Châu công tử gia như vậy thế gia đại tộc, đều không thể cùng với đánh đồng với nhau. Trong đáy mắt, ở đây tất cả mọi người, nhìn về phía Diêu Vĩ ánh mắt, đều tràn ngập kính nể cùng sùng bái. Đặc biệt là những kia tên viện, quý phụ, hận không thể một cái bắt hắn cho ăn. Liền ngay cả Tô Nhã lúc này cũng có chút hối hận, đi đón Lý Thần Hoa Hồng. Ý gì thánh môn Trương Tiên sư đệ tử, chỉ dựa vào này một cái thân phận, Diêu Vĩ liền cao quý không tàn nổi. Húng chi, bọn họ Diêu gia vẫn là quốc nội số một số hai nhà giàu đại tộc, trưởng quản quốc nội dược phẩm quản giáo này một hạng. Hàng năm chỉ là từ giữa ngón tay chạy qua bạc, đều đến trăm tỷ kế. Thoáng động đậy tay chân, vậy thì là hơn 100 triệu nguyên lợi nhuận. Trong nháy mắt, ở đây chuyên gia, lão tổng, liên viện, hai đời, tất cả đều là dùng một loại đồng tình ánh mắt nhìn về phía Lý Thần. Xuất thân hàn môn không phải ngươi sai, thế nhưng không có tự mình biết mình, chắc hẳn phải vậy coi chính mình có chút năng lực, liền có thể đem đuôi kiểu trời cao, vậy coi như là làm cái đại chết. Phải biết, ở khoa học nghiên cứu này một hạng, bao nhiêu hàn môn thiên tài thành quả nghiên cứu, bị quyền thế thao thiên hai đời, hoặc là vạn ác nhà tư bản, trực tiếp mạnh mẽ cắt đạo văn. Không làm được, ngày mai trên tin tức sẽ nói, nào đó thế gia công tử, trải qua nhiều năm khổ tâm nghiên cứu, phát minh ra một loại có thể chữa liệu bách bệnh sinh mệnh thần dược. Mà cùng lúc đó, nào đó hồ nước hoặc là giã ngoại, sẽ thêm ra một bộ vô danh thi thể. Mà thi thể này, sẽ cho rằng đồng thời phổ thông hình sự vụ án xử lý. Lâu dần, liền sẽ trở thành một việc không đầu huyền án. Theo thời gian trôi qua, lại cũng không có người đề cập, bao phủ hoàn toàn ở trường hạ bên trong. Vật lại còn thiên trạch, kẻ thích hợp sinh tồn. Như vậy tàn nhẫn tùng lâm phát tác, tương tự cũng có thể dùng ở người trên người. Ở tàn khốc xã hội hiện thực trước mặt, bần cùng nhỏ yếu, chính là một loại nguyên tội. Nhìn đây mặt đắc ý diêu vĩ, Lý Thần nhíu mày, huynh đệ, ngươi có phải là vĩ ca ăn hơn nhiều? Đừng nói là ngươi, coi như là sư phụ ngươi Trương Thiên Duệ đến đây, cũng không dám ở trước mặt ta như vậy làm càn. Diêu vĩ thấy Lý Thần còn dám ăn nói ngông cuồng, triệt để vô cùng phẫn nộ. Sư phụ ta chính là võ đạo đại tông sư, võ đạo giới có nhất đạo thiết luật, tông sư không thể đủ. Ngươi dám nhục lao nhân ra người, có tin là ta giết ngươi hay không, cũng sẽ không có người hỏi đến. Lúc nói chuyện, Diêu vĩ liền bước nhanh tiến lên, trong ánh mắt lửa giận đốt cháy, quanh thân còn có cuồng bạo chân nguyên phun trào. Nội kinh võ giả. Thấy tình cảnh này, một vị họ Trương công ty lão tổng, nhất thời liền phát sinh một trận khó mà tin nổi kinh ngạc thốt lên. Hán miễn cưỡng cũng coi như là một tên võ giả, có điều chỉ là học chút gia lông công phu không đủ tư cách võ giả. Giáo viên của hắn phó chính là một tên nội kình võ giả, hắn vẫn luôn đối với hắn tôn sùng đầy đủ, trong lòng mong mỏi. Nhận là lao sư phó coi như không phải vô địch thiên hạ, cũng là đương đại cao thủ nhất lưu. Hắn bạn không nghĩ tới, Diêu Vĩ tuổi còn trẻ, dĩ nhiên cũng là một tên nội kình võ giả. Trương tổng, cái gì là nội kình võ giả? Đứng bên cạnh hắn người đàn ông trung niên, như là hiếu kỳ bảo như thế, tràn đầy nghi ngờ hỏi. Họ Trương ông chủ suy nghĩ một chút, nói, Triệu tổng, ngươi xem qua Kim Dung đi, lại như quyết tính, lệnh hồ sung như vậy giang hồ cao thủ, chính là nội kình võ giả. Ở đây người bây xem đều chưa có tiếp xúc qua võ giả vòng tròn, đối với lời nói của hắn đều là bán tín bán nghi. Cái kia không phải kịch truyền hình mà, trong cuộc sống hiện thực cũng có như vậy cao thủ võ lâm à? Họ Trương ông chủ đầy mặt đắc ý, lời thề son sắt nói, tại sao không có? Những này có thể đều là ta tận mắt nhìn thấy. Thấy Trương lão bản nói lời thề son sắt, bọn họ cũng là lại tin mấy phần. Nhìn về phía Lý Thần ánh mắt cũng là từ đồng tình đã biến thành thương hại. Ai, trêu chọc ai không được, cần phải đi trêu chọc Diêu Vĩ, thực sự là không tìm đường chết, sẽ không phải chết. Nhìn mọi người sùng bái cùng kinh ngạc vẻ mặt, Diêu Vĩ liền thật cùng ăn vĩ ca như thế đỉnh. Lý Thần, hiện tại ngươi quỳ xuống đến, hướng về ta xin lỗi, hướng về sư tôn ta Trường Tiên sư xin lỗi. Lại giao ra sinh mệnh linh dịch phương pháp phối chế, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Nghe được Diêu Vĩ, Lý Thần đầu tiên là ngẩn ra, lập tức liền bắt đầu cười ha hả. Như thiết vô địch, Tần Tiên Long, ông tổ nhà họ Long người như vậy, dám uy hiếp chính mình, cũng vẫn có thể nói còn nghe được. Dù sao nhân gia đều là võ đạo đại tông sư, có thể như Diêu Vĩ như vậy, có điều là cái tiểu nội kình võ giả, lại vẫn dám ăn nói ngông cuồng. Chuyện này quả thật chính là trong cầu tiêu thắp đèn lồng, chủ động muốn chết, thì Diêu Vĩ bị Lý Thần đột nhiên xuất hiện cười to, cho khiến cho không hiểu ra sao. Hắn vẻ mặt tấm lãnh, hầu như đều sắp muốn chảy ra nước. Hắn thấy bên cạnh mình có một tấm khay trà bằng thủy tinh, liền đột nhiên giơ bàn tay lên, tầng tầng đập tới. Giang rắc. Dây đặc khay trà bằng thủy tinh, lập tức liền xuất hiện mạng nhện như thế dạng nước. Nhìn thấy này một hồi cảnh, ở đây người vây xem, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Phải biết, này khay trà bằng thủy tinh nhưng là có thể chống đạn, lại bị hắn một trường, liền cho đập thành mạng nhện. Này nếu như vô vào người trên người, còn không được bị vỡ nát gãy xương, chuyện này quả thật chính là lật đổ bọn họ đối với toàn bộ thế giới nhận thức. Lý Thần vẻ mặt vẫn sáng sủa trong con người, đều là xem thường, có điều là tiểu nội kình võ giả, cũng dám ở trước mặt ta làm cản, ai cho sự tự tin của ngươi. Nói xong, hắn liền chỉ vào ngông cuồng tự đại Diêu Vĩ, gằn từng chữ một, ngươi có thể tiếp được ta một chiêu, liền coi như ta thua. Chương 253, trời sinh cũng đúng Tô Nhã ngươi có thể tiếp được ta một chiêu, liền coi như ta thua. Lý Thần câu nói này âm thanh tuy rằng không lớn, nhưng là ngữ khí nhưng làm cho người ta một loại không thể hoài nghi kiên quyết. Diêu Vĩ hoàn toàn bị làm tức giận, hai mắt đỏ chót, lại như là sắp lúc buộc phát hỏa sân khẩu. Lý Thần, ngươi triệt để chọc giận ta, đi chết đi. Đang sát khí còn chưa dứt lời điện, hắn liền ngửa mặt lên trời phát sinh một trận cuồng loạn gào thét, nắm đấm thép uy thế hùng hực, hướng Lý Thần môn đánh tới. Thấy Diêu Vĩ động thủ thật, ở đây tất cả mọi người trong lòng đều là cả kinh, đều không khỏi vì là Lý Thần bóp một cái mồ hôi lạnh. Phải biết, Diêu Vĩ một trưởng nhưng là có thể đem khay trà bằng thủy tinh đều cho đập nát cao thủ. Hắn trong cơn giận dữ một quyền, còn không phải đem người cho đánh chết tươi. Tô Nhã trong con ngươi, thậm chí còn dần hiện ra một vẻ không đành lòng. Có điều, bọn họ ai cũng không có nói ngăn cản, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt tất cả những thứ này. Dù sao chư vị ở đây đều là người thông minh. Vì một không có bất kỳ bối cảnh gì hàn môn thiếu niên, nhưng đắc tội nhà giàu con nhà giàu chuyện ngu xuẩn, chắc chắn sẽ không làm. Trái lại Lý Thần bên này, hắn vẫn bất động như núi, chỉ là mang theo câu đố như thế mỉm cười, lặng lặng nhìn như phong cầu giống như giơ chân Diêu Vĩ. Lý Thần, ngươi đi chết đi. Diêu Vĩ phát sinh gào thét sau, một cái nắm đấm thép tầng tầng vung đi. Nhưng mà, một quyền này của hắn xuống, Lý Thần vẫn bị nhưng bất động. Diêu Vĩ cánh tay lại bị cuồng bạo nội kình phản vệ, trực tiếp liền bị chấn động đến mức bị vỡ nát gãy xương. Nhìn Minh Tùng kéo xuống thủ đoạn, Diêu Vĩ Mục thử đều đứt, đầy mặt không dám tin tưởng. Này, sao có thể có chuyện đó? Lý Thần một mặt người xúc nụ cười vô hại, nhàn nhạt nói, ta nói rồi, gặp phải ta Lý Thần, liền tất cả đều có thể. Nói xong, hắn liền quay về Diêu Vĩ so với một hồi ngón giữa, khiêu khích nói, đến à, tiếp tục, ngươi không ăn no cơm, vẫn là sao nhỏ, làm sao so với đàn bà còn nương. Diêu Vĩ lúc này đã rõ ràng ý thức được, Lý Thần cũng là cái võ giả, hơn nữa công lực hơn mình xa. Còn như vậy tiếp tục đánh, chỉ có thể tự dứt lấy đủ. Nhưng lại như vậy nhận thua đi, hắn lại không cam tâm. Hắn Diêu Vĩ là ai? Đường đường nhà giàu đại thiếu, y thánh môn trường tiên sư đệ tử. Hắn rót vào trong xương tiêu ngạo, tuyệt không cho phép hắn hướng về một hàn môn thiếu niên túi đầu. Ngay ở Diêu Vĩ cưới hổ khó xuống thời khắc, điện thoại di động của hắn tiếng chuông đột nhiên vang lên. Nhìn thấy điện báo biểu hiện, Diêu Vĩ kích động trái tim nhỏ, đều suýt chút nữa ngưng đập. Dĩ nhiên là y thánh môn vị sư phụ kia, Trương Thiên Duệ. Ha ha, thực sự là thiên không vong ta. Lý Thần, ngươi liền bé ngoan chờ chết đi. Lý Thần thấy cùng bệnh thần kinh như thế la to Diêu Vĩ, không khỏi nhíu mày. Này, Vĩ ca, ngươi khi còn bé có phải là bị chó cắn quá, làm sao từng trận, sẽ không có bệnh chó điên chứ? Nói tới chỗ này thì Lý Thần còn cố ý lui về phía sau hai bước, thật giống đúng là sợ Diêu Vĩ cùng phong cậu như thế nhào tới cắn hắn. Lý Thần, đây là ta y thánh môn sư phụ Trương Thiên sư điện thoại, ngươi sẽ trở run rẩy đi. Lúc nói chuyện, Diêu Vĩ còn cố ý đưa điện thoại di động màn hình ở Lý Thần trước mặt lung lay hai lần. Lý Thần thấy điện báo biểu hiện đúng là Trương Thiên Duệ, liền ở trong lòng tính toán một chút ngày hôm nay có vẻ như là này tiểu lão nhi cho mình đưa tài thắng ngày. Lão này không khỏe mạnh cho mình chân chạy đưa tài, làm sao trả lại Diêu Vĩ gọi điện thoại vô nghĩa. Kỳ thực, Lý Thần đồng học lần này đúng là hiểu lầm Trương Thiên Sư. Trương Thiên Duệ sở dĩ cho Diêu Vĩ gọi điện thoại, là bởi vì hắn không biết Lý Thần nói tới Vân Vũ Sơn biệt thự, đến cùng nên đi như thế nào. Chút chuyện nhỏ này, hắn lại không dám cho hỉ nộ vô thường Lý Tiên Sư gọi điện thoại. Hơn nữa, còn chỉ lo lạc cái kế tiếp làm việc bất lợi ấn tượng. Lại nghĩ lại nhớ tới, những năm trước đây chính mình lo ngại mặt mũi, ở Đông Hoa thu rồi cái đệ tử ký danh. Bởi vậy, lúc này mới nhớ tới cho Diêu Vĩ gọi điện thoại, để hắn lại đây cho mình làm tài xế. Diêu Vĩ kích động nói năng lộn xộn, liền ngay cả lấy điện thoại di động tay đều đang kịch liệt run rẩy lên. Sư phụ, ta bị người cho đánh. Ở dược giam cục bên này nghiên cứu trong hội quán, ngài có thể đến một chuyến à? Ta báo lao nhân ra ngài tên gọi, nhưng hắn không chỉ không nghe, trái lại còn nói lời sỉ nhục với ngài. Ân, được, ta chờ ngài. Cúp điện thoại sau, Diêu Vĩ gương mặt liền cười thành hoa cúc, hướng về phía Lý Thần chính là một trận bình báo tự đắc chó sủa ấy ngòi. Lý Thần, ngươi chờ xem, sư phụ ta hắn lập tức tới ngay. Cũng làm cho ngươi khỏe mạnh mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là chân chính tông sư không thể nhục. Lý Thần nhún vai một cái, một mặt không đáng kể, được, ta chờ. Nói xong, hắn tìm một cái ghế ngồi xuống, hướng về phía đảm nhiệm tờ tiểu hộ sĩ vỗ tay cái độ. Cho ta đến bình mật ỉu, trở lại một ít bánh ngọt, dàn mặt lâu như vậy, đều có chút đói bụng. Nghe được Diêu Vĩ nói y thánh môn Trương Thiên Sư lập tức tới ngay nơi này, ở đây tất cả mọi người đầu đều có chút ngộng. Bọn họ tuy nói không phải võ đạo giới người, có thể cũng biết y thánh môn Trương Thiên Sư danh tự này ý vị như thế nào. Vậy cũng là thần tiên như thế nhân vật, dậm chân một cái liền có thể toàn bộ Z quốc y học giới vì đó run rẩy. Tô Nhã là cao quý thị trưởng Thiên Kim, may mắn gặp Trương Thiên Sư một mặt. Nàng nhớ tới rất rõ ràng, lần kia là ra ra bệnh nặng, đi thăm trong ngoài nước danh y vô số, có thể vẫn như cũ không cách nào chữa trị. Lúc đó, nàng cái kia đã lên chức vì là thị trưởng phụ thân, vẫn là phi đi chín lưu nhị hổ lực lượng, cầu không biết bao nhiêu người tình, lấy không biết bao nhiêu quan hệ, nhân ra mới cố hết sức đến trên một chuyến. Có thể hiện tại y thánh môn Trương Thiên Sư, dĩ nhiên chủ động cho Diêu Vĩ gọi điện thoại, đối với hắn coi trọng trình độ, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Nghĩ tới những thứ này, Tô Nhã nhìn về phía Diêu Vĩ ánh mắt, liền lại tràn ngập tinh tinh mắt. Hắn hiện tại mặc dù có chút chật vật, có thể dù sao cũng là nhà giàu đại tộc con nhà giàu, đồng thời còn là y thánh môn Trương Thiên Sư phi thường coi trọng đệ tử, thân phận cao quý không tả nổi. Nếu có thể cùng hắn phát sinh quan hệ, phụ thân chính trị địa vị sẽ càng thêm vững chắc, địa vị của chính mình cũng sẽ theo nước lên thì thuyền lên. Nhớ tới ở đây, Tô Nhã tiện tay liền cầm trong tay hoa hồng đem ném đi rồi, lại như là ôn nhu như nước tiểu tình nhân, chạy đến Diêu Vĩ nơi đó hỏi hàn ân cần. Diêu Vĩ, ngươi tay không có sao chứ? Có quan trọng không? Nghe được Tô Nhã thân thiết thăm hỏi, Diêu Vĩ càng là có vẻ đắc ý vô cùng. Không có chuyện gì, ta nhưng là y thánh môn Trương Thiên Sư đệ tử, làm sao có khả năng sẽ có việc đây. Tô Nhã cẩn thận cân nhắc một chút ngôn ngữ, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, Diêu Vĩ, Trương Thiên Sư cái gì thu ngươi làm đệ tử, ta làm sao không biết. Diêu Vĩ dương dương tự đắc nói, mấy năm trước sự tình, có điều sư phụ lão nhân ra người là thần tiên như thế nhân vật, hy vọng ta có thể ở phạm thế hảo hảo mài giũa một hồi tính tình, đã từng căn dặn ta, trước tiên không muốn bại lộ ta cùng hắn trong lúc đó quan hệ thầy trò. Lần này, lão nhân ra người tự mình hạ sơn, nói vậy chính là tới đón ta lên núi, thu làm đệ tử cuối cùng, thân thủ công pháp y thuật. Nghe được Diêu Vĩ nói như vậy, ở đây tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía hắn đều tràn ngập cực nóng ánh sáng. Đặc biệt là Tô Nhã, càng thêm tin chắc mình nhất định muốn leo lên Diêu Vĩ cái này cao cảnh ý nghĩ. Người đi y thánh môn, lúc nào còn có thể lại trở về? Nhân gian nếu như nhớ ngươi, nên làm gì? Tô Nhã trời sinh cũng đúng, dài đến lại là thiên tiểu bá mị, hơn nữa hài lòng ra cảnh hung đúc, nàng câu này nhân gian nếu như nhớ ngươi, nên làm gì, trực tiếp liền đem Diêu Vĩ mê đến thần hồn điên đảo, khắp toàn thân ngoại trừ một nơi nào đó vẫn rất cứng ở ngoài, những nơi khác tất cả đều mềm yếu thành bùn. Có điều, hắn nghĩ lại nhớ tới, vừa nãy Tô Nhã nhận Lý Thần hoa hồng, vẻ mặt nhất thời liền hiện ra một vẻ không vui. Ngươi vừa nãy không phải nhận người kia hoa hồng mà, tại sao lại sẽ nhớ tới ta đến đây? Tô Nhã theo Diêu Vĩ ngón tay phương hướng nhìn lại, vừa vặn rơi vào Lý Thần trên người, trong lòng không khỏi một trận hồi hộp. Có điều, nàng rất nhanh sẽ khôi phục trấn tĩnh, làm đúng nói, chán ghét nhi, nhân ra đó chỉ là theo lệ phép mà thôi, lại không có ý gì khác. Ngươi làm gì thế muốn hỏi như vậy, thật thương lòng của người ta. Lại nói, ngươi xem một chút hắn cái kia phó điếu kia dạng, hàn môn xuất thân người hạ đẳng, ta Tô Nhã con mắt lại không ngủ, làm sao có khả năng sẽ coi trọng hắn. Nghe được Tô Nhã, chính đang ăn bánh ngọt Lý Thần, không khỏi ngẩn ra. Ta lật cái đi, không hổ là trời sinh khung núng tương, nhanh nhẹn chính là một cái tiểu chó mẹ, ai ra hỏa càng cứng hơn sẽ theo ai đi. Tô Nhã nóng lòng hướng về Diêu Vĩ vị này Trương Thiên Sư đắc ý cao đồ lấy lòng, thấy Lý Thần ở nhìn mình chằm chằm, lập tức liền suy nổi lên sắc mặt. Ngươi nhìn cái gì vậy, một hàn môn xuất thân điếu tiêu mà thôi, không hề có một chút tự mình biết mình, có kẻ còn muốn ăn thịt tiên nga, nằm mơ đến đây đi. Lý Thần không nói gì, mặc kệ nàng, tự mình tự ăn bánh ngọt. Hiện tại nói cái gì đều vô dụng, vẫn là chờ Trương Thiên Duệ cái kia tiểu lão nhi đến lại nói. Diêu Vĩ thấy Lý Thần vẫn còn có tâm tư ăn bánh ngọt, khép lại trong mắt nhỏ, liền dần hiện ra một vẻ hung ác. Hừ, chờ sư phụ ta đến rồi, xem ngươi còn dám hay không như thế đắc ý. Chương 254, thông sư không thể đủ. Ngay ở Diêu Vĩ đắc ý nhất thời khắc, điện thoại di động của hắn tiếng chuông lại vang lên. Hắn tiếp điện thoại xong sau, liền đầy mặt đường làm quan động mở. Tô Nhã, sư phụ ta lão nhân ra người, đi cửa tiếp một chút đi. Nghe được Y Thánh Môn Trương Tiên sư chạy tới, ở đây tất cả mọi người, tất cả đều kích động tình không chính mình. Y Thánh Môn nhưng là có gần 2000 cuối năm bao hàm huyền môn đại phái, bình thường kết giao nhân vật, không phải quan to một phương, chính là một tỉnh cự phú. Giá trị bản thân của bọn họ tuy rằng cũng đều là hàng trăm triệu, ở bên trong mắt người hay là không bình thường đại nhân vật, có thể ở Y Thánh Môn Tiên sư trong mắt, cùng run rế chân tâm không bao nhiêu khác nhau. Bây giờ có thể tận mắt nhìn Tiên sư dung nhan thực, đầy đủ nói khoác nửa đời. Một quần giáo sư chuyên gia, lão tổng hai đời, Diêu Vi dẫn dắt đi, tất cả đều cùng cung kính kính ra ngoài lên tiếp. Liền ngay cả tiểu cấp y tá cũng đều không nhẫn mại được nội tâm kích động chạy đi cùng bái. Độc Lưu Lý Thần một người, buồn bực ngán ngẩm thao túng trong tay thủy tinh bí đỏ bính. Trương Thiên Sư trường bảo gia thân, hạc phát đồng nhan, tiên phong đạo cốt, mới nhìn vẫn đúng là rất dọa người. Diêu Vi tiến lên cung cung kính kính làm 190 độ đại ấp, đệ tử Diêu Vi gặp sư phụ. Những người khác, mặc kệ là bình thường chỉ điểm Giang Sơn giáo sư chuyên gia, vẫn là hung hăng càn quấy công tử bốn hai đời, lúc này tất cả đều cùng ngoan bảo như thế, một mực cung kính cúi đầu hành lễ. Trương Thiên Duệ đối với này đã sớm tập mãi thành quen, hắn hiện tại chỉ muốn mau sớm bãi bình cái này quải tên đệ tử sự tình, mau mau đi Vân Vũ Sơn biệt thự tiết kiến Lý Tiên sư. Lý Tiên sư thiếu niên thành danh, tính cách hỉ nộ vô thường, hơn nữa quyết đoán mãnh liệt. Nếu là bởi vậy chọc giận hắn, hậu quả kia có thể không thể tưởng tượng nổi. Hắn khẽ bước cằm, xem như là đáp lễ. Diêu Vĩ, người tay làm sao? Diêu Vĩ vẻ mặt đưa đám, hay cùng vừa sát thực trận đạt được bệnh sĩ đã như thế, như cha mẹ chết. Sư phụ, ngươi có thể nhất định phải làm đệ tử làm chủ. Không thể không nói, Diêu Vĩ khẩu tài không sai. Trải qua hắn một phen thêm mắm dặm muối khóc tố, thành công làm tức giận Trương Thiên Duệ. Nơi nào cũng đồ, thậm chí ngay cả ta Y Thánh Môn đều không để vào mắt. Nhưng mà, một câu nói vừa mới vừa nói xong, Trương Thiên Duệ vẻ mặt liền triệt để cứng ngắc ở trên mặt, khoe miệng bắp thịt cũng không khỏi co giật hai lần. Bởi vì, hắn nhìn thấy Lý Thần. Lý Thần chính tiêu hai chân, có tư có vị ăn thủy tinh bí đỏ bính. Diêu Vĩ thấy mình sư tôn đến rồi, sức lực tự nhiên cũng là vô hạn bắt đầu bành trướng. Hắn bước nhanh tiến lên, chỉ vào Lý Thần mũi, quát lên, "Lý Thần, sư tôn ta hắn không chỉ là Y Thánh truyền nhân, quốc chi thánh thủ, đồng thời còn là một vị hàng thật đúng giá võ đạo đại tông sư. Ở võ đạo giới, tông sư như long, tuyệt đối không thể nhục. Ngươi vừa nay nói năng lô mãng, sỉ nhục sư tôn ta, hiện tại lao nhân ra người đến rồi, ngươi không trả nổi trước lãnh cái chết." Lý Thần không nhanh không chậm ngay, nghiền ngẫm bí đỏ bính, còn nhàn nhã uống một hớp bạch hữu. Chờ ăn uống no đủ sau, lúc này mới đưa mắt nhìn phía Trương Thiên Duệ. "Trương Thiên sư, ngươi thật lớn uy phong." Diêu Vĩ thấy hắn cũng đã chuyển ra chính mình sư tôn, có thể Lý Thần vẫn là một bộ kiêu căng khó thuần dáng vẻ, không khỏi giận tím mặt. "Lý Thần, tông sư không thể nhục. Ngươi như vậy sỉ nhục sư tôn ta, coi như là đem người cho giết." Nhưng mà, giết tự còn ở Diêu Vĩ đầu lưỡi bên trên đọc anh, hắn lại đột nhiên cảm giác một cái phất trần, hướng đầu của chính mình mạnh mẽ quét tới. Lập tức, liền thấy Diêu Vĩ thân thể, giữa trời đánh cái 360 độ đại xoay tròn, lấy một rất duyên dáng tư thế, tầng tầng ngã xuống đất. "Sư phụ, ngươi..." "Câm miệng, ta không có ngươi cái này đệ tử." Nguyên bản còn từ mi thiện mục Trương Tiên Duệ, đột nhiên như trận mắt kim cương như thế, lớn tiếng hống lên. Ngay ở tất cả mọi người đều là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc thì, chỉ thấy Trương Thiên Duệ hùng hục chạy đến Lý Thần trước mặt, cung cung kính kính chắp tay hành lễ. Trương Thiên Duệ gặp Lý tiên sư. Nhìn thấy như vậy cảnh tượng khó tin, ở đây tất cả mọi người, tất cả đều bị cả kinh trận mắt ngất mồm, quang cầm đều rơi mất một chỗ. Bị bọn họ phục làm thần tiên như thế Trương Thiên sư, dĩ nhiên đối với một hàn môn thiếu niên hành như vậy đại lễ, coi như là tận mắt nhìn thấy, bọn họ trong thời gian ngắn, vẫn là khó có thể tin tưởng được tất cả những thứ này đều là thật sự. Lý Thần nhưng cũng thản nhiên được chi, chỉ Diêu Vĩ, hỏi: "Trương Thiên sư, vị này chính là ngươi đệ tử?" Trương Thiên Duệ nộ mạnh mẽ trừng Diêu Vĩ một chút, nơm nớp lo sợ đáp: "Về minh chủ, hắn chỉ là ta bị vướng bởi lão hưu tình cảm, nhận lấy một vị đệ tử ký danh mà thôi, cũng không chân chính thầy trò tình nghĩa." Lý Thần giả vờ bừng tỉnh gật gật đầu, nói: "Hả, hóa ra là như vậy a, vậy ta vừa nãy làm sao nghe hắn nói, ngươi muốn thu hắn làm đệ tử cuối cùng? Còn muốn nói gì nữa lão nhân gia, ngài là võ đạo đại tông sư." tông sư không thể nhục, cần phải muốn ta lấy chết tạ tội. Nghe được Lý Thần lời nói này, Trương Thiên Duệ sợ đến cả người run rẩy. Lý Thần là ai? Vậy cũng là liền ông tổ nhà họ Long đều có thể hung hăng chém giết, một tay ép tới đại giang nam 13 tỉnh, đều tận cúi đầu sát thần. Hắn không đi giết người khác, tiểu dĩ là cảm ơn trời đất, bây giờ lại còn có người dám uy hiếp hắn. Hơn nữa, còn con mẹ nó là đánh chính mình danh nghĩa. Lúc này Trương Thiên Duệ muốn đánh chết Diều Vi Tâm đều có. Đua hố khanh mẹ khanh đội hưu cũng coi như, lại vẫn đến khanh sư phụ. Minh chủ bất giận, thuộc hạ quản giáo không nghiêm, vậy thì thanh lý môn hộ. Nói xong, Trương Thiên Duệ liền đầy mặt hừng hực sát ý, trực tiếp hướng đi Diêu Vĩ. Diêu Vĩ, ngươi thực sự là thật là to gan, thậm chí ngay cả Lý Tiên Sư đều dám đắc tội. Xem ở ra ra ngươi trên mặt, tự mình kết thúc, lấy chết tạ tội đi. Nghe được Trương Thiên Duệ lại muốn chính mình lấy chết tạ tội, Diêu Vĩ sợ đến quần đều ướt một mảnh. Hắn nằm sấp trên mặt đất, khổ sở cầu xin. Nhưng mà Trương Thiên Duệ nhưng là biểu hiện hờ hững, không nhìn thẳng hắn cầu xin. Lúc này, Diêu Vĩ cũng biết sự sống chết của chính mình quyền to, cũng không ở Trương Thiên Duệ trên người, mà là ở cái kia nhìn so với mình còn trẻ hơn thiếu niên lang trên người. Lý Thần, nha không, là Lý Tiên Sư. Ta sai rồi, có mắt không nhìn được Thái Sơn. Ngài đại nhân có lượng lớn, đừng tìm ta như vậy tiểu nhân vật chấp nhặt. Lúc nói chuyện, hắn liền hướng về phía sàn nhà manh dập đầu, cũng đã khái ra máu. Lý Thần cười nhạt một tiếng, mang theo vài phần hí ngược ý cười, trêu nói, Vĩ ca, ngươi vừa nãy không phải rất như sao, hiện tại làm sao túng. Diêu Vĩ không biết nên làm sao trả lời, chỉ là hung hăng dập đầu xin tha. Tông sư không thể đủ, đây là ngươi nói chứ. Diêu Vĩ không đáp, run như cầy sấy nhìn Lý Thần. Lý Thần cười nhạt một tiếng, nói, nếu ngươi cũng biết đạo tông sư không thể nhục, xem ở Trương Thiên Sư trên mặt, ta không lấy mạng của ngươi. Ngươi vừa nãy dùng con nào ngón tay ta, liền đem con nào tay cho phế bỏ đi. Lý Thần nói rất tùy ý lại như là điểm bỏ bít tết là muốn 5 phần thục, hay là muốn 7 phần thục như thế. Trương Thiên Duệ thấy Lý Thần vẫn chưa nổi giận, liền theo bản năng bên trong xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Diêu Vĩ, Lý Tiên Sư đại nhân có lượng lớn, bất hòa như ngươi vậy run rế chấp nhận. Nhiều tính mạng ngươi, ngươi còn không mau mau dập đầu tạ ơn. Diêu Vĩ mặt xám như cho tàn, có thể chuyện đến nước này, hắn cũng không thể không bị đó. Nếu không, bạn nhất đối phương đổi ý, thật sự đem mình cho giết, e sợ cũng sẽ không có người dám nói một câu công đạo thoại. Diêu Vĩ khấu tạ Lý Tiên Sư đại ân. Nói xong, hắn liền đống nhiên nắm lên nằm đấm, hướng về phía vừa nãy chỉ vào Lý Thần cánh tay phải cốt, tàn nhẫn mà đập xuống. Răng rắc. Cánh tay cốt tại chỗ bị vỡ nát gãy xương, đau Diêu Vĩ nhe răng niết miệng, đầu đầy mồ hôi. Có điều hắn lúc này, ngược lại cũng rất có cốt khí, vẫn cứ không nói tiếng nào. Lý Thần đối với kết quả này vẫn tính là thỏa mãn, liền gật đầu cười, được rồi, việc này chấm dứt ở đây. Ngay ở Lý Thần sắp ra ngoài thời khắc, Tô Nhã cắn chặt môi, thấp phẩm bất an hô một câu. Lý Tiên Sư, xin dừng bước. Chương 255, Lĩnh Nam có thần lòng Tô Tiểu Thư, ngươi còn có chuyện gì sao? Lý Thần cũng không quay đầu lại, thuận miệng trả lời một câu. Lý Tiên Sư, vừa nãy nhiều có đắc tội, mong rằng ngài thứ lỗi. Câu nói này tuy nói là chịu nhận lỗi, có điều Tô Nhã giữa hai lông mày, nhưng tràn đầy quyến rũ xuân sắc. Lý Thần khoát tay áo một cái, nhàn nhạt nói, không sao, ta xưa nay đều bất hỏa run dế chấp nhận. Nghe được Lý Thần nói mình là run dế, Tô Nhã trong lòng không chỉ không có bất kỳ tức giận, trái lại còn có mấy phần mừng rỡ. Nàng có nhẹ nhàng bị cha tấn quân hướng, ngươi càng là đối với nàng mọi cách lấy lòng, nàng liền càng không bắt ngươi làm người xem. Có thể nếu như ngươi đối với nàng yêu để ý tới hay không, nàng liền sẽ chủ động hướng về ngươi trước mặt tập hợp. Thông tục điểm giảng, chính là bị coi thường. Tô Nhã trừng mắt quyến rũ mắt to, tràn đầy chờ mong vấn đạo, Lý Tiên Sư, ngài đêm nay có thời gian mà, ta nghĩ bãi tiểu hướng về ngài bồi tội. Không rảnh, sau này hay nói đi. Ném câu này lạnh băng băng, Lý Thần liền không tiếp tục để ý Tô Nhã, nhanh chân lưu tình đi rồi. Trương Thiên Duệ lại như là cái tiểu tùy tùng như thế, cản đi theo sát tới. Trong hội quán yên tĩnh một mảnh, một đám giáo sư chuyên gia, lão tổng hai đời, đều là mắt to trừng mắt nhỏ, diện diện tư thứ. Lúc này, bọn họ đều có một loại mộng ảo giống như cảm giác, không thể tin được con mắt của chính mình. Có điều, chính ôm cánh tay, thống khổ đến trực hừ hừ Diêu Vĩ, nhưng nhắc nhở bọn họ, trước đã phát sinh cái kia tất cả đều là thật sự hiện thực. Rời đi hội quán sau, Lý Thần liền trực tiếp dẫn Trương Thiên Duệ đi tới Vân Vũ Sơn biệt thự. Thật nồng nặc linh lực. Mới vừa gia nhập Vân Vũ Sơn, Trương Thiên Duệ liền phát sinh một tràng thốt lên. Lý Thần cười nhạt một tiếng, hướng hờ nói, tiểu tụ linh trận mà thôi, không cần như vậy ngạc nhiên. Lý Thần càng là nói tùy ý, Trương Thiên Duệ liền càng cảm thấy hắn ngưỡng mộ núi cao, khó có thể nhìn theo bóng lưng. Kỳ thực, này cũng khó trách Trương Thiên Duệ sẽ như vậy khiếp sợ. Hiện tại địa cầu là tu tiên thời đại mặt pháp, thời kỳ viễn cổ truyền xuống trận pháp đều từ lâu thất truyền nhiều năm. Huống chi là Lý Thần như vậy, trực tiếp bao phủ một tòa sơn nhạc loại cỡ lớn trận pháp. Như Y Thánh môn, Thiên Sư đạo những này huyền môn đại phái, trong tông môn tuy nói cũng có loại cỡ lớn trận pháp, có thể cái kia đều là lao tổ tông lưu lại. Hiện tại bên trong đã không người có thể bày xuống kích thước ngang hàng trận pháp, chỉ có thể ở đây cơ sở trên làm một ít tu bổ bù công tác, miễn cưỡng duy trì vận chuyển mà thôi. Dù sao trận pháp môn học vấn này thực sự là quá mức thâm ảo, huyền diệu khó hiểu. Luyện tới lại thành, có thể cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời, có quỷ thần khó lường lực lượng. Tỷ như Tam Quốc thời kỳ ra các khổng minh, chỉ là dựa vào một đống đá vụn bày xuống bắt quái trận, liền chặn lại rồi Đông Ngô 10 vạn tinh binh. Khủng bố trình độ, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Coi như là có quỷ mới danh xưng Y Thánh môn trưởng giáo Trương Huyền Một, ở trận pháp trình độ nghiên cứu trên, cũng vẹn vẹn chỉ là hiểu cái ra lông mà thôi. Nếu để cho hắn bố cái kế tiếp bao trùm bách 10 mét trận pháp, cũng còn có thể. Có thể như Lý Thần như vậy, trực tiếp bao phủ nhất sơn, diện tích đạt mấy ngàn mét, vậy thì có điểm không châu bắt chó đi cày, làm người khác khó chịu. Càng đi trong núi đi, Trương Thiên Duệ liền càng kinh ngạc. Hắn vốn cho là Lý Thần chỉ là vũ đạo tiên phú kinh người, có thể bạn bạn không nghĩ tới, hắn đối với đạo pháp trình độ không có chút nào yếu hơn vũ đạo tiên phú. Làm Trương Thiên Duệ nhìn thấy chính liên tục tuần hoàn vận chuyển linh tuyển trận pháp thì triệt để bái phục. Hóa ra ở bên ngoài đổ số tới, tranh mua đến giá trên trời sinh mệnh linh tuyển, chính là như vậy bị sản xuất ra. Lúc này Trương Thiên Sư có thể nói là đã hoàn toàn bị Lý Thần này vị thần khó lường thủ đoạn cho khiếp sợ. Ở tiến vào phòng khách sau, Trương Thiên Duệ chỉ vào đặt tại góc tường nơi cái kia một loạt bài nồi áp suất, hiếu kỳ hỏi: "Ý đi, minh chủ, ngươi đây là bảo bối gì, thấy thế nào như nồi áp suất?" Lý Thần gật gật đầu, nói: "Không sai, chính là nồi áp suất. Trên bà áo mua, 99 nguyên còn bao nhiêu?" Trương Thiên Duệ đầy mặt kinh ngạc, nghi ngờ hỏi: "Minh chủ, ngươi làm nhiều như vậy nồi áp suất làm cái gì?" Lý Thần hững hờ đáp: "Còn có thể làm cái gì, đương nhiên là luyện đan." "Cái gì? Dùng nồi áp suất luyện đan?" Trương Thiên Duệ cả kinh cầm đều suýt chút nữa rơi trên mặt đất, đầy mặt không dám tin tưởng. Lý Thần thuận miệng vấn đạo: "Làm sao, ngươi có vấn đề?" Trương Thiên Duệ mau mau lắc lắc đầu, nói: "Không, không có, chỉ là có chút khiếp sợ thôi." Lý Thần đứng chắc tay, nhàn nhạt giải thích: "Không có gì có thể khiếp sợ, một hoa một mục đều có thể luyện đan, huống chi là nồi áp suất." Trương Thiên Duệ sợ nói không ra lời, chỉ là tiến lên làm một đại ấp, lấy này đến biểu thị chính mình đối với Lý Thần, cái kiết như quần quần hoàng hạ như nước ngưỡng mộ tình. Lý Thần xoay người nhìn về phía Trương Thiên Duệ, nhàn nhạt nói: "Trương Thiên Sư, ngươi nếu là biểu hiện thật, bẽ ngoan thay ta làm việc. Này cái gì luyện đan, trận pháp, ta cũng có thể truyền thụ cho ngươi." Thật sự, nghe được Lý Thần lời ấy, Trương Thiên Duệ kích động hai mắt tỏa ánh sáng. Phải biết trận pháp, luyện đan, những này có thể đều là tuyệt thế chân bảo. Đặc biệt là trận pháp, dù cho hắn là y thánh môn trưởng lão, cũng không cách nào tiếp xúc được trận pháp. Tự nhiên coi là thật. Nói xong, Lý Thần sẽ theo liền rút ra một quyển luyện đan cơ sở nhập môn thư, ném cho Trương Thiên Duệ. "Đây là một quyển đan thư, ngươi trở lại chậm rãi nghiên cứu. Hảo hảo thay ta làm việc, bản tôn liền chắc chắn sẽ không bạc đãi cho ngươi." Trương Thiên Duệ tiếp nhận vừa nhìn, dĩ nhiên thực sự là một quyển đan thư, kích động tình không chính mình, lập tức túi đầu ngã quỵ ở mặt đất. Thuộc hạ cam vì là minh chủ môn hạ chó săn, lên núi lao, xuống chảo dầu, không chối từ. Đối với Trương Thiên Duệ thái độ, Lý Thần có vẻ phi thường hài lòng. "Được rồi, Trương Thiên Sư, đứng lên đi. Hiện tại nói một chút chính sự, ta muốn ngươi chuẩn bị đan dược, ngươi chuẩn bị làm sao?" "Trên căn bản đã chuẩn bị thỏa đáng, chính là còn thiếu nợ một mực thuộc tính lửa linh dược." Nơm nớp lo sợ sau khi nói xong, Trương Thiên Duệ liền lén lút liếc một cái Lý Thần sắc. Lúc này Lý Thần vẻ mặt vẫn không có chút rung động nào, không có bất kỳ vẻ tức giận, chỉ là khẽ to mày, tựa hồ đang muốn tâm sự. Kỳ thực, đối với điểm này, cũng đã sớm ở trong dự liệu của hắn. Dù sao, địa cầu chỉ là người tu đạo chưa pháp niên đại, trăm năm linh dược đều là hiếm như lá mùa thu tồn tại. Huống chi, vẫn là có chứa tự nhiên thuộc tính linh dược. Kỳ chân hy trình độ, e sợ có thể so với ngàn năm tham vương. Đừng nói y thánh môn không có đồ chơi này, coi như là có, cũng khẳng định là cho rằng trấn môn chi bảo cung cấp, tuyệt sẽ không dễ dàng ra tay. Nếu là đối địch thế lực, Lý Thần ra tay đoạt cũng là đoạt, cũng không ai dám nói cái gì. Có thể y thánh môn thuộc về Zép quốc vũ đạo liên minh gia nhập liên minh thế lực, Trương Thiên Duệ lại là liên minh phó minh chủ, chính mình quang minh chính đại đi cướp, ở đạo nghĩa trên khẳng định không còn gì để nói, còn có thể để người thủ hạ thất vọng. Trương Thiên Duệ thấy Lý Thần cao mày, trong đầu liền đang không ngừng bồn chồn. Hắn cẩn thận cân nhắc một chút ngôn ngữ, chắp tay nói rằng: "Minh chủ, ta biết có một chỗ khả năng tồn tại ngàn năm thuộc tính lựa linh dược." Nghe được lời này, Lý Thần trước mắt không khỏi sáng ngời, gấp giọng vấn đạo: "Nơi nào?" Trương Thiên Duệ nói: "Lĩnh Nam Thần Long Đàm, ở đàm để huyền mai nơi có một cây long huyết quả, tục truyền chính là dùng long huyết đúc mà thành, chúc ngàn năm linh dược. Có điều tục truyền đàm để có một con sống mấy trăm năm yêu thú, tên là Thần Long. Từ thanh mạt thời kỳ, liền có rất nhiều đại tông sư đi vào Thần Long Đàm. Đáng tiếc, đều là tay trắng trở về. Nhật khấu xâm hoa sau, nghe được Lĩnh Nam có thần dược, còn tăng điều động quân đội, dùng máy bay, đại pháo oanh tạc. Có thể kết quả cuối cùng, vẫn là toàn quân bị diệt. Có người nói lần thất bại này hành động, để Nhật khấu tinh nhuệ nhất thần phong đặc chiến đội, tổn thất hầu như không còn, đả kích nghiêm trọng bọn họ hung hăng kiêu ngạo. Chính phủ quốc dân quân liền như vậy đại phản công, giết Nhật khấu một hội ngàn dặm, một lần xoay chuyển Lĩnh Nam chiến cuộc. Đối với này, lúc đó chính phủ quốc dân tưởng tổng thống còn đặc biệt vì ban phát một mặt cờ thưởng, dâng thư hộ quốc thần thú bốn chữ lớn, lấy này đến khen ngợi và khuyến khích thần long ái quốc chi tâm. Có điều khiến người ta không biết nên khóc hay cười chính là cái kia thần long nhưng đem đi vào ban phát cờ thưởng giả cũng tất cả đều cho một cái nước. Bất đắc dĩ, chính phủ quốc dân không thể làm gì khác hơn là ở lối vào xin mời người giỏi tay nghề điều khắc một khối thạch bi làm qua loa. Nghe được Trương Thiên Duệ giảng giải, Lý Thần đối với Lĩnh Nam Thần Long Đàm có cái đại thể hiểu rõ. Căn cứ sự miêu tả của hắn, đàm để thần long hẳn là một con cấp thấp giao long, hoặc là thành tinh huyết mãng. Thực lực đại khái tương đương với nhân loại bán thần cảnh. Nhìn dáng dấp, ta còn phải đi Lĩnh Nam đi tới một lần. Chương 256, tái ngộ Triệu Vũ Tỉnh quyết định thật đi Lĩnh Nam đi tới một lần chủ ý sau, Lý Thần liền trực tiếp đi tới trường học, chuẩn bị cùng Diệp Sơ Tuyết hỏi thăm một chút, liền tức khắc động thân. Nhìn thấy Diệp Sơ Tuyết sau, Lý Thần liền đi thẳng vào vấn đề nói rõ ý đồ đến. "Tiểu Tuyết Nhi, ta mấy ngày nay phải đi xa nhà một chuyến." Diệp Sơ Tuyết chớp mỹ lệ mắt to hỏi: "Đi đâu?" Lý Thần nói: "Lĩnh Nam." Diệp Sơ Tuyết hiếu kỳ hỏi: "Đang yên đang lành đi Lĩnh Nam làm gì?" Lý Thần suy nghĩ một chút, ung dung như thường nói: "Nắm bắt cá trạch, trích quả quả." Diệp Sơ Tuyết nghe vậy mẩn ra, có điều nàng nghĩ lại vừa nghĩ, Bích Ngọc Kim Thiểm như vậy một quái vật khổng lồ, ở Lý Thần trong mắt, đều chỉ có thể coi là cái quắc ghẻ. Như vậy trong miệng hắn cá trạch cùng quả quả, khẳng định cũng không phải phổ thông phàm vật. Nhớ tới ở đây, nàng liền tràn đầy lo lắng hỏi một câu, gặp nguy hiểm sao? Lý Thần khoát tay áo một cái, một mặt ung dung nói, không có, cũng không nhìn một chút người tương lai lão công là ai, làm sao có khả năng sẽ gặp nguy hiểm. Diệp Sơ Tuyết mặt cười đỏ bừng, hướng về phía Lý Thần phiên một đại bạc tiểu gẳng, sáng giọng, thiết, thần xú thí. Sau đó trong nửa giờ, đều là Diệp Sơ Tuyết một người ở căn dặn. Đại thể có hai phương diện, một trong số đó, nhất định phải chú ý an toàn loại hình vân vân. Thứ hai, rất là huyền chuyển nhắc nhở Lý Thần, một người ra ngoài ở bên ngoài, không muốn tổng nghĩ hồng hạnh bỏ tường. Còn kém đưa hắn đến thôn nhỏ ở ngoài, lại đầy cõi lòng thâm tình sướng trên một khúc, ven đường hoa dại không muốn hái. Đối với này, Lý Thần tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Ở sắp phân biệt thì, Diệp Sơ Tuyết đột nhiên nhón chân lên, giống như chuẩn chuẩn lướt nước, vô cùng hơi hận, như thế, ở Lý Thần bên mép hôn một hồi. Sau đó, còn không chờ Lý Thần phản ứng lại, nàng liền đỏ mặt chạy về phòng học. Lý Thần liếm môi một cái, hai con mắt mỉm cười, một bộ dư vị vô cùng dáng vẻ. Hắn lại đang tại chỗ lặng lặng đứng 5 phút đồng hồ, lúc này mới xoay người rời đi. Thấy Lý Thần rốt cục đi rồi, Diệp Sơ Tuyết lúc này mới dám lộ ra đầu nhỏ, nhìn theo bóng lưng của hắn, cho đến biến mất ở cuối tầm mắt. Nàng phấn quyền nắm chặt, môi nhẹ nhàng nhếch lên, thấp giọng tự nói lên, "Lý Thần ca ca, ngươi ưu tú như vậy, ta nên làm như thế nào mới có thể đuổi theo bóng người của ngươi?" Rời đi trường học sau, Lý Thần liền thẳng đến ô tô tổng trạm mà đi. Mình lái xe quá kiêu căng, cao thiết lại không thẳng tới Linh Nam, xe buýt không thể nghi ngờ trở thành hắn tốt nhất xuất hành lựa chọn. Lý Thần vừa mới chuẩn bị trên xe buýt, nhất đạo bóng người quen thuộc liền ánh vào trong tầm mắt của hắn. Triệu Vũ Tình, nàng ở đây làm cái gì? Nhìn nàng cái kia nhìn trái ngó phải dáng vẻ, thật giống là đang tìm người. Ngay ở Lý Thần chuẩn bị cùng nàng chào hỏi thì, đột nhiên nhìn thấy một chiếc bảo mã bị em đuốc ít năm vững vàng đình ở trước mặt của nàng. Tiếp theo, liền thấy cửa xe mở ra, một nhìn vẫn tính là anh tuấn chàng thanh niên, trong tay nâng 99 đóa tươi đẹp ướt át hoa hồng, trực tiếp hướng đi Triệu Vũ Tình. Vũ Tình, từ khi thấy ngươi đầu tiên nhìn, ta liền sâu sắc yêu đẻ lên ngươi. Miệng cười của ngươi, như nhất đạo thanh tuyển, lưu động trong suốt tình duyên, tẩy trắng ta tâm mật ngọt, xúc động ta yêu niết bàn, yêu ngươi là ta to lớn nhất tuyển lựa quyền, vĩnh viễn bất biến lời thề. Vũ Tình, cho ta một lần yêu cơ hội của ngươi, làm bạn gái của ta chứ? Thấy có người biểu lộ, phu cận người đi đường, liền tất cả đều vây quanh. Xin lỗi, Đỗ Phong, ta có người thích, không thể tiếp thu người thông báo. Triệu Vũ Tình mỉm cười nở nụ cười, tự nhiên hào phóng từ chối vị này thanh niên tuấn kiệt theo đuổi. Bị gọi là Đỗ Phong nam nhân, nghe được Triệu Vũ Tình, có vẻ hơi tức giận. Vũ Tình, ngươi tỉnh lại đi đi, hắn căn bản là không thích ngươi. Nếu không, ngươi ở này ô tô tổng trạm đã ở lại, sương sờ hơn nửa tháng, làm sao không gặp hắn tìm đến ngươi? Một yêu ngươi nam nhân, làm sao có khả năng sẽ làm như ngươi vậy một cô gái, lẻ loi hiu quạnh chịu đựng gió táp mưa xa. Nghe được Đỗ Phong, Triệu Vũ Tình sáng sủa trong con ngươi, không khỏi hiện ra một vẻ vẻ ảm đạm. Kỳ thực, coi như tìm tới có thể thế nào? Hắn đã có người thích, không thể đón thêm được chính mình. Nhưng là Triệu Vũ Tình nhưng không nhẫn mại được muốn đi gặp hắn kích động, nàng tăng dáng bóc tiểu tụy quỳ gối bù xù mạ trước khẩn cầu, chỉ cần có thể gặp lại được hắn, dù cho chỉ là xa xa mà nhìn một chút là được. Đáng tiếc, thiên không chăm sóc, chính là như vậy một tiểu tâm nguyện, Phật tổ cũng không chịu giúp nàng đổi tiền mặt, thực hiện. Cùng Lý Thần phân biệt sau, nàng liền quỷ thần xui khiến, đi tới nơi này cái lần đầu quen biết khí xa trạng. Trời mới vừa tờ mở sáng thì, nàng liền đón chiêu dương, đầy cõi lòng hy vọng đi tới nơi này. Cho đến màn đêm thăm thẳm thì, nàng mới lại gặm có chút đông cứng bao, mang theo thất vọng trở lại. Có thể nói, cái này ô tô tổng trạm khắp nơi, đều lưu lại vết chân của nàng. Ở hy vọng chung đằng chờ, lại đang thất vọng bên trong rời đi. Hai ngày trước, đông hoa bay lên mưa phùn. Bây giờ đã là tháng 10, một hồi thu vũ một hồi hàn. Lạnh lẽo vũ thủy đánh vào trên người nàng, run lẩy bẩy. Vào thời khắc ấy, nàng cỡ nào hy vọng hắn có thể xuất hiện, lại như lần trước như vậy, hắn nắm nàng tay, nói cho nàng không sợ, tất cả có ta. Đáng tiếc, trời cao chăm sóc nàng một lần, lại không lại chăm sóc nàng này lần thứ hai. Lần đó, vốn cho là đã sớm khóc khô nước mắt nàng, ngồi xổm ở giang nam màn mưa bên trong, khóc đến nửa đêm. Nàng vốn định rời đi luôn, có thể thiên hạ chí lớn, cũng không biết nên đi nơi nào. Lúc sinh ra đời liền không còn mẫu thân, trước đây không lâu lại cùng phụ thân cắt đứt nàng, lại như là cách thân cây cành lá, không còn dễ, cái lục bình. Ngoại trừ cái kia thân ảnh phiêu dật, nàng thực sự là không nghĩ ra được, trên đời này còn có cái gì đáng giá nàng đi quyến luyến. Đỗ Phong thấy Triệu Vũ Tình vẻ mặt âm u, liền lại không tự chủ được tăng cao mấy phần tiếng nói. Vũ Tình, cho ta một lần yêu cơ hội của ngươi, được không? Tâm tình quá mức kích động hắn, lại vẫn chuẩn bị tiến lên, mạnh mẽ đem hoa hồng nhét vào Triệu Vũ Tình trong tay. Triệu Vũ Tình bị dọa sợ, theo bản năng bên trong lui về phía sau 2 bước. Bởi nàng động tác phạm vi quá lớn, thân thể trọng tâm bất ổn, trực tiếp liền một lảo đảo, sau này té xuống. Ngay ở Triệu Vũ Tình coi chính mình muốn ngã tại xì mảng trên đất, bên hông đột nhiên bị một con mạnh mẽ bàn tay lớn nâng. Người không sao chứ? Triệu Vũ Tình nhìn thấy Lý Thần, hai con mắt lập tức liền phóng ra mừng rỡ ánh sáng, thậm chí còn kích động chảy ra nước mắt. Lý Thần sợ nhất nước mắt của nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp, hoàn toàn không sức đề kháng. Ta không làm đau ngươi đi, ngươi làm sao khóc? Triệu Vũ Tình tự biết thất thố, mau mau dùng mu bàn tay lau khô nước mắt. Không, không có chuyện gì. Đỗ Phong nhìn thấy chính mình khổ sở truy mong mà không được nữ thần, hiện tại chính đang một người đàn ông khác trong ngực, nhất thời liền đầy mặt vẻ giận dữ. Tiểu tử, thức thời một chút, liền đội vàng đem tiêu pha của ngươi mở. Lý Thần liếc mắt một cái Đỗ Phong, lại nhìn một chút trong tay hắn cái kia tiểu diễm ướt át hoa hồng, liền cười nhạt, huynh đệ, như ngươi vậy truy cô gái phương thức, thực sự là quá ố út. Đỗ Phong nghe vậy mà ra, chính mình theo đuổi cô gái phương thức quá ố út. Hào xe hoa tươi thâm tình biểu lộ, hắn như vậy theo đuổi phương thức, đã thành công theo đuổi 5, 6 cái hoa khôi của trường cấp nữ sinh, có thể nói là 10 lần như một, đối phương dĩ nhiên nói quá ố út. Vậy ngươi nói, làm sao mới coi như không ố út? Lý Thần khẽ miệng bên trên, vung lên câu đố bình thường nụ cười tự tin, tiện tay liền từ Đỗ Phong trong tay rút ra một đóa nhất là hoa hồng tươi đẹp. Mỹ nữ, ngươi thật xinh đẹp, đi theo ta đi. Triệu Vũ Tình mừng đến phát khóc, tiểu gà mổ thóc như thế, gật đầu lia lịa. Lý Thần thấy Triệu Vũ Tình không từ chối, liền trực tiếp nắm nàng tay nhỏ, lên một chiếc xe buýt. Ở sắp lên xe trước mắt, hắn khỏe mắt dư quang, đảo qua hai đạo lén lén lút lút bóng người, lông mày không khỏi vừa nhíu. Tốc độ còn rất nhanh mà, đều đang tìm tới đây rồi. Chương 257, Âm Quỷ Tông người đến hai người các ngươi, lên xe muốn mua trước phiếu. Đang lúc này, một đại thu cổ họng phụ nữ trung niên, hướng về phía Lý Thần giống lên một câu. Lý Thần bị sợ hết hồn, theo bản năng bên trong đi mò đâu. Có điều, chỉ là lấy ra một trương ngân hành thẻ. Quẹt thẻ được không? Người bán vé nhìn Lý Thần trong tay thẻ ngân hàng, đột nhiên bắt đầu cười ha hả. Tiểu tử, ngươi là đến Khôi Hải đi, ngươi gặp cái gì trên xe buýt, có thể soạt thẻ ngân hàng. Ta đến đây đi. Triệu Vũ Tình thấy Lý Thần một mặt viết kép lung túng, liền mau mau đảo ra ví tiền của chính mình, từ bên trong rút ra hai trương hồng đồng đồng tiền mặt đưa tới. Nhìn thấy này một hồi cảnh, Đỗ Phong chờ người tất cả đều cả kinh trợn mắt quát mồm. Bay đặt cẩn thận mà xe BMW nút không tọa, trái lại muốn đi chen giao thông công cộng. Chen giao thông công cộng cũng coi như, lại vẫn được bản thân móc tiền túi cấp lại. Thế giới này đến cùng là làm sao, dĩ nhiên điên cuồng như thế. Đang lúc này, có ba đạo lén lén lút lút bóng người, nhìn chằm chằm Triệu Vũ Tình nhìn thật lớn một hồi. Các ngươi xem, có phải là nàng? Nhìn rất giống, bên người nàng còn có một nam tử xa lạ, nên làm gì? Còn có thể làm sao, dám chặn Âm Quỷ Tông làm việc, giết chết không cần luận tội. Triệu Đinh, ngươi lưu lại thông báo Đỗ trưởng lão. Triệu Khuê hai cái trên xe buýt, chờ xe đến ra ngoại, lại tùy thời làm việc. Lên xe buýt, Lý Thần cùng Triệu Vũ Tình vừa ngồi bước vàng, liền thấy hai bóng người cũng theo sát phía sau theo tới. Bọn họ ở trong lúc lơ đãng nhìn Triệu Vũ Tình một chút sau, liền phân biệt ở Lý Thần cánh cùng mặt sau ngồi xuống. Trên người có âm lệ khí, hẳn là Miêu Cương bên kia tới được người. Nghĩ đến Miêu Cương, hậu trường hấp thụ tiểu di vô cùng sống động. Không phải Âm Quỷ Tông, chính là Miêu Cương Vu gia, hoặc là hai người kia có. Triệu Vũ Tình hết thảy sự chú ý đều ở Lý Thần trên người, đối với đã tới gần nguy hiểm, không có bất kỳ phát hiện. Kỳ thực, coi như là có phát hiện, nàng cũng sẽ không cảm giác được bất kỳ sợ sệt. Có Lý Thần ở bên người, nàng còn có cái gì tốt sợ sệt đây? Từ lên xe lên, Lý Thần liền đang nhắm mắt chợp mắt. Triệu Vũ Tình có một bụng, nhưng lại kích động không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Hơn nữa, nàng cũng không muốn liền như vậy quấy rối Lý Thần ngủ, chỉ là vụ sáng nước long lanh mắt to, nháy mắt cũng không nháy mắt theo dõi hẳn cái kia góc cạnh rõ ràng gò má xem. Nàng là học nghệ thuật xuất thân, gặp vô số tác phẩm nghệ thuật. Có thể nhưng không có một cái như Lý Thần gò má như vậy, hoàn mỹ vô hạ không tì vết. Xe buýt chạy khỏi nội thành sau, Lý Thần đột nhiên nắm lấy Triệu Vũ Tình tay nhỏ, đem nàng cho sợ hết hồn. Lý Thần nhìn Triệu Vũ Tình, lời ít mà ý nhiều nói rằng, đến, xuống xe. Triệu Vũ Tình mặc dù là lòng tràn đầy nghi hoặc, có điều nhưng vẫn là tiểu ga mổ thóc như thế gật gật đầu, mặc cho Lý Thần nắm chính mình tay nhỏ, hướng cửa xe phương hướng đi đến. Sư phụ, phía trước giao lộ phiền phức đỉnh vừa xuống xe. Âm Quỷ Tông hai tên đệ tử thấy Lý Thần cùng Triệu Vũ Tình đột nhiên xuống xe, trong lòng không khỏi một trận ngờ vực. Có điều, bọn họ hướng bốn phía trương liếc mắt một cái, thấy nơi này là trước không được thôn, sau không được điếm giã ngoại, trong lòng liền lại là một trận thiết hỉ. Nguyên bản, bọn họ còn lo lắng liền ở trên xe độc thủ, sẽ chọc cho đến cảnh sát chú ý, đối với hành động của bọn họ bất lợi, đang lo nên làm sao ra tay đây. Có thể bạn bạn không nghĩ tới, mục tiêu nhân vật dĩ nhiên ở này rừng núi hoang vắng địa phương quỷ quái, chủ động xuống xe. Nay thật đúng là buồn ngủ, đã có người tới đưa gối. Có điều, rất nhanh bọn họ liền sẽ rõ ràng một cái đạo lý, buồn ngủ không ngừng có người đến đưa gối, còn có thể tới đưa dao găm. Bọn họ lần lượt liếc mắt nhìn nhau, cùng theo xuống xe. Mới vừa đi ra vài bước, Triệu Vũ Tình liền ý thức được có người đang theo dõi bọn họ, trong lòng không khỏi cả kinh. Nàng chính muốn mở miệng nhắc nhở Lý Thần, đã thấy Lý Thần hạ thấp giọng nói, đừng nói chuyện, cũng đừng sau này xem, theo ta đi. Triệu Vũ Tình khe khẽ gật đầu, liền chăm chú nắm Lý Thần bàn tay lớn, hướng sâu trong dãy núi đi đến. Cùng ra hai, ba dặm sau, hai tên Âm Quỷ Tông đệ tử cũng đã ý thức được tình huống có chút không đúng. Triệu Giáp, tình huống thật giống không đúng, bọn họ vào núi làm cái gì? Ta nghe nói, trong thành nữ hài đều thả đến rất nhanh, yêu thích theo đuổi kích thích. Bọn họ sẽ không phải là. Nói tới chỗ này thì, bị gọi là Triệu Giáp nam tử, liền lộ ra đầy mặt dâm nhiên đãng đãng ý cười. Nữ nhân xinh đẹp như vậy, nếu có thể để huynh đệ thoải mái, ta chính là cái chết, cũng cam tâm tình nguyện. Được rồi, đừng ý dâm. Đuổi theo sát đi, nếu như sai lầm, bỏ lỡ tông chủ đại sự, nhìn hắn không được bởi bị. Lại cùng muốn, 500 mét sau, này hai tên Âm Quỷ Tông đệ tử, liền kinh ngạc phát hiện, mục tiêu nhân vật bị bọn họ cho theo mất rồi. Người đâu, mau mau tìm, có thể tuyệt đối đừng để bọn họ trốn thoát. Mới vừa rồi còn ở mặt trước đây, khẳng định đi không xa. Tách ra siêu. Nhưng mà, còn không chờ bọn họ tách ra, liền chỉ nghe một sấm sét giống như âm thanh, đột nhiên từ phía sau lưng nổ vang. Không cần tìm, ở chỗ này đây. Hai tên Âm Quỷ Tông đệ tử thấy tình huống có biến, vẻ mặt đều là cả kinh. Bọn họ lẫn nhau trao đổi một cái ánh mắt, liền móc ra sáng loáng lưỡi dao sắc, phân hai cái trái phải phương hướng, giống như phong cầu, hướng Lý Thần nhào tới. Thử, không biết tự lượng sức mình. Lý Thần xem thường hừ một câu, phất tay áo bung lên, liền đem hai người bọn họ cho đập bay ra ngoài. Hai tên âm quỷ tông đệ tử thấy Lý Thần lại vẫn là cái nội kình võ giả, trong lòng đều là một trận kinh hãi. Có điều khi bọn họ muốn lên thân phận của chính mình thì sức lực liền lại nhanh chóng bắt đầu bành trướng. Các hạ là Miêu Cương âm quỷ tông đệ tử, ngươi nếu không muốn chết, liền lưu lại cô bé này, cút nhanh lên. Lý Thần thấy hai tên có điều nội kình tiểu thành đệ tử lại vẫn dám uy hiếp chính mình, không nhịn được nở nụ cười. Ha ha, ngươi biết chữ chết viết như thế nào sao? Hai tên âm quỷ tông đệ tử mắt to trừng mắt ngủ, diện tư thứ. Một người trong đó chỉ vào Lý Thần mũi, bước lên cổ hạ quát, tiểu tử, ngươi chớ đắc ý âm quỷ tông đỗ trưởng lão lập tức tới ngay, chờ lao nhân ra người chạy tới. Ta muốn cho ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Vậy các ngươi có tin hay không, ta hiện tại liền để cho các ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Còn chưa dứt lời địa, Lý Thần con ngươi đột nhiên phát lạnh, từ bên trong bắn ra hai đạo hỏa diễm. Còn không chờ này hai tên âm quỷ tông đệ tử tới kịp làm ra phản ứng, trên người tiểu dĩ bị ngọn lửa đốt cháy, đau lăn lộn đầy đất, kêu trời trách đất. Triệu Vũ Tình tuy nói gặp Lý Thần đốt cháy Vu Thiếu Thiên cảnh tượng, có điều lần thứ hai nhìn thấy, vẫn còn có chút sợ sệt. Lý Thần cảm nhận được Triệu Vũ Tình thân thể mềm mại đang run rẩy, liền trở tay nắm lấy nàng tay nhỏ. Nếu là cảm giác sợ sệt, liền nhắm mắt lại. Triệu Vũ Tình dùng sức gật gật đầu, nàng không có nhắm mắt lại, có điều thân thể mềm mại cũng không lại run rẩy. Không chỉ trong chốc lát, hai người này kẻ xui xẻo, liền bị đoán thiêu thành cho tàn, liền điểm cặn bã đều không có còn lại. Triệu Vũ Tình cố nén gây mũi mùi vị, hỏi Lý Thần, bây giờ đi đâu? Lý Thần hướng bốn phía nhìn một chút, chỉ phía trước, nói, bên kia phong cảnh cũng không tệ lắm, trước tiên qua bên kia chờ xem. Triệu Vũ Tình theo Lý Thần ngón tay phương hướng liếc mắt nhìn, liền lộ ra chim nhỏ nép vào người nụ cười. Hừm, được, đều nghe lời ngươi. Chương 258, hắn sẽ không phải là gây chứ? 2 giờ chiều chung, một chiếc hán mã Việt ra xa, nhanh như chớp giống như lái tới. Còn không chờ xe đình ổn, liền thấy một tên đầy mặt hung ác người đàn ông trung niên phi thân mẹ ra. Triệu Đinh, là nơi này sao? Bị gọi là Triệu Đinh đệ tử hướng bốn phía nhìn một chút, nói, Đỗ trưởng lão ngài xem, Triệu Khuê, Triệu Giác bọn họ phát tới địa đồ, chính là nơi này. Đỗ trưởng lão kiến giải đồ không có sai sót, liền trùng thủ hạ người phất phất tay, ra lệnh, tách ra siêu. Mới vừa đi ra 2 bước, Đỗ trưởng lão liền phát hiện phía trước bụi cỏ có bị đốt cháy dấu vết, trong không khí tựa hồ còn tràn ngập một luồng gây mũi mùi máu tanh. Không được, Triệu Khuê, Triệu Giáp hai người bọn họ bị giết. Đang lúc này, một thanh âm lạnh như băng từ đằng xa dãy núi nhẹ nhàng lại đây. Này, ta đều ở đây chờ nửa giờ, Hoa Nhi đều cảm tạ, các ngươi làm sao mới đến? Đỗ trưởng lão ngẩng đầu nhìn lại, thấy một nam một nữ hai người chính mang theo hy ngược nụ cười hướng nhìn bên này đến. Là ngươi giết bọn họ? Lý Thần lạnh lùng nở nụ cười, phản vấn đạo, không phải ta giết, chẳng lẽ còn là giết sao? Đỗ trưởng lão giận tí mặt, quát, ngươi có biết ta là người như thế nào sao? Lý Thần lắc lắc đầu, nói, không biết, ta không như thế tẻ nhạt, đi ký người chết tên. Đỗ trưởng lão hoàn toàn bị Lý Thần làm tức giận, khoe miệng bắp thịt và mèo, phát sinh một trận cuồng loạn gào thét, đáng ghét tiểu nhi, ta muốn giết ngươi. Nói xong, hắn liền trùng thủ hạ người phất phất tay, ra lệnh, lên cho ta, giết hắn. Một đám âm quỷ tông đệ tử nghe được chính mình trưởng lão mệnh lệnh, liền hình thành một tam giác trận hình, hướng Lý Thần vây kín mà đi. Thấy tình cảnh này, Lý Thần xem thường hừ một câu. Hừ, một bầy kiến hôi cũng dám ở trước mặt ta làm cản, đều cho ta xuống địa ngục sám hối đi thôi. Dứt lời, Lý Thần bỗng nhiên giơ bàn tay lên, ầm ầm vỗ xuống đi. Đỗ trưởng lão mang ra đến những người này đều là âm quỷ tông môn hạ đệ tử tinh anh, có thể ở Lý Thần một trưởng này bên dưới hoàn toàn không có năng lực chống đỡ. Trong nháy mắt, liền tất cả đều tan xương nát thịt. Nhìn trên đất đạo kia to lớn trưởng lớn, còn có nằm ở bên trong muốn chết trước co giật môn hạ đệ tử, Đỗ trưởng lão trong lòng kinh hãi và phẫn. Vừa liếc nhìn Lý Thần cái kia tuổi trẻ có chút kỳ của mặt, đột nhiên trong đầu của hắn hiện ra một bóng người đến, gần nhất nổi danh nhất thiếu niên tông sư Đông Hoa Lý Tiên Sư. Nghĩ tới những thứ này, Đỗ trưởng lão không khỏi giật cả mình, cả người lại như là rơi vào kẽ băng nước như thế, run lẩy bẩy. Phải biết, liền ngay cả ông tổ nhà họ Long như vậy tiên thiên hậu kỳ cảnh giới đỉnh cao lão quái vật đều bị Lý Tiên Sư hung hăng chém giết, chính mình chỉ có điều là tiểu tiểu nửa bước tiên thiên, nếu là thật động lên tay đến, có thể hay không ở tại dưới tay đi qua một hiệp, đều vẫn là chưa biết đây. Bọn họ sở dĩ muốn xuống tay với Triệu Vũ Tình, chính là nghe nói nha đầu này là Lý Tiên Sư nữ nhân, hy vọng có thể thông qua nàng bước Lý Tiên Sư hiện thân, đi tới Miêu Cương tự chui đầu vào lưới. Có thể bạn bạn không nghĩ tới, Lý Tiên Sư không đi Miêu Cương tự chui đầu vào lưới, hắn Đỗ trưởng lão cũng đã đụng vào đối phương internet. Đỗ trưởng lão không có lòng tin có thể từ Lý Tiên Sư thủ hạ trốn, cũng chỉ thật mạnh thành thơi thần, dùng chiến hơi âm thanh hô, xin hỏi các hạ, nhưng là Đông Hoa Lý Tiên Sư. Lý Thần nết miệng nở nụ cười, chúng hắn lộ ra hai hàng chỉnh tề tiểu bạch nha, nói, ngươi bây giờ mới biết, ta là Lý Tiên Sư, có phải là hơi trễ? Được Lý Thần xác nhận sau, Đỗ trưởng lão mới vừa rồi còn ôm có mấy phần lòng chờ may mắn, lần này triệt để rơi vào kẽ băng nước bên trong, thậm chí ngay cả nửa điểm dũng khí chống cự đều không có. Hắn mặt xám như cho tàn, như cha mẹ chết, Lý Tiên Sư, ta chính là Âm Quỷ Tông ngoại môn trưởng lão Đỗ Sát, tất cả những thứ này đều là hiểu lầm, hiểu lầm. Lý Thần cười nhạo, ha ha, hiện tại ngươi nhớ tới tới đây là hiểu lầm, sớm làm gì đi tới. Đỗ trưởng lão thấy Lý Thần trong con ngươi có sát ý phun trào, trong lòng không khỏi chìm xuống. Có điều, hắn nghĩ lại muốn lên thân phận của chính mình, vẫn là nhắm mắt giống lên một câu. Lý Tiên Sư, ta là Âm Quỷ Tông trưởng lão, ngài nếu là giết ta, liền không sợ Âm Quỷ Tông trả thù sao? Lý Thần lạnh lùng nở nụ cười, nói, trước đây không lâu, có một người gọi là làm Vu Thiếu Thiên người, đã từng cùng ta nói rồi lời nói tương tự. Ở trước hắn, còn có một người gọi là làm Thổ Trưởng lão người, cũng cùng ta nói rồi lời nói tương tự. Có điều, hai người bọn họ đều chết rồi, chết một so với một thảm. Chúc mừng ngươi, trở thành người thứ ba. Nghe được Lý Thần câu nói này, Đỗ Trưởng lão tâm lý phòng tuyến triệt để tan vỡ, cả người đều có quắp ngồi dưới đất. Mọi người là sợ chết, dù cho là Âm Quỷ Tông trưởng lão, cũng không ngoại lệ. Hắn cân nhắc thói xấu sau, đột nhiên bò lên, nằm rạp ở Lý Thần dưới chân. Lý tiên sư, chỉ cần ngươi tha ta bất tử, để ta làm cái gì, ta đều đồng ý. Lý Thần nhíu mày, hỏi, thật chứ? Đỗ Trưởng lão nghe được Lý Thần lòng ra khẩu, mừng rỡ dị thường, mau mau như tiểu gà mổ thóc như thế, dùng sức gật gật đầu. Tự nhiên coi là thật, chỉ cần Lý tiên sư ngươi không giết ta, ta Đỗ sát nguyện làm ngài lên núi lao, xuống chảo dầu, không chối từ. Lý Thần thỏa mãn gật gật đầu, hỏi, đây chính là ngươi nói? Đỗ sát liên tục gật đầu, nói, là ta nói, nhưng câu coi là thật. Tốt lắm, ta chỗ này vừa vặn có một tòa đao sơn, ngươi đến trên đi. Nói xong, Lý Thần phất tay áo vung lên, trên mặt đất lập tức liền xuất hiện một đống co cương đao tạo thành ngọn núi, ở ánh mặt trời chiếu rọi dưới, hàn quang hiện ra. Đỗ Sát không nghĩ tới Lý Thần vẫn còn có thần thông như thế, sợ đến mục thử đều đức, há miệng nhưng không nói ra được một chữ đến. Làm sao, đao sơn không tốt dưới, vậy trước tiên xuống chảo dầu chứ? Còn chưa dứt lời dưới, Lý Thần lòng bàn tay tạo thành chữ thập, một cùng vại nước to bằng nồi chảo, liền đột nhiên xuất hiện. Thậm chí còn có thể nhìn thấy Lý Thần lăn lộn sôi dầu, người xem sợ vỡ mặt nước, người xem nhìn thấy mà giật mình. Đỗ Sát triệt để dọa sợ, này lên núi lao, xuống chảo dầu hắn chỉ là đầu lưỡi nói một chút mà thôi, không nghĩ tới Lý Thần dĩ nhiên thần thông quảng đại như vậy, đông dưng liền đem kỳ biến đi ra. Bên cạnh Triệu Vũ Thịnh cũng bị này cảnh tượng khó tin, cả kinh trợn mắt ngoác mồm, dùng tay bưng miệng nhỏ, chỉ lo chính mình nhọn gọi ra. Trên thực tế, ý theo Lý Thần khả năng hiện giờ còn xa không làm được đến mức này, hắn này chỉ có điều là khiến cho cái tiểu tiểu che mắt pháp dùng để dọa người xếp thôi. Kỳ thực, coi như 3 tuổi tiểu hài tử lên đao này sơn, nhảy vào này nổi chảo cũng sẽ lông tóc không tổn hại. Đỗ Trưởng lão, ngươi không phải mới vừa nói đồng ý vì ta lên núi lao, xuống chảo dầu mà, hiện tại đao sơn ngươi cũng không lên, nồi chảo ngươi cũng không xuống, ta cũng chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi đến cùng muốn làm gì? Này không phải xích quả quả đang lừa gạt tình cảm của ta à? Nghe được Lý Thần này cơ tình tràn đầy, Triệu Vũ Tình nhất thời liền một mặt kinh ngạc nhìn hắn. Hắn sẽ không phải là cái gây chứ? Chương 259, Miêu Cương Âm Vị Tông Lý Thần không biết Triệu Vũ Tình suy nghĩ trong lòng, nếu không, cần phải đưa nàng giải quyết tại chỗ, vì là tiểu đồng bọn chính danh không thể. Đội trưởng lão, đao này sơn ngươi không lên, nồi chảo ngươi cũng không xuống, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi đến cùng muốn làm gì? Đỗ Trưởng lão sợ đến môi trắng bệnh, run lẩy bẩy, không dám lại nói thêm một câu. Lý Thần đứng chắc tay, trên khóe môi mang theo nhẹ như mây gió nụ cười, "Đỗ Trưởng lão, ngươi không cần như thế sợ sệt. Yên tâm đi, ta tạm thời vẫn sẽ không giết ngươi." Nghe được Lý Thần nói hắn sẽ không giết chính mình, Đỗ Trưởng lão mau mau nằm rạp trên đất, dập đầu khấu tạ. "Trở về cho các ngươi tông chủ, còn có Vu gia mang một câu nói." Liền nói không lâu sau đó, Lý tiên sư sẽ đi vào bãi sơn, để bọn họ đều chuẩn bị kỹ càng quan tài, giơ cổ chờ chém. "Con người của ta, luôn luôn đều là quản giết mặc kệ chôn." Hay, được, ta nhất định đem thoại mang tới. Thấy mình thật sự còn có thể xuống mệnh, Đỗ Trưởng lão mừng rỡ như điên, liên tục lễ bái. Được rồi, ngươi có thể lăn. Lý Thần hứng hở phất phất tay, tùy ý lại như là ở cản một con gà mái. Đỗ Trưởng lão như mông đại xá, quay đầu liền chạy, hắn vừa định lên xe, sau lưng liền lại chuyển tới Lý Thần cái kia thanh âm lạnh như băng. Ngươi nghe không hiểu tiếng người, vẫn là sao nhỏ, ta nói chính là lăn, gun, 3 tiếng điệu. Đỗ Trưởng lão trong lòng giật mình, hắn hướng phía dưới liếc mắt nhìn, dùng sức cắn răng. Liền đem mình đoàn thành đoàn, lấy một rất êm dịu phương thức, lăn xuống. Quá hồi lâu, Triệu Vũ Tình lúc này mới dám lên trước, phun nổ ra đầu lưỡi, đẹp đẽ hỏi, ngươi làm sao lợi hại như vậy? Lý Thần liếc nàng một cái, nói, hết cách rồi, quá đẹp trai. Ế, quá đẹp trai. Triệu Vũ Tình cảm giác thấy hơi mộng, nàng cái kia đầu nhỏ, thực sự là không nghĩ ra, quá đẹp trai cùng có lợi hại hay không, này trung gian đến cùng có quan hệ gì? Ngay ở nàng bắt hết bóc, suy tư trong này đến cùng là tỷ lệ thuận quan hệ, vẫn là mấy quan hệ như thế nào thì, Lý Thần âm thanh liền theo phong chuyển tới. Này, ngươi còn lo lắng cái gì? Không đi nữa, thiên nhưng là đen. Triệu Vũ Tình liếc mắt nhìn lại, chỉ thấy Lý Thần đã phát động xe, chính trùng nàng lấy tay. Thấy tình cảnh này, nàng trong lòng một trận thiết hỉ, lại như là mới vừa ra khỏi lồng thỏ như thế, nhảy nhảy nhót nhót chạy tới. Triệu Vũ Tình lên ngồi kế bên tay lái, hỏi Lý Thần, bây giờ đi đâu? Lý Thần mặt không hề cảm xúc, nhàn nhạt nói, trước tiên đem ngươi đưa đến Nhạn Châu. Triệu Vũ Tình nghe vậy mà ra, đưa ta đi Nhạn Châu làm cái gì? Miêu Cương Âm Quỷ Tông người đã nhìn chằm chằm ngươi. Nhạn Châu là Z Quốc Vũ Đạo Liên Minh tổng đà vị trí, Âm Quỷ Tông người tuyệt không dám dễ dàng đặt chân. Ngươi ở nơi đó, thân người an toàn sẽ có bảo đảm. Nghe được Lý Thần câu nói này, Triệu Vũ Tình trong lòng không khỏi một trận thiết hỉ. Bất kể nói thế nào, hắn vẫn là quan tâm chính mình an nguy. Có điều, khi nàng nghĩ lại văng lên, chính mình còn muốn cùng Lý Thần phân biệt thì, sáng sủa con ngươi, liền lại âm ú hạ xuống. Ta có thể hay không theo ngươi? Triệu Vũ Tình nước long lanh trong đôi mắt to, tràn đầy chờ mong gần sóng, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn Lý Thần. Không được, ta có chuyện rất trọng yếu muốn làm, không cách nào chăm nom cho ngươi. Lý Thần một câu không mang theo bất luận cảm tình gì, đánh vỡ Triệu Vũ Tình hết thảy chờ mong. Ta không cần ngươi chăm nom, ngươi liền coi ta là làm hầu gái là được. Lại như là cổ đại thế gia công tử bên người nha hoàn như vậy, ta có thể vì ngươi bưng trà đưa nước, còn có thể sửa chăn. Nói đến sưởi chăn ba chữ thì Triệu Vũ Tình cắn chặt môi, mặt cười một trận đỏ bừng, sóng mắt lưu chuyển, nhìn chằm chằm Lý Thần vẻ mặt biến hóa. Lý Thần nghe vậy mở ra, nói: "Hiện tại vẫn là hạ thiên đây, khí trời lại không lạnh, tạm thời còn không cần có người sưởi chăn." "Hừ, thật là một gỗ." Thấy Lý Thần dĩ nhiên như vậy không rõ phong tình, Triệu Vũ Tình không khỏi đũa môi, tay ngọc cấu kết, đánh tiểu cửu cửu, thấp giọng tiểu hừ một câu. Có điều, này cũng càng thêm chứng thực nàng suy đoán, Lý Thần rất có thể đúng là cái gay. Nghĩ tới những thứ này, Triệu Vũ Tình khỏe mắt dư quang, ngay ở theo bản năng bên trong, hướng Lý Thần phía dưới quét qua. Như thế xoáy một người đàn ông, làm sao có khả năng là cái gay đây, thực sự là bạo liễm của trời. Lúc này Lý Thần, toàn tâm tư đều đang muốn làm trước thế cuộc, bởi vậy chưa từng chú ý tới Triệu Vũ Tình cái này tiểu sắc lưu ánh mắt. Hiện tại toàn thể tình thế, đối với hắn mà nói, có thể có điểm không tốt lắm. Thiên võng, lại như là ngủ đông lên độc xà, trời mới biết bọn họ lúc nào, lại đột nhiên xông tới cắn một cái. Còn có chính là bây giờ làm ầm ĩ tối hoan đại giang nam liên minh, nếu như nói thiên võng là độc xà, như vậy bọn họ chính là một con thảo nguyên hùng sư. Có điều, con này hùng sư cùng hắn vũ đạo liên minh như thế, vẫn còn chỉnh hợp kỳ. Song phương ở bề ngoài nhìn là đối chọi gay gắt, có thể đại gia đều rõ ràng trong lòng, quyết chiến thời cơ chưa tới, ai cũng không sẽ chủ động tìm đường chết, đi đánh vỡ này một vi diệu cân bằng. Cuối cùng chính là Miêu Cương Vu gia cùng Âm Quỷ Tông, bọn họ thực lực tổng hợp, tuy rằng kém xa đại giang nam liên minh, cùng thiên võng càng không thể đánh đồng với nhau, nhưng hôm nay nhất làm cho Lý Thần lo lắng đối tượng chính là bọn họ. Thiên võng như độc xà, chú ý một đòn giết chết. Thời cơ không tới, tuyệt sẽ không dễ dàng ra tay. Đại giang nam liên minh như hùng sư, vì chiếm cứ cái gọi là đạo nghĩa điểm cao nhất, bọn họ tạm thời vẫn sẽ không xái cái gì thủ đoạn hèn hạ. Mà Miêu Cương Âm Quỷ Tông không đống, bọn họ hoàn toàn không có đạo đức phương diện ràng buộc, nếu như cần phải dùng một loại động vật để hình dung, cái kia không thể nghi ngờ chính là thú linh cẩu. Không, bọn họ so với linh cẩu còn muốn tàn nhẫn. Linh cẩu chỉ có thể, nhưng bọn họ nhưng bí thuật gì, cổ độc, luyện thi, chơi trò gian được kêu là một tầng tầng lớp lớp, khiến người ta khó lòng phòng bị. Lý Thần cũng không phải lo lắng, bọn họ sẽ xuống tay với chính mình. Dù sao trước thực lực tuyệt đối, bất luận cỡ nào cao minh âm như quỷ kế, đều là không đỡ nổi một đòn con cọc giấy, một đòn liền nát. Hắn lo lắng chính là những này mất đi nhân tính, phát điên xuất sinh, sẽ hướng về Diệp Sơ Tuyết, Đường Di các nàng ra tay. Xem ra đến mau chóng giải quyết Miêu Cương cái này đại họa trong đầu mới được. Nếu không, nó nhất định sẽ trở thành huyền phù ở trên đỉnh đầu của mình, một cái đạ mổ cân chi kiếm, trời mới biết lúc nào sẽ có chuyện. Hy vọng ta đưa đi đại lễ, Âm Quỷ Tông cao tầng sẽ rất yêu thích. Nghĩ tới những thứ này, Lý Thần quẹt miệng bên trên, vung lên một vệ sâu không lường được nụ cười quỷ dị. Tây Nam Thập Vạn Đại Sơn nơi sâu xa, một chỗ nhìn hết sức bình thường Miêu gia thôn trại. Chỗ này thôn trại ở bề ngoài nhìn tuy rằng bình thường, cùng cái khác Miêu gia thôn trại không có gì khác nhau. Có thể nó nhưng là chu vi mấy bách lý thổ thôn dân trong lòng thần sơn, thánh địa. Bởi vì nơi này là Âm Quỷ Tông tổng đàn vị trí. Một thần, tam tông, bảy gia, ngắn ngắn bảy chữ, liền đủ để khái quát Miêu Cương Vạn Dặm cương bực thế lực cách cục. Một thần chỉ chính là Vu Thần, trong truyền thuyết ma thần Simiu. Đây là Miêu Cương hết thảy thổ cư dân trong lòng tín ngưỡng đồ đẳng, bất luận ngươi là đen, vẫn là bạch, đều ở nhà cung cấp Vu Thần. Liền ngay cả không tin quỷ thần ban ngành chính phủ cũng đến nhập gia tùy tục, ở văn phòng bên trong mang lên một bộ Vu Thần điều khác, lén lút tế bái. Tam tông phân biệt chỉ chính là Vu Thần Tông, Hoa Sen Tông, Âm Quỷ Tông. Bảy gia nhưng là phân bố ở Miêu Cương các nơi bảy đại thổ thế gia, trong đó Vu gia chính là một người trong đó. Âm Quỷ Tông làm tam tông một trong, tổng thể thực lực cùng với ở Miêu Cương sức ảnh hưởng, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Trại chỗ cao nhất là một tòa là đá tảng xây mà thành âm vũ đại điện. Ở giữa cung điện đứng thẳng một vị cao chừng 3 trượng 3 thước quỷ thần pho tượng, trạng thái như hoàng nang, xích như đan hỏa, lục túc bốn cánh, hồn đôn vô diện mục, chỉ lộ ra hai cái con ngươi, phun ra màu đỏ tươi ánh sáng, hiện ra đến mức dị thường dữ tợn, khiến cho người không rét mà run. Chú một, lúc này Âm Quỷ Tông cao tầng tất cả đều tụ hội với quỷ thần pho tượng bên dưới, bọn họ đều cầm trong tay quyền trượng, hình như tiểu tụy hoặc giống như bà lão, xa xa nhìn qua lại như là một cổ thầy khô. Bất quá bọn hắn xung quanh cơ thể đều quanh quần khí tức âm trầm, hiển nhiên đều không phải hời hợt hạng người. Tông chủ, cái kia Lý tiên sư trước hết giết Âm Quỷ Tông thổ trưởng lão, cướp đi phệ hồn châu, lại làm một nữ tử cường sát ta chất nhi Vu Thiếu Thiên, đây là đối với toàn bộ Miêu Cương công nhân miệt thị. Xuất trước tiên người nói chuyện là Âm Quỷ Tông ngũ hành trưởng lão một trong một trưởng lão, đồng thời cũng là Vu gia nhị gia Vu Thiếu Thiên đường thúc Vu Bá Sơn. Thừa cái gì chó má Lý tiên sư, có điều là một nhóc con miệng còn hôi sữa thôi, thì không anh hùng mới khiến thằng nhãi danh thành danh. Xem ra thay đổi triều đại sau, trung nguyên quần hùng đều thành một tổ bọn chuột nhắt. Một tên ấm ú ông lão xem thường hừ nói: 150 năm trước Thái Bình Tiên Quốc khởi nghĩa, trung nguyên đại loạn. Lúc đó Miêu Cương thế lực đạt đến trước nay chưa từng có thời kỳ cường thịnh, ngay ở Bạch Liên lão tổ dẫn dắt đi, hưởng ứng tiên phụ Hồng Tu Toàn, quy mô lớn giết vào trung nguyên. Đáng tiếc Thái Bình quân lập quốc không đủ mấy năm, liền bị thanh chính phủ chấn áp xuống. Miêu Cương thế lực cũng gặp phải huyền môn bốn phái, võ đạo 12 tông liên hợp vây giết, không thể không một lần nữa lui về Miêu Cương Thập Vạn Đại Sơn bên trong. Lúc đó liền ngay cả Âm Quỷ Tông tổng đàn đều bị trung nguyên quần hùng phá hủy. Bên trong đệ tử tinh anh hầu như tử thương hầu như không còn, đến nay thượng chưa hoàn toàn khôi phục nguyên khí. Bởi vậy bọn họ đối với trung nguyên bên kia vẫn luôn ôm ấp túc kiểu như thế rất sâu thành kiến, tổng nghĩ lần thứ hai giết vào trung nguyên, tái hiện trăm năm trước tổ tiên huy hoàng. Có người tức giận mắng, căm phẫn sục sôi, có người xem thường, rụt rà rụt dịch. Trong nháy mắt toàn bộ phòng khách đều xảo thành hỗn loạn. đều cho ta yên lặng, mang Đỗ Sát lên điện, bản tông có chuyện hỏi hắn. Trong nháy mắt, trước còn như chợ bán thức ăn như thế viên náo động đến đại điện, trong nháy mắt hoàn toàn tĩnh mịch. Người nói chuyện, tự nhiên chính là Âm Quỷ Tông tông chủ, Trúc Vũ Thiên. Hắn hôm nay đã có 150 tuổi cao tuổi. Theo đệ thành lẽ thường mà nói, hắn từ lâu giá hạ tây đi, nhưng hắn nhưng dựa vào Miêu Cương bí pháp, mạnh mẽ vì chính mình kéo dài mấy chục niên tuổi thọ. Tục truyền thực lực của hắn tu vi, sớm cũng đã đạt đến tiên thiên hậu kỳ cảnh giới đại viên mãn, có quỷ thần khó lường lực lượng, so với ông tổ nhà họ Long còn muốn hơn một chút. Có điều, nhìn hắn một thân chết đế khí, nếu là trong vòng 3 năm, lại không cách nào chạm đến thần cảnh ngưỡng cửa, coi như bí pháp mạnh hơn, cũng khó thoát thân tử đạo tiêu số mệnh. Đỗ Sát tiến vào đại điện sau khi, liền quỳ rạp xuống quỷ thần pho tượng trước mặt, hướng về phía tông chủ cung cung kính kính thi lễ một cái. Lập tức, hắn ngay ở cẩn thận châm trước ngôn ngữ, đem chuyện đã xảy ra tỉ mỉ thuật lại một lần. Đương nhiên, hắn quỳ xuống đất xin tha cái kia một đoạn, tự nhiên là trực tiếp nhảy qua không nói chuyện. Vu Ba Sơn nhíu nhíu mày, hỏi: "Đỗ Sát, ta tới hỏi ngươi, nếu cái kia Lý tiên sư thật sự như ngươi nói như vậy thần thông quảng đại, ngươi có điều tiểu tiểu nửa bước tiên thiên, làm sao từ trong tay hắn chạy trốn, sống sót trở về?" Đối với những này, Đỗ Sát sớm đã có chuẩn bị, hắn đầu tiên là cường thành tới thần, không nhanh không chậm nói: "Tông chủ, Vu trưởng lão, cái kia Lý tiên sư thả thuộc hạ trở về, là muốn cho ta cho các ngươi mang về một câu." Vu Ba Sơn truy vấn đạo: "Nói cái gì?" Đỗ Sát hắng giọng một cái, học Lý thần giọng điệu, nói: "Hắn để ta trở về, chuyển cáo tông chủ, nói hắn Lý tiên sư không lâu sau đó sẽ đến đây Miêu Cương Bái Sơn, vọng các vị." "Nói mau, đừng có dông dài, vọng các vị cái gì?" Đỗ Sát quyết tâm, nói: "Vọng tông chủ, các trưởng lão chuẩn bị kỹ càng quan tài, dơ cổ chờ chém, còn nói hắn chỉ để ý giết mặc kệ chôn." Thực sự là cóc ghẻ ngáp, khẩu khí thật là lớn. Chỉ là một nhóc con miệng còn hôi sữa, cũng dám ăn nói ngông cuồng, diệt ta Âm Quỷ Tông, hắn coi mình là chiến thần Lý Lăng tiên sao? "Tông chủ, chó này thì Lý tiên sư nhiều lần khiêu khích Âm Quỷ Tông, nếu là không đem chém giết, ta Âm Quỷ Tông còn có hạ bộ mặt ở Miêu Cương đặt chân." "Đúng đấy, tông chủ, chúng ta tức khắc đứng dậy, đi tới Giang Nam, tru diệt Lý tiên sư." Lão tông chủ nhưng là vẻ mặt bất động, đối với hắn cái tuổi này, đã sớm xem xuyên liễu ngoài thân danh lợi. Hiện tại duy nhất còn có thể hấp dẫn hắn, chỉ có dò xét thần cảnh bí pháp. Hắn khoát tay áo một cái, ra hiệu mọi người im lặng hạ xuống. "Đỗ Sát, ngoài ra, cái kia Lý tiên sư còn nói gì không?" Đỗ Sát cung cung kính kính nói: "Có, hắn còn nói muốn đưa một phần đại lễ cho tông chủ ngài, hy vọng ngài có thể yêu thích." Lão tông chủ híp lại chết ghế con mắt, hỏi: "Hả? Một phần đại lễ? Cái gì đại lễ?" "Chính là..." Mới vừa phun ra hai chữ, Đỗ Sát liền mục thử đều đức, bên trong có hỏa diễm thiêu đốt. Lập tức, liền thấy hắn ngửa mặt lên trời phát sinh một trận thống khổ kêu thảm thiết, trong bụng thích lịch dầm vang vọng, tự có đồ vật ở dục ra dục dịch. Ầm. Một trận dị thường qua đi, cũng chỉ nghe nhất đạo sấm sét giống như nổ vang, ầm ầm vang lên. Sấm sét màu tím giống như ra hải giao long nhất dạng bay lên trời, oanh kích đại điện bất đá. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Đá tảng cồn cồn hạ xuống, cả ngọn núi đều kịch liệt run rẩy lên, thật giống như là địa chấn như thế. Không cần thiết chốc lát, toàn bộ đại điện liền bị đột nhiên xuất hiện sấm sét cho nổ thành một vùng phế tích. Vừa còn căm phẫn sục sôi, tuyên bố phải đem Lý tiên sư cho lột ra chóp thịt một chúng trưởng lão, lúc này tất cả đều là vô cùng chật vật, mặt mày xám xịt. Lại đi xem Đỗ Sát, sớm đã bị sấm sét bắn cho thành mảnh vụn cha, biến thành một bộ tiêu thi. Bọn họ lần lượt liếc mắt nhìn nhau, đều không tự chủ được hít vào một ngụm khí lạnh, diện diện tư thứ. Liền ngay cả đã sống 150 tuổi lão tông chủ, cũng không khỏi vì đó biến sắc. Kinh khủng như thế thủ đoạn, coi như là hắn, cũng sẽ cảm giác vạn phần bướng tay chân. Quá hồi lâu, mới có một vị trưởng lão, chiến hơi vấn đạo: "Tông chủ, đại trưởng lão, còn muốn đi tới Giang Nam, tìm Lý tiên sư báo thù sao?" Đại điện hoàn toàn tĩnh mịch, không ai trả lời. Một lúc lâu qua đi, mới thấy lão tông chủ khoát tay áo một cái, ra lệnh: "Từ hôm nay trở đi, toàn tông tiến vào cấp một cảnh giới trạng thái, chờ đợi Lý tiên sư đến đây bái sơn." Chương 260, lòng cao hơn trời Lý Uyển Nhi làm Âm Quỷ Tông đại điện phát sinh sấm sét biến đổi lớn thì, đang lái xe Lý Thần, khóe miệng bên trên không khỏi hiện ra một nụ cười đắc ý. Triệu Vũ Tình thấy luôn luôn nhẹ như mây gió Lý Thần, không hiểu ra sao cười, không khỏi mẩn ra. Nàng một bên cắn rất luôn tô hấp quản, một bên hiếu kỳ hỏi Lý Thần: "Ngươi làm sao, cười vui vẻ như vậy?" Lý Thần khoát tay áo một cái, nói: "Không có chuyện gì, không có chuyện gì, chỉ là muốn đến một chuyện cười mà thôi." Triệu Vũ Tình chớp mắt to, hỏi: "Chuyện cười? Cái gì chuyện cười? Nói nghe một chút." Lý Thần thấy rất luôn tô sữa bò từ hấp trong ống tràn ra tới, sẽ theo khẩu nhắc nhở: "Ngươi nãi loạn." "Thần mã." "Ta nãi loạn, nơi nào loạn?" Triệu Vũ Tình nghe vậy sững sờ, theo bản năng bên trong túi đầu đến xem cổ dưới vị trí. Lý Thần thấy Triệu Vũ Tình hiểu lầm ý của chính mình, liền nhẹ nhàng khắc hai lần, tình bạn nhắc nhở: "Khắc khắc, ta là nói trong tay ngươi sữa bò, ngươi xem sai chỗ." Triệu Vũ Tình đại, mắc cỡ đều muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Đang lúc này, một con chó cẩu đột nhiên từ ven đường vào tới, hoành băng qua đường. Sự phát nguy cấp, Lý Thần đột nhiên giẫm một hồi gấp sát. Đột nhiên xuất hiện đầy bối cảm, để Triệu Vũ Tình thân thể trọng tâm mất đi cân bằng, trực tiếp liền nằm ngoài Lý Thần trên đùi, trong tay nàng rất lô tô, cũng thuận theo tung hắn một quần. May là, con cún con không có chuyện gì, hướng về phía xe bông bông kêu hai tiếng, liền như một làn khói chạy. "Ngươi không sao chứ?" Lý Thần túi người đến xem Triệu Vũ Tình, thân thiết hỏi. Còn không chờ Triệu Vũ Tình trả lời, mặt sau có một chiếc mang theo quân bài Land Rover ôm đồn thắng đuổi theo. Ở cùng bọn họ gặp thoáng qua thì, một mang theo đại mực tàu kính tuổi thanh xuân nữ tử, hướng bọn họ bên này liếc mắt nhìn. Nàng kính râm rất lớn, che khuất hơn nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra cao thẳng mũi ngọc tinh xảo, cùng hoa hồng giống như thủy lộ ướt át môi. Nàng liếc mắt nhìn Lý Thần, lại nhìn một chút Triệu Vũ Tình, lạnh lạnh trong con ngươi, nhất thời liền hiện ra một vẻ thần sắc chán ghét. Thực sự là thấp hèn. Lý Thần bị bất tình lình mắng một câu, cảm giác thấy hơi không hiểu ra sao, có điều làm nàng nhìn thấy Triệu Vũ Tình tóc ngổn ngang, khóe miệng bên trên sữa bò, chính mình trên quần cũng tung khắp sữa bò thì, trong lòng tiểu dị hiểu rõ. Ta là cái đi, lần này hiểu lầm quá độ. Nhị tỷ, vừa nãy tình cảnh đó thật kính bạo a, hai người kia dĩ nhiên ở trên đường cao tốc xe chấn động. Land Rover ôm đồn thắng mở ra có 5, 6 dặm sau, một tên tính trẻ con chưa thoát thiếu niên, tràn đầy hưng phấn hô. Cơ miệng, Vân Kiệt, ngươi nếu như dám học bọn họ như vậy, có tin ta hay không tức chết ngươi. Tuổi thanh xuân nữ tử tàn nhẫn mà lường hắn một cái, giơ lên tay ngọc liền làm dáng muốn đánh. Thượng quan sư minh, cứu ta. Thiếu niên lập tức trang làm ra một bộ vô cùng đáng thương dáng vẻ, lập tức hướng về chỗ cạnh tài xế một tên mày kiếm mắt sao chàng thanh niên cầu cứu. Chàng thanh niên ôn hòa cười cợt, nói, Uyển Nhi, Vân Kiệt hắn còn nhỏ, không hiểu chuyện, không giữ mồm giữ miệng mà thôi. Lại nói, việc này cũng không trách hắn. Bị gọi là Vân Kiệt thiếu niên, thấy thượng quan sư minh giúp hắn nói chuyện, lập tức liền lại bần lên miệng đến. Chính là a, vẫn là thượng quan sư minh nói đúng. Rõ ràng là đôi kia nam nữ sai, ta chỉ là ở trần thuật một sự thật mà thôi. Có điều, bọn họ thật giống cũng không cái gì sai, pháp luật cũng không quy định, không cho phép ở trên đường cao tốc chơi xe chấn động. Câm miệng, ngươi lại nói, có tin ta hay không thật sự đánh ngươi. Tuổi thanh xuân nữ tử giả vờ giận dữ, lại làm dáng lại đánh. Thượng quan sư minh, ngươi xem ta nhị tỷ, tính khí như thế nóng nảy, sau đó còn làm sao gả đi ra ngoài. Vân Kiệt lập tức liền lại ôm lấy đầu, một mặt oan ức nói. Ừ, ta Lý Huyền Nhi sau đó phải gả nam nhân, khẳng định là cái thế anh hùng. Cái khác xú nam nhân, đừng hòng mơ tới. Nữ tử mãn mặt tiêu ngạo, lòng cao hơn trời. Xác thực, nàng cũng có lòng cao hơn trời tư bản. Đế đô Lý gia công chúa, dép quốc chiến thần Lý Lăng Tiên con gái. Nếu là không cái này tư bản, phóng tầm mắt toàn bộ đế quốc, e sợ vẫn đúng là không mấy cái nữ hải có thể có cái này tư bản. Bị gọi là Vân Kiệt thiếu niên, tên là Lý Vân Kiệt, là nàng thân đệ đệ. Ngồi ở ghế cạnh tài xế chàng thanh niên, tên là Thượng Quan Trường Hồng, chiến thần Lý Lăng Thiên đắc ý cao độ. Có điều 30 tuổi, cũng đã đột phá sinh tử huyền quan, bước vào cảnh giới tiên thiên, là trẻ tuổi một đời nhân vật nổi tiếng. Nghe được lời của tỷ tỷ, Lý Vân Kiệt lập tức liền chỉ vào chỗ cạnh tài xế Thượng Quan Trường Hồng, nói: "Nhị tỷ, ngươi nói cái thế anh hùng, chỉ chính là Thượng Quan sư minh sao?" Nghe được lời này, Thượng Quan Trường Hồng lập tức liền nín thở, lặng lặng chờ đợi Lý Uyển Nhi trả lời. Có điều, đối với vấn đề này, Lý Uyển Nhi nhưng không làm hồi đáp gì. Từng có lúc, Lý Uyển Nhi trong lòng cái thế anh hùng chỉ có hai người, một là phụ thân Lý Lăng Thiên, một cái khác chính là Vũ Đạo Thiên Phú cùng phụ thân cách biệt không có mấy. Vừa qua khỏi nhi lập chi niên, liền bước vào cảnh giới tiên tiên sư minh Thượng Quan Trường Hồng. Có điều, là một bị gọi là Đông Hoa Lý Tiên sư thiếu niên tông sư, ở Giang Nam quật khởi mạnh mẽ sau, hai đối lập so với, sư minh Thượng Quan Trường Hồng trong lòng nàng, lập tức liền trở nên ảm đạm phai màu. Giang Tâm trên đảo chém thiết ra thiết vô địch, nhạn đãng sơn bại tần gia tần thiên long, Tây Tử Hồ trên hung hăng chém giết ông tổ nhà họ Long. Nay từng việc, từng kiện truyền kỳ sự tích, nàng đều thuộc như lòng bàn tay. Nàng lần này đi tới Nhạn Châu, chính là muốn tận mắt nhìn, này Lý Tiên sư phong độ tuyệt thế. Lý Vân Kiệt thấy nhị tỷ không trả lời, liền không giữ mồm giữ miệng vấn đạo, nhị tỷ, ngươi trong lòng cái thế anh hùng, sẽ không phải là danh tiếng nhất thời không hai truyền kỳ thiếu niên Lý Tiên sư chứ? Vân Kiệt, ngươi đừng nói mỏ. Hắn những kia truyền kỳ sự tích là thật hay giả, vẫn chưa thể xác định đây. Lời nói mặc dù là nói như vậy, có điều Lý Uyển Nhi cái kia ngưng nhược hàn xương con mắt, nhưng ở trong lúc lơ đãng nhiều hơn mấy phần nóng trong vẻ. Lý Tiên sư, ngươi nên là cỡ nào kinh diễm tuyệt luân, ta thật sự thật chờ mong. Cái kia Lý Tiên sư sự tích quá mức truyền kỳ, liền ngay cả cha đều mặc cảm không bằng. Hơn nữa, nghe nói hắn mới bất quá 20 tuổi, cũng đã bỏ đến thiên bảng đệ tam vị trí, quả thực chính là khó mà tin nổi. Chính là không biết hắn lớn lên đẹp trai không xoái, nếu không, cùng nhị tỷ ngươi cũng thật là trời đất tạo nên một đôi. Lý Vân Kiệt trong con ngươi cũng tràn đầy vẻ sùng bái. Vân Kiệt, ngươi lại nói hưu nói vượng, có tin ta hay không thật sự đánh ngươi? Lý Uyển Nhi gò má dần hiện ra một vệt đỏ ửng, giả vờ cáo giận nói. Ngồi ở ghế cạnh tài xế Thượng Quan Trường Hồng, nghe được các nàng tỷ đệ đối thoại, sắc mặt nhưng trở nên nghiêm nghị lên, trong lòng ghen ghét dữ dội. Uyển Nhi, sắp trời đã tối, phía trước có một nhà khách sạn, trước tiên ở đây trụ một buổi tối, ngày mai lại đi Nhạn Châu đi. Lý Uyển Nhi hướng ngoài cửa xe liếc mắt nhìn, lại thông qua nhìn xuyên kính, liếc mắt nhìn chính mình chẳng dùng, gật gật đầu, đáp, thường, cũng được, vừa bận cũng có thời gian, khỏe mạnh rửa mặt một phen. Bọn họ vừa dừng xe tử, đang chuẩn bị tiến vào khách sạn thì Lý Thần cũng lái xe chạy tới. Lý Vân Kiệt nhận ra Lý Thần xe, hưng phấn hô, nhị tỷ, ngươi mau nhìn, đôi kia ở trên đường cao tốc chơi xe chấn động cũng tới. Chương 261, ngươi quả nhiên là cái gay. Triệu Vũ Tình tuy nói khá là đơn thuần, có thể trở thành 21 thế kỷ thời đại mới nữ tính, nàng vẫn là biết xe chấn động chỉ chính là có ý gì. Có điều, nàng vẫn chưa ở trong lúc nhất thời, hướng mình và Lý Thần trên người liên tưởng, mà là hướng nhìn chung quanh một chút. Xe chấn động, làm sao? Nhưng là khoảng trường, trái phải căn bản là không nửa bóng người, nàng cũng chỉ dùng tốt tìm kiếm ánh mắt nhìn về phía Lý Thần. Lý Thần đàng hoàng trịnh trọng nói, ngươi xem ta làm gì, ta là thuần khiết học sinh tốt, bịt lôn tô còn thuần, liền xe chấn động là thứ đồ gì cũng không biết. Triệu Vũ Tình ngạc nhiên, phiên một đại đại bạc tiểu gặng, là ý nói, quỷ mới sẽ tin tưởng ngươi đây. Lý Uyển Nhi đầy mặt xem thường, mắng một câu không biết liêm sỉ, liền lôi kéo đệ Lý Vân Kiệt trong triệu đi đến. Nàng mắng ai đó? Tuy nói Triệu Vũ Tình thông minh, thường thường sẽ không ở tuyến, có thể nàng khẳng định cũng đốc. nơi này chỉ có bọn họ cùng Lý Uyển Nhi hai nhóm người, này không biết liêm sỉ bốn chữ, khẳng định là đang mắng bọn hắn, hoặc là nói là trong bọn họ một. Mình và nàng Tố chưa quen biết, nàng tự nhiên không thể chửi mình. Triệu Vũ Tình đem chính mình cho bài trừ đi sau, liền theo bản năng bên trong nhìn một chút Lý Thần. Ngươi biết bọn họ sao? Lý Thần lắc lắc đầu, nói, không quen biết, trời mới biết bọn họ là từ đâu cái bệnh viện tâm thần chạy đến. Hắn lúc này, trong lòng cũng có chút lửa giận. Nhưng là đối với này, hắn lại không thể làm gì. Cũng không thể chạy lên đi cùng bọn họ giải thích, chứ ở trên đường cao tốc, cũng không phải ở xe chấn động, mà là bởi vì tránh né đi ngang qua đường cái cầu cầu, dẫm gấp sát, sữa bò không cẩn thận tung đi tới chứ. Hơn nữa, hắn coi như chạy tới giải thích. Nhân gia cũng chưa chắc chịu tin tưởng. Nói không chắc còn có thể cho rằng, hắn đây là ở giấu đầu hở đuôi, giấu đầu lòi đuôi đây. Ở đi tới khúc quanh, Lý Thần phát hiện cái kia đẹp trai thanh niên, dùng khỏe mắt dư quang, hướng bọn họ bên này quét tới. Lý Thần cùng ánh mắt của hắn đối diện, trong lòng không khỏi cả kinh. Dĩ nhiên là hóa cảnh tông sư. Đối phương rõ ràng thu lại khí tức, nếu không có cuối cùng này thoáng nhịn, chỉ sợ cũng liền hắn đều cho lừa quá khứ. Lý Thần cũng không lo lắng đối phương có thể nhìn thấu chính mình, hắn muốn ẩn giấu, trừ phi là thần cảnh cấp cường giả tự thân tới. Nếu không, đừng hòng nhìn thấu nội tình của hắn. Ở trong mắt đối phương, chính mình khả năng chỉ có điều là cái nội tình tiểu thành võ giả thôi. 30 tuổi tông sư, này vũ đạo thiên phú, e sợ còn muốn ở công tử vũ cùng tần phong bên trên. Tông sư Như Long, bình thường trên căn bản đều là tọa trấn một phương, quan sát một vực, nếu không có chuyện khẩn cấp, chắc chắn sẽ không kinh động. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của hắn, thật giống đối với vừa mới cái kia kính dâm nữ tử còn rất cung kính. Có thể điều động tông sư bên người bảo vệ, như vậy thân phận của đối phương, khẳng định là cao quý không tả nổi. Như vậy thân phận người, tại sao lại ra hiện tại cái này hoang vu nơi? Nghĩ tới những thứ này, Lý Thần lại đang theo bản năng bên trong nhìn lướt qua chiếc kia Land Rover ôm đồm thắng biển số xe. Kinh bài, có vẻ như vẫn là quân khu xe. Lẽ nào là quân đội người đến? Ngoại trừ Mặc Hạc cái này sớm cũng đã lui khỏi vị trí hạng hai tướng quân ở ngoài, mình và quân đội có thể nói là không có bất kỳ gặp nhau. Bọn họ đột nhiên đến thăm, là hướng về phía chính mình đến, vẫn là có khác cái khác mục đích. Này, nhân gia đều đi bảo, ngươi còn xem a? Triệu Vũ Tình thấy Lý Thần liên tục nhìn chằm chằm vào cửa, còn có chút hồn vía lên mây, liền mang theo vài phần ghen tuông, chưa xuất nói. Lý Thần nghe vậy mà ra, nhân gia, ngươi là nói cái kia nam? Hừ, ngươi quả nhiên là cái gay. Triệu Vũ Tình căm giận hừ một câu, liền xoay người hướng trong tân quán đi đến, không tiếp tục để ý Lý Thần. Lý Thần có chút hồn ngang, hoàn toàn không làm rõ ràng được, đây là tình trạng gì? Cái kia kính dâm nữ tử chửi mình không biết liêm sỉ đi, tốt xấu còn sự ra có nguyên nhân. Triệu Vũ Tình nha đầu này, nói mình là một gay, lại là cái gì quỷ? Tiến vào khách sạn sau, Lý Thần muốn định mở hai gian phòng, có điều khi hắn nghĩ lại nhớ tới, tình huống bây giờ không rõ, vẫn là mở một gian cho thỏa đáng. Đối với này, Triệu Vũ Tình thì cũng chẳng có gì ý kiến. Ngược lại không phải lần đầu tiên ở chung một thất. Lại nói, Lý Thần là cái gay, nàng cũng không lo lắng đối phương đối với mình làm cái gì gây rối việc. Lý Thần mở gian phòng là lầu 4, vừa lúc xảo bất xảo chính là cái kia kính dâm nữ tử gian phòng liền ở tại bọn hắn đối diện. Có điều, lúc này nàng đã bắt kính dâm. Liêu Diệp Mi, mắt to, cao thẳng mũi ngọc tinh xảo, anh đào giống như liệt diễm môi đỏ, ngũ quan tinh xảo, còn hóa nhàn nhạt trang, xinh đẹp không gì tả nổi. Có điều, nàng nhìn về phía Lý Thần ánh mắt vẫn tràn đầy buồn nôn cùng xem thường. Nhìn về phía Triệu Vũ Tình ánh mắt cũng không thế nào thân mật. Nữ nhân giác quan thứ 6 giác đều rất mạnh, Triệu Vũ Tình tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nàng nhạy cảm nhận ra được, cái này nữ nhân xinh đẹp đối với địch ý của chính mình, đại lông mày liền không khỏi hơi một chút. Có điều, nàng thực sự là không nhớ ra được, mình rốt cuộc nơi nào đắc tội rồi đối phương, đã nghĩ mượn cơ hội này hỏi cho ra nhẽ. Vị tiểu thư này, ngươi mới là tiểu thư đây, không biết liêm sỉ. Tiếng nói còn chưa nói xong, Lý Uyển Nhi liền ầm một tiếng, tầng tầng đóng cửa lại. Triệu Vũ Tình đầu có chút ngộng, có điều nàng cũng không phải không thu hoạch được gì. Chỉ ít biết cái này tính dâm nữ nhân, trước câu kia không biết liêm sỉ, là chửi mình. Từ khi nghĩ đến mình thích nam nhân, khả năng là cái gây thì, trong lòng nàng thì có một luồng ngất ức lửa giận, không chỗ phát tiết. Hiện tại rốt cục ức chế không được, như đồng núi lửa bạo phát như thế, dâng trào ra. Nàng đi tới liền đem Lý Uyển Nhi cửa phòng cho gõ vang động trời. Ngươi mở cửa ra cho ta, mở cửa, đem lời nói rõ ràng ra, mắng ai chẳng biết liêm sỉ đây. Mắng ngươi đây. Lý Uyển Nhi cũng không cam lòng yếu thế, mở cửa châm biếm lại. Triệu Vũ Tình thở phì phò hỏi, ngươi dựa vào cái gì mắng ta? Lý Uyển Nhi một mặt xem thường nói, mình làm chuyện tốt, trong lòng mình rõ ràng. Triệu Vũ Tình lẽ thẳng khí hùng hỏi, ta chính là trong lòng không rõ ràng, mới tới hỏi ngươi đây. Lý Uyển Nhi, không thể nói lý. Triệu Vũ Tình, ngươi mới không thể nói lý đây, không trách Lý Thần ca ca nói ngươi là bệnh thần kinh. Nói đến Lý Thần ca ca bốn chữ thì, nàng còn theo bản năng bên trong quay đầu liếc mắt nhìn Lý Thần. Nghe có người dám chửi mình là bệnh thần kinh, Lý Uyển Nhi con ngươi hàn ý hiện ra. Thượng quan Trường Hồng cùng Lý Vân Kiệt cũng nghe được động tĩnh bên này, liền đều vội vội vàng vàng chạy tới. Lý Thần thấy tình huống có chút không đúng, lo lắng Triệu Vũ Tình chịu thiệt, liền mau tới trước kéo nàng. Vũ Tình, đừng nghịch, trở lại. Triệu Vũ Tình hết thảy hoa nước, đều vào đúng lúc này bạo phát, nói cái gì cũng không trở về đi. Lý Thần cũng không cố trên cái khác, một cái liền ôm lấy vòng eo của nàng, hướng trong phòng kéo đi. Uyển Nhi, xảy ra chuyện gì? Thượng quan Trường Hồng tiến lên hỏi. Lý Uyển Nhi hàm răng cắn chặt, tức giận nói, không có chuyện gì, hai người bị bệnh thần kinh mà thôi, không cần phải để ý đến bọn họ. Thượng quan Trường Hồng muốn nói lại thôi, hướng Lý Thần gian phòng liếc mắt một cái, dùng sức hạ thấp giọng, nói, Uyển Nhi, cái kia nam không đơn giản, cũng là một võ giả, ngươi phải cẩn thận một chút. Lý Uyển Nhi cười nhạo, xem thường nói, ta biết, có điều là nội kình tiểu thành mà thôi, Liên Vân Kiệt đều không nhất định đánh thắng được, không đáng để lo.